Chương 209, trúc cơ trung kỳ, cố nhân tới cửa, cầu truy đặt trước. Chương 209, trúc cơ trung kỳ, cố nhân tới cửa, cầu truy đặt trước. Mặc Hy đối với Mặc Thanh Tuyết nói lên việc này trải qua. Nói đến Lý Trường An liên chạm hai yêu lúc, ngựa khí của nàng không tự giác nhanh thêm mấy phần, nỗi lòng có chút không yên tĩnh. Sau khi nghe xong, Mặc Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ. Xem ra, ta trước kia ngược lại là có chút hiểu lầm hắn. Thanh Tuyết tỷ, Lý Trường An tại sao lại lợi hại như vậy? Mặc Hy hồi tưởng lại Lý Trường An chém yêu hình ảnh, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Mặc Thanh Tuyết bình thản nói, vượt cấp mà chiến thôi, ngươi nếu là học nhiều mấy môn thủ đoạn, cũng có thể làm đến, việc này tính không được cái gì. Nói đến nhẹ nhõm Mặc Hy âm thầm cô. Vượt cấp mà chiến, nào có dễ dàng như vậy? Tốt, không thể tự coi nhẹ mình, cái kia Lý Trường An bất quá là hạ phẩm linh căn, có thể trúc cơ, tự nhiên có chút cơ duyên, nhưng hắn cuối cùng bị linh căn hạn chế, mà ngươi không giống với, không thể xoắn suýt tại nhất thời mạnh yếu, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ vượt qua hắn. Mặc Thanh Tuyết mặt lạnh lấy nói vài câu. Cùng lúc đó, một thải vi vì biểu đạt cảm kích, mời Lý Trường An đến nhà nàng làm khách. Lý Trường An cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là người của Mộc gia mạnh, được thật tốt kinh doanh một phen. Không bao lâu, hai người tới Mộc thải vi tại Hoàng Hạc Tiên Thành tòa nhà. Nàng tòa nhà cũng không lớn, rất thanh tĩnh, ngày bình thường chỉ có nàng cùng nàng đệ đệ ở lại. A Hoa, đi ra gặp khách. Mộc thải vi thanh âm êm dịu, đối với tòa nhà chỗ sâu khẽ gọi. Một lát sau, một cái thân hình thiếu niên gầy yếu đi ra. Lý đạo hữu, đây là đệ đệ ta Mộc Hoa, hắn quanh năm nhiều bệnh, có chút sợ người lạ, xin đừng trách. Mộc thải vi mặt mỉm cười, là Lý Trường An giới thiệu. Lý Trường An đem Mộc Hoa dò xét hai mắt, trong lòng hơi kinh. Thiếu niên này sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, tứ chi gầy yếu đến phảng phất cánh khô, tựa hồ có chút khiếp đảm, một mực hơi cúi đầu. Nhìn, sát thực cùng Mộc thải vi nói một dạng, nhiều bệnh lại sợ người lạ. Nhưng Lý Trường An lại đã sớm gặp qua gia hỏa này. Ngũ độc tán nhân đệ tử. Mấy năm trước, ngũ độc tán nhân đột phá trúc cơ hậu kỳ, tổ chức khánh điển. Lý Trường An đổi thân phận tiến đến chúc mừng, cũng tại trên khánh điển thấy được ngũ độc tán nhân nhất mạch đông đảo đệ tử. Trong đó có cái này Mộc Hoa. Nghĩ không ra, đường đường kim đan thế gia tộc nhân cũng sẽ bái nhập ngũ độc tán nhân nhất mạch. Mộc thải vi tựa hồ cũng không biết đệ đệ của nàng một thân phận khác. Lý Trường An suy nghĩ, có lẽ có thể nhắc nhở một chút. Sau đó, hắn cùng Mộc thải vi ngồi đối diện nhau, nói đến linh thực tương quan tâm đắc. Cái này một trò chuyện chính là hơn nửa canh giờ. Trong lúc đó, Lý Trường An đưa ra thỉnh cầu, biểu thị muốn nhìn một chút thanh huyền linh dịch. Mộc thải vi cũng không cự tuyệt, lúc này từ trong túi chứa vật lấy ra một giọt linh dịch. Lý đạo hữu mời xem, đây chính là ta Mộc gia thanh huyền linh dịch. Giọng nói của nàng ôn hòa, mở ra bàn tay trắng nõn, trong tay lơ lửng một giọt màu xanh biếc linh dịch, phóng ánh sáng long lanh, dường như hòa tan phỉ thúy. Chỉ một thoáng, trong cả viện đều tràn đầy nồng đậm cỏ cây thanh hương, làm cho người phảng phất đặt mình vào một mảnh rậm rạp vườn linh dược. Sân nhỏ trong góc, vô số cỏ dại căng gọn, ngắn ngủi mấy hơi thở liền dài đến cao cỡ nửa người, thậm chí có hướng về linh dược tiến hóa xu thế. Đồng thời, cái này thanh huyền linh dịch tựa hồ không chỉ có đối với cỏ cây hữu hiệu. Lý Trường An hô hấp mấy ngụm, chỉ cảm thấy phế phủ thoải mái, thần thanh khí sảng, cả người trạng thái đều tốt rất nhiều, giống như là nghỉ ngơi hồi lâu. Thật sự là bảo bối tốt. Hắn hai mắt hơi sáng, nhịn không được tán dương. Mộc thải vi hé miệng cười một tiếng, đối với hắn phản ứng sớm có đoán trước. Cho dù là Mộc gia tộc nhân, lần thứ nhất nhìn thấy cái này thanh huyền linh dịch lúc, cũng sẽ cảm giác chấn kinh. Lý đạo hữu, linh dịch này không có khả năng bại lộ quá lâu, nếu không hiệu quả sẽ sói mòn. Nói đi, nàng nhẹ nhàng vung lên, đem giọt này linh dịch một lần nữa thu vào trong túi chứa vật. Lý Trường An thâm hít một hơi, trong lòng có chút tiếc nuối. Một đạo bạn, cái này thanh huyền linh dịch, coi là thật không có khả năng bán ra. Ta có thể dùng rất nhiều bảo vật cùng ngươi trao đổi. Thật sự là thật có lỗi, đây là gia tộc quy củ, ta không cách nào vi phạm. Nếu như thế, quên đi. Lý Trường An cũng không cưỡng cầu. Thời gian còn rất dài, luôn có một ngày, hắn có biện pháp lấy tới thanh huyền linh dịch. Mộc gia dù sao cũng là kim đan thế gia, tộc nhân vô số, không vẹn vẹn có một thải vi. Nói không chừng liền sẽ có cái nào đó tộc nhân nguyện ý vi phạm gia tộc quy củ, âm thầm đối ngoại bán ra thanh huyền linh dịch. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Trường An đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, hắn mịt mở nhắc nhở. Một đạo bạn, đệ ngươi loại trạng thái này, có lẽ cũng không phải là bởi vì thân thể suy yếu. A, Lý đạo hữu thế nhưng là nhìn ra cái gì? Mộc thải vi vội vàng hỏi thăm. Lý Trường An âm thầm truyền thanh, ta trước kia thăm dò bí cảnh lúc, đã từng cùng một chút độc tu giao thủ, những cái kia độc tu tướng mạo, liền cùng ngươi đệ đệ không sai biệt lắm, đều là sắc mặt tái nhợt lại toàn thân khô gầy ốm yếu bộ dáng. Độc tu? Mộc thải vi tú mỹ nhíu chặt, thật sự là không tin. Nàng sớm đã dò xét qua, tại đệ đệ của nàng thể nội, chỉ có yếu đất pháp lực, không thể nào là độc gì tu. Lý đạo hữu, đệ đệ ta cũng không phải là độc tu, chỉ là bởi vì nguyên nhân khác dẫn đến ốm yếu, ta còn tại dò xét. Tốt, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Lý Trường An cũng không nhiều lời, quay người rời đi. Hắn đi một chuyến vạn bảo lâu, hỏi thăm liên quan tới thanh huyền linh dịch tin tức. Kim Nhạc mặt lộ vẻ khó xử, biểu thị thanh huyền linh dịch là một gia độc môn bảo vật, căn bản sẽ không đối ngoại bán ra. Nếu là thực lực đạt tới kim đan, có lẽ có nhìn từ lao tổ một gia trong tay đổi lấy. Kim trưởng quỹ, các ngươi kim gia thế nhưng là hành thương thế gia, liền không có một chút đặc thù con đường, có thể lấy tới thanh huyền linh dịch. Cái này thật không có. Kim Nhạc trực lắc đầu. Lý Trường An đành phải mua xuống một nhóm phổ thông bồi dưỡng bảo vật. Sau này, hắn rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, đi một chuyến chợ đen, tuyên bố cầu mua thanh huyền linh dịch nhiệm vụ. Để bảo đảm nhiệm vụ này có thể gây nên coi trọng, hắn hàng ra nhiều loại giá trị bảo vật chân quý làm nhiệm vụ trả thù lao, thì như trúc cơ đan loại này đủ để khiến luyện khí tu sĩ điên cuồng. Quả nhiên, nhiệm vụ này vừa tuyên bố, lập tức liền tại trong chợ đen gây nên một mảnh xôn xao. Trúc cơ đan a, lại có người nguyện ý cầm trúc cơ đan làm nhiệm vụ thù lao. Cái kia thanh huyền linh dịch là cái thứ gì, vì sao ta chưa từng nghe qua? Cô lậu quả văn, thanh huyền linh dịch là hồng diệp cốc mộc gia bảo vật, ngoại nhân không có khả năng lấy được. Mộc gia liền không có phản tộc đệ con sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ chợ đen cũng đang thảo luận nhiệm vụ này. Lý Trường An liền lặng lặng ngồi ở trong góc, hai ngay bắt phương, thám thính lấy đám người giao lưu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, lấy ra luyện khí giữa các tu sĩ truyền âm rất nhẹ nhàng. Hắn muốn biết nhất chính là liên quan tới Mộc gia phản tộc đệ con tin tức. Nhưng mà, lấy được tin tức làm hắn có chút thất vọng. Mộc gia đối với thanh huyền linh dịch quản khống 10 phần nghiêm ngặt, luyện khí đệ tử cơ hồ tiếp xúc không đến, chỉ có trúc cơ tộc nhân có thể hối đoái. Nhưng đến trúc cơ cảnh giới này, gần như không có khả năng lại phản tộc. Lý Trường An nghe được này, từ đầu đến cuối không được đến tin tức hữu dụng, đành phải rời đi. Sau 2 canh giờ, hắn trở lại Trường Thanh Sơn bên trên, lấy ra trước đây đánh chết 2 đầu yêu thú cấp 2 thi thể. Vừa ngửi được mùi máu tươi, đại hoàng cùng tiểu hắc liền chạy tới, liền đại đội trưởng Thanh Đằng dây leo cũng gió xét tới. Mỗi một cái đều là một bộ chờ lấy ăn cơm bộ dáng. "Đừng nội." Lý Trường An cười cười, hắn búng một ngón tay kiếm khí, xé ra trong đó một đầu yêu thú thi hải, cẩn thận tìm kiếm một phen. Cái gì đều không có tìm được. Sau đó, hắn lại xé ra một đầu khác yêu thú. Không bao lâu, tại con yêu thú này trong bụng, hắn phát hiện một viên nhuốm máu ngọc giản. Trong ngọc giản, rõ ràng là một môn độ thuật, ngũ hành linh quang độ. Quả nhiên có độ thuật, phẩm giai đạt đến địa phẩm. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, cuối cùng có thể thay đổi độ thuật. Hắn lấy ra 2 đầu yêu thú yêu hạch, lại đem 2 bộ yêu thi ném ở một bên. "Ăn đi." Đạt được sau khi cho phép, 2 thú một giây leo lập tức thúc đẩy, ăn như gió cuốn. Lý Trường An thì ngồi ở một bên, đem thần thức dò vào trong ngọc giản, cẩn thận đọc qua trong đó nội dung. Môn này ngũ hành linh quang độ, cùng tiểu ngũ hành độ thuật mở dạng, học được đằng sau đều có thể lợi dụng ngũ hành tương sinh pháp tắc, tại ngũ hành ở giữa tùy ý hoán đổi. Căn cứ trong đó miêu tả, môn độn thuật này trên mặt đất phẩm bên trong đều xem như cực kỳ ưu tú. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An đắm chìm trong đó, một lòng tu hành độn thuật, bất chi bất giác liền nhập môn. Không hổ là địa phẩm đột pháp, mới nhập môn độ tốc, liền tiếp cận đại thành tiểu ngũ hành độn thuật. Hắn mặt lộ mừng rỡ, tiếp tục tu hành. Một tháng sau, Lý Trường An đem môn độn thuật này tu hành đến cảnh giới tiểu thành. Hắn tạm thời dừng lại, không còn tu hành độn thuật, cũng chưa tu hành pháp thuật khác hoặc là rèn luyện kỹ nghệ. Chỉ vì hắn ẩn ẩn phát giác, đột phá thời cơ đã đến. Mấy ngày kế tiếp, Lý Trường An khoanh chân tại động phủ chỗ sâu, thổ nạp linh lực, điều chỉnh tự thân trạng thái. Trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ trung kỳ, có một đạo tiểu môn hạng, rất nhiều người cả một đời đều không thể vượt qua, trung thân dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ, chính như cái kia Trịnh Phi Hồng. Năm đó, hắn vừa mới đến Thanh Hà Phường thị lúc, Trịnh Phi Hồng cũng đã là trúc cơ sơ kỳ. Đã nhiều năm như vậy, Trịnh Phi Hồng vẫn như cũng là trúc cơ sơ kỳ. Loại tình huống này, tại tu tiên giới cũng không hiếm thấy. Liền ngay cả Tam đại tông môn cùng Thất đại thế gia rất nhiều trúc cơ cường giả đều là dạng này, cả một đời đều không thể vượt qua ngưỡng cửa này. Ở trong đó, cố nhiên có thiên phú nhân tố, nhưng cũng có khác nguyên nhân. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, trúc cơ chính là bọn hắn đời này mục tiêu lớn nhất. Nguyên nhân chính là như vậy. Trúc cơ sau khi thành công, trong lòng bọn họ khẩu khí kia liền không có, vô tâm lại đi trùng kích cảnh giới càng cao hơn, bắt đầu đem tự thân trọng tâm chuyển rời đến gia tộc hoặc là tông môn sự vụ phía trên. Nhưng Lý Trường An khác biệt, lần này phá cảnh, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn những năm này từ đầu đến cuối chuyên chú tự thân, cũng không phân tán quá nhiều tinh lực, tu hành chưa bao giờ lười biếng. Pháp lực tích lũy thâm hậu, linh căn cũng từ hạ phẩm linh căn tăng lên trí thượng phẩm linh căn. Hắn hiện tại thiên phú tu hành, dù là tại Tam đại tông môn cùng Thất đại thế gia, đều đủ để xưng là thiên kiêu. Sau 7 ngày, Lý Trường An tại Chu thân bố một đạo tiếp nhị giai thượng phẩm tụ linh trận. Hắn gọi tới đại hoàng, đem đại lượng linh thạch giao cho hắn, cũng cẩn thận căn dặn: "Đại hoàng, ta đột phá thời điểm, ngươi muốn toàn lực vận chuyển tụ linh trận." "Vâng." Đại hoàng một mặt trịnh trọng, truyền lại nhượng lại hắn yên tâm cảm xúc. Lý Trường An lại gọi tới Huyền Thủy Dùa, gọi hắn bảo vệ tốt đạo phủ, không thể nhường cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Ngoài ra, Trường Thanh dây leo cũng có tác dụng. Từng cây thực lực mạnh mẽ thanh đằng bung dậy, phong tỏa động phủ cửa vào, cấm chế bất luận kẻ nào tiến vào. Mà Khương Mộ Vũ cũng không ở trên núi, xuống núi lịch lăm đi. Không bao lâu, Lý Trường An khoanh chân tại động phủ chỗ sâu, hai mắt khép hở, vận chuyển công pháp, bắt đầu trùng kích trúc cơ trung kỳ. Sau đó mấy canh giờ, Trường Thanh Sơn thượng thiên địa linh lực xuất hiện dị động. Nhưng bởi vì hai đạo đại trận che lấp, cũng không bị ngoại giới phát giác. Tối hôm đó, một đạo huyền diệu phá cảnh khí tức từ Lý Trường An trên thân chậm rãi tuôn ra. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trúc cơ trung kỳ, thành. Cổ Mộc Trường Thanh công làm cổ pháp, tại trúc cơ kỳ chỉ có 3 cái cảnh giới. Mỗi một lần đột phá, thực lực đều sẽ viễn siêu di vãng. Lý Trường An chậm rãi đứng dậy, thể nội pháp lực mãnh liệt, trúc cơ trung kỳ cường hành khí tức lan tràn ra. Trúc cơ đến nay, bất quá 23 năm. Hắn tính toán thời gian một chút, ngắn ngủi hơn 20 năm, đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Tin tức này nếu là truyền đi, chắc chắn gây nên vô số người chấn kinh. Chỉ là hạ phẩm linh căn, sao có thể đột phá đến nhanh như vậy? Loại này tốc độ đột phá, đã phá vỡ bình thường tu sĩ nhận biết. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có tu sĩ kết đan tới cửa, đem Lý Trường An trộm tới nghiên cứu. Hay là đến khiêm tốn một chút, vẫn như cũ đối ngoại triển lộ trúc cơ sơ kỳ tu vi, qua cái mấy chục năm lại đột phá đi. Lý Trường An thi triển một đạo pháp thuật, thu liễm tự thân khí tức. Hắn lần nữa ngồi xuống, vận chuyển công pháp, vững chắc cảnh giới. Sau 7 ngày, Lý Trường An chính thức xuất quan. Hắn tiếp tục tu hành ngũ hành linh quang độn, dự định đem môn độn pháp này tu hành đến đại thành. Thế đạo càng ngày càng loạn, chạy trối chết bản sự càng mạnh càng tốt. Tu hành không tuyến nguyện. Bất chi bất giác chính là nửa năm trôi qua. Một ngày này, sơn lĩnh ở giữa, một đầu toàn thân màu vàng xanh xanh nhưng đại yêu ngay tại phi tốc trốn chạy. Nghiên xúc, còn muốn chạy. Lý Trường An ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Đầu này xanh nhưng đại yêu, chính là lúc trước xuất lĩnh mặt khác 8 đầu đại yêu, tập kích Thúy Bình Sơn đầu kia. Nó chính là hiếm thấy phong hành yêu thú, không tại trong ngũ hành, cùng Lý Trường An đã từng giết qua vô ảnh tức cùng loại, am hiểu phong độn chi thuật, đào mệnh bản sự nhất lưu. Nguyên nhân chính là như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nó mặc dù thường xuyên hiện thân, họa loạn tứ phương, nhưng như cũ sống được thật tốt. Nhị giai hậu kỳ thực lực, thêm nữa phong độn chi thuật, bình thường tu sĩ trúc cơ căn bản đuổi không kịp. Nhưng mà, hôm nay, nó đụng phải Lý Trường An. Vâng. Một đạo thanh một thần quang vạch phá bầu trời, đột nhiên đánh vào đầu này xanh nhưng trên lưng. Nó kêu thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, vô số lông vũ màu xanh điêu tàn, đã bị thương nặng. Nhưng nó tốc độ không giảm, ngược lại lại nhanh mấy phần, tựa hồ thi triển một loại nào đó nghiền ép tiềm năng đào mệnh thiên phú, ý đồ vứt bỏ Lý Trường An. Có thể hết thảy đều là phí công. Lý Trường An ngũ hành linh quang độn đã tu hành đến đại thành, chớp mắt liền đuổi kịp đầu này xanh nhưng, lại lần nữa đánh ra một đạo thanh mục thần quang. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ thực lực, thi triển thanh mục thần quang càng khủng bố. Bình thường trúc cơ trung kỳ, chạm thử liền phải chết. Cho dù là trúc cơ hậu kỳ, nếu là không có chuẩn bị liền bị đánh trúng, cũng sẽ tại chỗ sụp đổ. Xanh nhưng đại yêu thể phách tuy mạnh mẽ, sánh vai nhân tộc nhị giai luyện thể hậu kỳ, nhưng cũng gánh không được liên tiếp mấy đạo thanh mục thần quang nguyên kích. Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp sau, nó liền tiêu thảm mới ngã xuống, đập ầm ầm ở phía dưới trong núi rừng, lại nổi lên không có khả năng. Ầm ầm. Lý Trường An tiện tay vung lên, lại lần nữa đánh ra một vệ thần quang. Yêu thú xảo trá, triệt để đánh nát đầu lâu mới ổn thỏa. Tại thú triều kéo dài những năm này, có thật nhiều tu sĩ cũng bởi vì phất lờ, coi là yêu thú đã chết, tiến lên thu hoạch vật liệu, kết quả bị yêu thú trước khi chết một kích phản sát. Theo xanh nhưng đại yêu đầu lâu vỡ vụn, nó toàn thân run lên một cái, rốt cuộc không có động tĩnh, khí tức hoàn toàn không có. Đến tận đây, đầu này tàn phá bừa bãi nhiều năm, vô luận là yêu pháp, thể phách hay là độn thuật đều cực kỳ kinh người đại yêu, cứ như vậy chết tại Lý Trường An trong tay. Lý Trường An đi ra phía trước, lấy ra yêu hạch, cảm ứng một phen. Không sai, viên yêu hạch này mặc dù không phải không thuộc tính, cũng rất thích hợp luyện đan, phẩm giai đạt đến nhị giai thượng phẩm, có lẽ có thể luyện chế ra hai viên tinh phẩm trúc cơ đan. Hắn mặt lộ mỉm cười, đem yêu hạch cùng yêu thi đều thu hồi, trở về Trường Thanh Sơn. Toàn bộ Triệu Quốc Nam vực tu tiên giới, không người biết được, đầu kia xanh nhưng đại yêu đã vất lạc. Ở đây sau một khoảng thời gian rất dài, các đại tông môn cùng thế gia đội ngũ tuần tra, đều đang tìm kiếm xanh nhưng đại yêu tung tích. Nửa tháng sau, Trường Thanh Sơn bên trên, trong phòng luyện đan, đan hỏa cháy hùng hực, đan hương bốn phía. Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, ba viên tròn vo đan dược từ trong lọ đan bay ra, rơi vào trong tay hắn bình ngọc nhỏ bên trong. Không sai, hai viên tinh phẩm trúc cơ đan, một viên khác mặc dù không đạt được tinh phẩm, lại so phổ thông trúc cơ đan tốt hơn nhiều, lại có thể đổi lấy một số lớn tài nguyên. Thú triều những năm này, mặc dù chết không ít nhị giai đại yêu, nhưng trúc cơ đan vẫn như cũng là hút hàng. Chỉ vì nhân tộc tu sĩ trúc cơ cũng đã chết không ít. Các đại gia tộc cùng tông môn đều nhu cầu cấp bách trúc cơ đan, bồi dưỡng mới tu sĩ trúc cơ. Bởi vậy, trúc cơ đan giá cả chẳng những không có rơi xuống, ngược lại so thú triều trước đó tăng lên một thành. Còn lại đan dược cũng là như thế. Phù lục, khôi lỗi, trận pháp chờ chút, giá cả đều có dâng lên. Ngược lại là vật liệu giá cả rất xuống không ít. Chính như Lý Trường An ban sơ dự tính như thế, trận này thú triều, để hắn kiếm lời đại lượng tài nguyên. Bất quá, hắn vẫn như cũ hy vọng thú triều sớm ngày lắng lại. Chỉ vì trận này thú triều đã tạo thành quá nhiều hỗn loạn, dẫn đến toàn bộ Triệu Quốc Nam vực tu hành giới đều lộn xộn. Còn như vậy loạn xuống dưới, sớm muộn có một ngày sẽ đánh phá Trường Thành Sơn bên trên an bình. Tam đại tông môn cùng thất đại thế gia không phải chỉ chút thực lực ấy, vì sao còn không toàn lực xuất thủ, kết thúc trận này thú triều. Lý Trường An thu hồi đan dược, đi ra phòng luyện đan, yên lặng suy tư. Đúng lúc này, Trần Thiên Nhã bỗng nhiên lên núi thông báo một đầu tin tức. Tiền bối, dưới núi có người bái phỏng, người kia tự xưng là người cố nhân, đã từng đi theo ngươi cùng nhau cầu tiên. Cố nhân? Lý Trường An dừng lại suy tư, ánh mắt nhìn về phía dưới núi. Trúc cơ nhiều năm như vậy, rốt cục có cố nhân tìm tới cửa. Những năm gần đây, hắn kỳ thật một mực chờ đợi. Hắn trúc cơ tin tức, hẳn là đã sớm chuyển đến Triệu Quốc tu tiên giới các nơi, nhưng từ đầu đến cuối không có năm đó cố nhân tìm tới, điều này làm hắn một lần cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo tình huống bình thường, trúc cơ đằng sau, bình thường đều sẽ có thật nhiều lão hữu cùng cố nhân tìm tới cửa, nhặt lại giao tình. Giờ phút này, dưới núi, một già một trẻ đang đợi. Lão giả tóc hoa râm, đầy mặt tang thương, giữa lông mày ẩn ẩn mang theo vài phần sầu khổ chi sắc, tựa hồ trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Trên người hắn khí tức cũng không mạnh, chỉ có luyện khí 6 tầng, ngay cả hậu kỳ tầng kia quan hải đều không có vượt qua. Tại bên cạnh hắn, có một thiếu nữ áo xanh. "Gia gia, chúng ta vì sao nhất định phải tìm Trường Thanh lão tổ?" Thiếu nữ áo xanh âm thầm truyền thanh, có chút không hiểu. "Gia tộc bọn ta không phải phụ thuộc Hỏa Vân lão tổ sao?" "Hỏa Vân lão tổ thế nhưng là trúc cơ trung kỳ, Trường Thanh lão tổ chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần xin mời Hỏa Vân lão tổ xuất thủ, gia tộc khốn cục liền có thể giải." Chương 210, thượng cổ truyền thừa, các bậc tiền bối truyền đạo, cầu truy đặt trước, chương 210, thượng cổ truyền thừa, các bậc tiền bối truyền đạo, cầu truy đặt trước, Trường Thành Sơn bên trên. Lý Trường An hai mắt thâm thúy, nhìn chân núi. Hắn đã nhìn thấy cái kia một già một trẻ, cũng nghe đến bọn họ đối thoại. Đúng là cố nhân. Chỉ bất quá, vị này cố nhân so hắn trong trí nhớ già đi rất nhiều. Già mua đến hắn suýt nữa nhận không ra. Lý Trường An một bước phóng ra, thoáng qua đi tới chân núi. Hắn đột nhiên xuất hiện, khiến chân núi một già một trẻ đều kinh ngạc một chút. Lão giả lấy lại tinh thần, nhìn thấy hắn trẻ tuổi răng dấp, cả người đều sửng sốt, tựa hồ hoảng hốt một lát, vô ý thức hô: "Đại đại ca, là ta." Lý Trường An mặt mỉm cười, tiện tay vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ba người liền đi đến đỉnh núi. "Đều ngồi đi." Lý Trường An lấy ra một bình linh trà. Khí tức của hắn rất bình thản, nhưng dù sao cũng là trúc cơ đại tu. Một già một trẻ này đột nhiên đi tới trúc cơ đạo tràng, đều có vẻ hơi co quắp, đứng ngồi không yên. "Đại ca, ngươi nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi." Lão giả âm thanh giàn mua, sâu khổ khuôn mặt bên trên mang theo một vẻ khẩn trương. Lý Trường An ôn hòa cười nói: "Ngươi ngược lại là thay đổi không ít." Lão giả này tên là Hứa Dương. Hắn vốn là phàm tục phủ thành bên trong võ quán sư phụ, bị chi phủ chi tử chèn ép, dưới cơn nóng giận chém cái kia nha nội, chạy ra huyện thành khắp nơi lưu vong. Về sau, hắn gặp phải Lý Trường An, đi theo Lý Trường An bước lên tìm tiền con đường. Bởi vì tính cách hào sảng, làm người trượng nghĩa, tìm tiên đội ngũ bên trong rất nhiều người đều gọi hắn là nhị ca. Tiên môn phía trước, Hứa Dương cũng bị đo ra hạ phẩm linh căn. Tuổi của hắn so Lý Trường An còn lớn hơn, tự nhiên không có khả năng tiến vào tiên môn. Nhưng hắn cũng không cam tâm đi phường thị làm tầng dưới chót tán tu, cùng Lý Trường An đám người tạm biệt. Trước khi chia tay, hắn từng hào ngôn, chính mình nhất định sẽ trúc cơ, để những cái kia Thanh Vân tông trưởng lao hối hận. Nhưng bây giờ, qua mấy chục năm, Hứa Dương tu vi còn lưu lại tại luyện khí tầng 6, trong cơ thể ám thương vô số, khí huyết suy bại không chịu nổi, trúc cơ đã vô vọng. Lý Trường An tiện tay chỉ một cái, đánh ra một đạo trường thanh pháp lực. Đạo kia pháp lực tiến vào Hứa Dương thân thể, khắp nơi du tẩu, đem trong cơ thể ám thương từng cái chữa trị. Hô, một trận gió thổi qua, thổi tan Hứa Dương trên thân bay ra một ít khói đen. Những này khói đen đều là trong cơ thể hắn tích lũy cũ độc. Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, Hứa Dương cả người đều tinh thần không ít, thậm chí thoạt nhìn trẻ ra hơn 10 tuổi. Cảm nhận được tình trạng của mình, trong lòng hắn mừng rỡ, buông lòng rất nhiều, không tại giống như là phía trước khẩn trương như vậy. "Đại ca, cảm ơn ngươi." "Đều là bằng hữu, nói cái gì cảm ơn, nói một chút chính ngươi đi." Lý Trường An nhấp một ngụm trà nước, lơ đễnh. Hứa Dương nhẹ gật đầu, nói lên hắn những năm này trải qua. Năm đó, hắn rời đi tiên môn về sau, lại đi mặt khác hai đại tông môn, có thể liên tiếp vấp phải trắc trở. Cuối cùng, hắn không thể không trở thành tầng dưới chót tán tu, đồng thời tại mấy năm sau cùng một cái kém linh căn nữ tử kết thành đạo lữ, có nhà của mình. Sau đó mấy chục năm, hắn một mực vất vả bồi dưỡng hậu nhân, vì gia tộc buôn ba mệt nhọc. "Đại ca, kỳ thật ta đã biết từ lâu ngươi trúc cơ, có thể ta vừa nghĩ tới lúc trước ly biệt lúc nói, liền không mặt mũi tới gặp ngươi." Hứa Dương sâu sắc thở dài. Lý Trường An, Từ Phúc Quý, Sở Đại Nhu đám người nhộn nhịp trúc cơ. Có thể chính hắn vẫn là cái luyện khí tầng 6, thực lực nhỏ yếu, địa vị hèn mọn, thực sự là không muốn cùng cố nhân gặp mặt. Mãi đến trước đó không lâu, gia tộc của hắn gặp phải phiền phức, chính hắn không giải quyết được, không thể không ra ngoài cầu người. Nguyên bản, hắn muốn mời một cái khác đạo hiệu tên là Hỏa Vân trúc cơ trung kỳ tu sĩ, chỉ vì toàn bộ Hứa gia đều phụ thuộc vào Hỏa Vân đạo nhân. Nhưng mấy ngày trước đây, hắn một vị lão hữu, Xích Luyện Tông tông chủ, đột nhiên tìm tới hắn, hỏi thăm đại ca của hắn có phải là trưởng thành sơn chủ. Nguyên lai Xích Luyện Tông tông chủ cùng ngươi biết. Lý Trường An trong lòng hiểu rõ, chết không được, hắn ngày ấy chém yêu lúc, Xích Luyện Tông tông chủ luôn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Nói một chút đi, ngươi chọc tới cái gì phiền phức?" Nếu như là phiền toái nhỏ, Lý Trường An không ngại thuận tay giải quyết, nhưng nếu là phiền phức quá lớn, vậy hắn cũng sẽ không nhớ tới cô nhân chi tình, sẽ chỉ đem cái này già trẻ hai người ném ra Trường Thanh Sơn. Hứa Dương do dự một chút, tựa hồ ở trong lòng tìm tử. "Đại ca, ta có một vị tộc nhân, chọc tới huyết ảnh lão quái đệ tử, người kia bàn tiếng, yêu cầu ta đem toàn bộ Hứa gia bảo vật đều bồi thường cho hắn, nếu không hắn nhất định sẽ đổ diện Hứa gia." "Huyết ảnh lão quái?" Lý Trường An cười cười. "Nguyên lai là lão gia hỏa kia." "Đại ca, ngươi biết huyết ảnh lão quái?" "Nghe nói qua." Lý Trường An cái này thân phận tự nhiên không có biết, nhưng hắn lệ phàm cái kia thân phận nhận biết không ít trúc cơ kiếp tu. Huyết ảnh lão quái chính là một cái trong số đó. Lão quái này là trúc cơ sơ kỳ tu vi, đấu pháp thực lực không tính cường, nhưng độn thuật 10 phần cao minh, tu hành huyết ảnh độn thuật phẩm giai tiếp cận địa phẩm. Ỷ vào môn này độn thuật, hắn thậm chí dám cùng trúc cơ trung kỳ tu sĩ so chiêu. Đã sớm nghe nói qua cái này huyết ảnh độn thuật, vừa vặn tới kiến thức một cái. Lý Trường An suy nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, không cần e ngại huyết ảnh lão quái. Nhưng Hứa Dương gặp hắn chậm chạp không mở miệng, còn tưởng rằng hắn tại do dự. "Đại ca, ta sẽ không để ngươi bạch xuất thủ, ta chỗ này có một cái bảo vật." "Bảo vật gì?" Lý Trường An không có quá để ý, thuận miệng hỏi một chút. "Chỉ là luyện khí tầng 6, không bỏ ra nổi quá tốt bảo vật." Nhưng mà, Hứa Dương từ túi trữ vật lấy ra kiện kia bảo vật lúc, Lý Trường An đột nhiên phát giác một đạo khí tức quen thuộc. "A, Tiểu Ất một kiếm trận." "Không đúng." Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn hướng Hứa Dương bảo vật trong tay. Cái kia bảo vật là một cái mục điêu, điêu khắc vô số trường kiếm tạo thành kiếm trận giáng dấp, mơ hồ tỏa ra sắc bén kiếm khí. Hứa Dương đem mục điêu đặt ở bàn ngọc bên trên, mở miệng giới thiệu: "Đại ca, cục gỗ này điêu khắc là ta một cái tộc nhân tại cổ một bí cảnh bên trong phát hiện, phẩm cấp của nó thực sự là quá cao, liền ta đều không thể luyện hóa, ta đoán khả năng là nhị giai bảo vật. Ta xem một chút." Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, đem mục điêu cầm trong tay, tính toán luyện hóa. Nhưng rất nhanh, hắn phát giác một tia lực cản. Cho dù lấy hắn thực lực, muốn luyện hóa cái này mục điêu, đều có chút cố hết sức. Thứ này đúng là cái bảo vật. Lý Trường An cẩn thận quan sát. Mục điêu mặt ngoài tán phát một hành kiếm ý, cùng tiểu ớt một kiếm trận giống nhau như lúc. Khác biệt ở chỗ, cái này mục điêu bên trên điêu khắc hơn mấy chục trôi tiểu kiếm, xa không chỉ 9 trôi. Cẩn thận tính toán, vừa vặn 81 trôi. Chẳng lẽ, thật sự có đại ớt một kiếm trận? Lý Trường An trong lòng thầm nghĩ. Tiểu ớt một kiếm trận là trong tay hắn đặc thù nhất pháp thuật, rõ ràng chỉ là thượng phẩm pháp thuật, lại có thể để hắn vượt cấp mà chiến. Cho dù đến trúc cơ kỳ vẫn như cũ như vậy. Rất sớm phía trước, hắn liền suy đoán, tiểu ớt một kiếm trận có lẽ chỉ là một loại nào đó càng lợi hại kiếm trận phiên bản đơn giản hóa hoặc là không hoàn chỉnh bản. Bây giờ, cục gỗ này điêu khắc xuất hiện, xác minh hắn phỏng đoán. Tiểu ớt một kiếm trận uy lực liền như thế kinh người, đại ớt một kiếm trận lại sẽ làm sao? Lý Trường An trong lòng âm thầm chờ mong. Chỉ bất quá, cái này một điêu rất khó khăn luyện hóa. Dựa theo hắn dự đoán, còn phải hao phí một tháng thời gian mới có thể đem triệt để luyện hóa. Hứa Dương, cục gỗ này điêu khắc ta nhận, mang ta đi nhà của ngươi tộc xem một chút đi. Tốt, tốt, đại ca ngươi đi theo ta. Hứa Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Lấy hắn đối Lý Trường An hiểu rõ. Lý Trường An tất nhiên nói ra lời này, liền đại biểu việc này hắn sẽ giúp đến cùng. Không bao lâu, Lý Trường An thả ra nhị giai phi thuyền, mang theo Hứa Dương cùng hắn tôn nữ rơi vào phi thuyền trên, đồng thời để Hứa Dương chỉ rõ vị trí. Hứa gia tộc địa khoảng cách Thúy Bình vùng núi vực cũng không xa, liền tại liền nhau Hỏa Vân Sơn địa vực. Lấy phi thuyền tốc độ, mấy canh giờ liền có thể đi tới đi lui. Nhưng Hứa Dương cùng hắn tôn nữ hao phí 4-5 ngày, trên đường đi nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải kiếp tu cùng làm loạn yêu thú, thật vất vả mới đến Trường Thanh Sơn. Tại trên đường trở về, Hứa Dương do dự hỏi, đại ca, trúc cơ. Trúc cơ đến cùng là cái gì cảm thụ? Đúc đại đạo nền tảng, trải con đường trường sinh. Lý Trường An cười vì hắn nói lên trúc cơ cảm thụ. Bất chi bất giác, Hứa gia tộc địa đã ở trong tầm mắt. Mảnh này tộc địa, nằm ở một đầu rất nhỏ nhất giai trung phẩm linh mạch bên trên. Lý Trường An một chút cảm ứng, phát hiện toàn bộ Hứa gia chỉ có hơn 20 cái tu sĩ, lại phần lớn đều là luyện khí sơ kỳ, đạt tới luyện khí trung kỳ lắc đắc không có mấy. Hứa Dương cái này luyện khí tầng 6 tu vi, đã là Hứa gia người mạnh nhất. Hắn lập tức phi thân đi xuống, kêu gia tộc tử đệ đều đi ra, long trọng nên đón Lý Trường An. Chỉ bất quá, phần này long trọng, thực sự là có chút keo kiệt. Bái kiến Trường Thanh lão tổ. Đông đảo Hứa gia tộc nhân nhộn nhịp không lời, trăm miệng một lời, cùng tính hô to. Lý Trường An khẽ gật đầu, từ phi thuyền bên trên rơi xuống, đi vào Hứa gia đại sảnh bên trong. Hắn cũng không thu đi phi thuyền. Phi thuyền ở đây, cơ bản liền đại biểu một vị trúc cơ đại tu ở đây, có một phần kinh sợ tác dụng. Hứa Dương, cái kia huyết ảnh lao quái đệ tử, lúc nào đến? Còn có 3 ngày. Tốt, vậy ta liền tại cái này ngừng 3 ngày a, cho ta tìm một gian mật thất. Lý Trường An không muốn bị quấy rầy, chỉ muốn chuyên tâm luyện hóa một điều. Hứa Dương lập tức vì hắn an bài. Không bao lâu, Lý Trường An tiến vào mật thất, tiện tay bày ra một tòa nhị giai trận pháp. Đêm đó, một gian khác mật thất bên trong, đông đảo Hứa gia tộc nhân tập hợp. Cha, vị này Lý tiền bối, thật có thể giải quyết gia tộc bọn ta phiền phức sao? Vạn nhất Lý tiền bối không phải huyết ảnh lão quái đối thủ, chúng ta nên làm cái gì? Kỳ thật nên đi tìm Hỏa Vân lão tổ. Mọi người mồm năm miệng 10, đều không thế nào xem trọng Lý Trường An. Lý Trường An cuối cùng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà Hỏa Vân lão tổ thành danh đã lâu, là trúc cơ trung kỳ nhân vật. Cùng so sánh, bọn họ tự nhiên càng muốn tin tưởng Hỏa Vân lão tổ. Hứa Dương trầm giọng nói, chúng ta dạng này tiểu gia tộc, tại Hỏa Vân lão tổ trong mắt, cùng sâu kiến không khác, liền tính lấy ra bảo vật, hắn cũng không nhất định sẽ giúp chúng ta. Gia gia, khối kia một điêu là đồ tốt, chỉ cần đưa nó hiến cho Hỏa Vân lão tổ, lão tổ nhất định sẽ xuất thủ, hắn trước đây cũng không phải là không có giúp qua dưới trướng luyện khí gia tộc. Thiếu nữ áo xanh hướng niệm thu âm thanh thanh thúy, nàng vẫn như cũ không hiểu, vì sao nhất định muốn mạo hiểm, ngàn dặm xa xôi đi tìm Lý Trường An, mà không phải tìm chỗ gần Hỏa Vân lão tổ. Đối mặt đông đảo hậu nhân nghi vấn, Hứa Dương sâu sắc thở dài, cũng không lại giải thích cái gì. Tin tưởng đại ca, hắn nhất định có thể giúp chúng ta vượt qua lần này nguy cơ. Sau 3 ngày, cái kia huyết ảnh lão quái đệ tử cũng không xuất hiện, chỉ vì hắn chú ý tới Hứa gia tộc địa bên trên lơ lửng nhị giai phi thuyền. Có trúc cơ đại tu đến Hứa gia, chẳng lẽ là Hỏa Vân đạo nhân? Sắc mặt hắn khó coi, không thể không tối lui, tìm hắn sư phụ vì hắn nâng đỡ. Cũng không lâu lắm, một đạo huyết quang vạch phá thương khung, giáng lâm ở khu vực này trung tâm nhất Hỏa Vân trên núi. Ngay sau đó, một tiếng cười quái dị vang lên. Kiệt kiệt kiệt, Hỏa Vân, lão phu tìm ngươi có việc. Huyết ảnh lão quái, một thân áo bào đỏ Hỏa Vân đạo nhân hiện thân, toàn thân tràn ngập trúc cơ trung kỳ khí tức. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm huyết ảnh lão quái. Ngươi có chuyện gì? Hỏa Vân, ngươi rơi trướng một cái luyện khí gia tộc, trêu chọc đệ tử ta. Ta muốn đem đồ diện, trước đến nói cho ngươi một tiếng. Cái gì? Hỏa Vân đạo nhân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lão quái vật này đi tới hắn địa vực, một lời không hợp liền muốn diệt dưới trướng hắn thế lực, thực sự là không giảng đạo lý. Huyết ảnh, ngươi không phải là chẳng sống. Kiệt kiệt kiệt, lão phu nguyện ý nói với ngươi một tiếng, đã xem như là nể mặt ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cả ta? Huyết ảnh lão quái nụ cười âm lãnh, lập tức hóa thành một đạo huyết quang, chạy thẳng tới Hứa gia tộc địa mà đi. Hỏa Vân đạo nhân giận dữ, lập tức hóa thành một đạo hỏa quang đuổi theo. Nhưng mà, hắn tuy là trúc cơ trung kỳ, nhưng không hề am hiểu độ thuật. Nhất thời vậy mà đuổi không kịp huyết ảnh lão quái cái này trúc cơ sơ kỳ kết tu. Sau một lát, hai người một trước một sau đi tới Hứa gia tộc địa phụ cận. Huyết ảnh lão quái cười lạnh, "Hỏa Vân, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngừng một chiếc phi thuyền ở đây liền có thể đem ta dọa lùi. Ân, phi thuyền. Hòa Vân đạo nhân khẽ giật mình, cái này phi thuyền cũng không phải hắn. Đúng lúc này, một đạo thanh quang từ Hứa gia tộc địa dâng lên, giữa không trung hóa thành Lý Trường An dáng dấp. Hắn mặt mỉm cười, chắp tay. Hòa Vân đạo hữu, ngươi là Thúy Bình Sơn Lý Trường An. Hòa Vân đạo nhân nhận ra Lý Trường An, hắn liếc nhìn phía dưới Hứa gia tộc địa, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Hứa gia rõ ràng là hắn dưới trướng, gặp phải phiền phức vậy mà không tìm đến hắn, ngược lại đi tìm một chỗ khác vực trúc cơ hỗ trợ, mà còn tìm đến người thực lực còn không bằng hắn. Cái này Hứa gia gia chủ thật sự là ngu như lợn. Hòa Vân đạo nhân trong lòng có chút không thích, thầm mắng một tiếng. Liên tính muốn tìm người ngoài, cũng có thể tìm một cái thực lực càng mạnh. Tìm Lý Trường An có làm được cái gì? Chẳng lẽ hắn đuổi được Huyết Ảnh lão quái? Cách đó không xa, Huyết Ảnh lão quái cũng tại dò xét Lý Trường An. Khắc khắc, đây không phải là Thúy Bình Sơn cái kia rùa đen rút đầu sao? Hắn mới đầu bị dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng Hứa gia mời tới cao nhân, có thể nhìn trong Lý Trường An khuôn mặt về sau, lập tức yên lòng. Phía dưới, Hứa gia tộc địa bên trong, đông đảo Hứa gia tộc nhân nghe đến Huyết Ảnh lão quái lời nói, trong lòng đều có chút lo nghĩ. Nhìn bộ dạng này, Huyết Ảnh lão quái đối với Lý Trường An không có chút nào e ngại. Gia tộc bọn họ bảo vật hơn phân nửa là cho không. Tin tức tốt duy nhất là, Hỏa Vân đạo nhân đến nơi này, có lẽ có thể đem Huyết Ảnh lão quái đuổi đi. Nhưng bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Hỏa Vân đạo nhân đối với bọn họ mời người ngoài hỗ trợ hành động, tất nhiên sẽ lòng sinh bất mãn. Hứa gia cuộc sống sau này nhưng là khó khăn. Hứa Niệm Thu tâm bên trong sầu lo, âm thầm truyền âm, "Gia gia, chúng ta thật không nên đi tìm trưởng thành tiền bối, lẽ ra nên trực tiếp đi mời Hỏa Vân lão tổ." Hứa Dương trầm mặc thật lâu, không nói một lời. Đối mặt tộc nhân chất vấn, hắn cũng không dao động, vẫn như cũ tin tưởng Lý Trường An. Tộc địa bên trên, Lý Trường An thần sắc cũng dùng, cũng không bởi vì rùa đen rút đầu bốn chữ tức giận. "Huyết Ảnh đạo hữu, ta nghe ngươi độn thuật hơn người. Thế nào, ngươi đầu này rùa đen muốn cùng ta thử xem?" Huyết Ảnh lão quái không thể nín được cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo huyết quang, chạy thẳng tới Hứa Dương mà đi. Đối với gần trong gang tấc Lý Trường An, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà, chớp mắt về sau, Lý Trường An phảng phất thuần di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, đánh ra một đạo kiếm trận. "Cái gì?" Huyết Ảnh lão quái sắc mặt đổi biến, thân hình lui nhanh, tính toán tránh thoát cái này một kích. Nhưng Lý Trường An độn thuật mạnh hơn hắn, hắn căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia kinh khủng kiếm trận đánh nát hắn hộ thân bảo vật, trùng điệp đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, Huyết Ảnh lão quái trên không nổ tung. Hắn độn thuật mặc dù không tệ, nhưng phòng ngự thủ đoạn qua quýt bình, căn bản ngăn không được cái này một kích. Tại chỗ bỏ mình, Lý Trường An đưa tay một chiêu, lấy đi hắn túi chữ vật. Đại hoàng thì trốn trong lòng đất, dung tôn hồn thiên, đem hồn phách của hắn thu đi. Một trận chiến này như vậy kết thúc. Từ bắt đầu đến giờ, còn chưa đủ 3 cái hô hấp, Huyết Ảnh lão quái chết rồi. Phía dưới tộc địa bên trong, đông đảo Hứa gia tộc nhân trợn mắt há hốc mồm. Trúc cơ cường giả, trong mắt bọn hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại, tùy ý một cái liền có thể tùy tiện đổ diệt toàn bộ Hứa gia. Nhưng bây giờ, bọn họ vậy mà thấy tận mắt một vị trúc cơ vẫn lạc. Mấy người đều vô ý thức bấm một cái chính mình, xác định chính mình cũng không phải là đang nằm mơ. "Gia gia, Trường Thanh tiền bối làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ta nào biết được." Hứa Dương chấn động trong lòng, thấp giọng thì thào. Hắn vốn cho rằng, liền tính Lý Trường An có thể đem Huyết Ảnh lão quái đuổi đi, cũng sẽ kinh lịch một phen khổ chiến, thậm chí khả năng sẽ mời đến từ Phúc Quý cùng Sở Đại Nhu bọn họ. Nhưng trước mắt thấy, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Đừng nói là hắn, Liên Hỏa Vân đạo nhân cái này trúc cơ trung kỳ cường giả, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Huyết Ảnh lão quái ngang dọc trên trăm năm, vậy mà lại chết ở chỗ này. Hắn thực sự là không thể tin được, hướng về bốn phía đánh ra mấy chục đạo pháp lực, tính toán tìm kiếm Huyết Ảnh lão quái khí tức. Chỉ vì, hắn hoài nghi Huyết Ảnh lão quái vận dụng một loại nào đó giả chết phương pháp thoát thân. Có thể bốn phía thiên địa trống rỗng, một phen tìm kiếm phía sau, hắn cái gì đều không có tìm được. Đại điệu bên trên cái kia mảnh đỏ tươi lại chói mắt dòng máu, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở Hỏa Vân đạo nhân. Huyết Ảnh lão quái thật chết rồi. Hỏa Vân đạo nhân hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lý Trường An lúc, trong mắt nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng kiên kỵ. Cái này Lý Trường An thực lực, làm sao so trong truyền thuyết mạnh hơn nhiều như thế? Chưa từng nghe nói hắn sẽ như vậy lợi hại độ thuật. Hồi tưởng lại Lý Trường An trước đây hiện ra độ thuật, hắn vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, Lý Trường An đối hắn cười nói, "Hỏa Vân đạo hữu, sao không cùng ta đến Hứa gia trong đại sảnh uống chút nước trà?" "Tốt." Hỏa Vân đạo nhân chắp tay, thái độ so trước đây tốt lên rất nhiều. Tại đông đảo Hứa gia tộc nhân khiếp sợ cùng ánh mắt cung kính bên trong, hai người nhộn nhịp hạ lạc, đi tới đại sảnh bên trong. Sau đó mấy ngày, Lý Trường An cùng Hỏa Vân đạo nhân tại đại sảnh bên trong luận đạo, lẫn nhau nói lên chút cơ kỳ tu hành tâm đắc. Cho chuyện càng lâu, Hỏa Vân đạo nhân thì càng giật mình. Lý Trường An rõ ràng chỉ là chút cơ sơ kỳ, nói ra rất nhiều tu hành tâm đắc, vậy mà lại đối hắn không nhỏ trợ giúp. Đến cuối cùng, Hỏa Vân đạo nhân sâu sắc thở dài, thành khẩn nói: "Lý đạo hữu, thế nhân đều coi thường ngươi, bất quá là một ít hư danh, không cần để ý." Lý Trường An cười cười, mười phần tùy ý trải qua mấy ngày nay luận đạo. Hai người xem như là quen thuộc. Trong đó, Hỏa Vân đạo nhân biết được Hứa Dương là Lý Trường An lão hữu. Hắn lúc này bày tỏ có thể giúp Hứa Dương gia tộc rời đến Thúy Bình vùng núi vực, đồng thời giúp bọn hắn mua xuống một đầu nhất giai thượng phẩm linh mạch. Nay thiên đại kinh hỉ, lập tức nện đến đông đảo Hứa gia tộc nhân đầu góc tròn váng. Bọn họ quả thực không thể tin được. Cao cao tại thượng Hỏa Vân lão tổ, vậy mà lại chủ động giúp bọn hắn, lại không có yêu cầu bất luận cái gì báo đáp, mà hết thảy này đều đến từ Lý Trường An. bọn họ không nhịn được vui mừng. Hứa Dương trước đây lựa chọn là đúng, may mắn hắn đi mời Lý Trường An, mà không phải là Hỏa Vân đạo nhân. Lý Trường An thì minh bạch, Hỏa Vân đạo nhân đây là tại chủ động giao hảo. Hắn cũng không cự tuyệt. Sau đó hơn nửa tháng, Hứa gia bắt đầu di chuyển, nâng nhà đi tới Thúy Bình vùng núi vực. Có hai vị trúc cơ tại bọn họ phía sau, lần này di chuyển mười phần thuận lợi, cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Trong thời gian này, Lý Trường An tìm đến Huyết Ảnh lão quái đạo phủ, đánh giết các đệ tử. Sau đó, hắn mở ra túi trữ vật nhìn một chút. Bên trong bảo vật phần lớn thường thường không có gì lạ, cùng bình thường trúc cơ sơ kỳ tích lũy không sai biệt lắm. Bản kia Huyết Ảnh độn thuật ngược lại để Lý Trường An nhìn nhiều mấy lần. Trước đây, ngoại giới truyền ngôn, Huyết Ảnh độn thuật là thượng phẩm pháp thuật, tiếp cận địa phẩm. Nhưng Lý Trường An lần xem về sau phát hiện, bản này độn thuật chính là địa phẩm pháp thuật, cũng không phải là tiếp cận. Chỉ bất quá, cùng là địa phẩm, ngũ hành linh quang độn rõ ràng tốt hơn nhiều. Địa phẩm pháp thuật cũng có chia cao thấp. Lý Trường An đem cái này pháp thuật thu hồi, xem như Trường Thanh Sơn nội tình. Địa phẩm độn thuật, cho dù tại Kim Đan thế lực bên trong, đều xem như là cực kỳ chân quý. Không bao lâu, hắn thành công luyện hóa cả tòa mục điêu. Từ cái kia mục điêu bên trong, được đến một phần truyền thừa, chính là hắn một mực suy đoán đại ớt một kiếm trận. Quả nhiên là đạo này kiếm trận. Lý Trường An khẽ miệng nhếch lên, nghiêm túc học tập pháp thuật này. Môn này đại ớt một kiếm trận phẩm giai cực kỳ bất phàm, bất ngờ đạt tới thiên phẩm. Nó đồng dạng chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành ba cái cảnh giới. Vẹn vẹn nhập môn, liền yêu cầu nắm giữ 9 kiếm chi trận. Nếu là đạt tới tiểu thành, có thể điều khiển 27 chuôi bảo kiếm tạo thành kiếm trận. Cảnh giới đại thành thì là 81 chuôi bảo kiếm kiếm trận. 81 chuôi bảo kiếm đồng thời điều khiển tạo thành kiếm trận, uy lực sẽ cỡ nào kinh người. Chỉ là nghĩ đến tràng diện kia, Lý Trường An liền không nhịn được sợ hai thán phục. Nhưng hắn không nhịn được sinh ra mấy phần nghi hoặc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhiều lắm là điều khiển 9 chuôi nhị giai trung phẩm bảo kiếm. Liên tính cùng Huyền Thủy Dùa hợp nhất, tiến vào tá pháp trạng thái, cũng liền miễn cưỡng có thể điều khiển 9 chuôi nhị giai thượng phẩm. Hắn đã dùng kiếm khí phụ lục thay thế bảo kiếm thí nghiệm qua. Cho dù thực lực của ta đạt tới trúc cơ đỉnh phong, cũng không có khả năng đồng thời điều khiển 81 chuôi nhị giai thượng phẩm bảo kiếm. Như muốn cưỡng ép điều khiển, sẽ chỉ dẫn đến tự thân bị phản vệ. Nói như vậy, ta căn bản là không có cách đem môn này kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạn. Lý Trường An âm thầm nhíu mày, tiếp tục nhìn xuống. Hắn cũng không tin, sáng tạo pháp thuật này người sẽ không nghĩ tới điểm này. Quả nhiên, tại cái này cửa đại ớt một kiếm trận cuối cùng, đơn độc cho ra một thiên điều khiển pháp môn, tên là phân thần hóa niệm pháp. Lý Trường An nhẫn lại tính tỉnh, cẩn thận xem, đem tự thân thần thức hóa thành từng sợi nhỏ xíu thần niệm, riêng phần mình bám vào một thanh bảo kiếm bên trên, lấy thần niệm điều động bảo kiếm, giảm bớt đối tự thân pháp lực áp lực. Hắn càng xem càng là kinh ngạc, pháp thuật này vậy mà là thần thức chi pháp. Tại bây giờ tu tiên giới, phổ biến nhất chính là các loại luyện khí pháp môn, công pháp luyện thể thì ít một chút. Mà thần thức công pháp cùng pháp thuật căn bản không tồn tại, tựa hồ bị đặc thù nào đó lực lượng lao đi. Nhưng Lý Trường An tại trận kia tỉnh mộng tượng cổ mộng cảnh bên trong, biết được Vạn Trận Tông có thần nhận thức chi pháp, chỉ bất quá hắn trong mộng Lý Bình An cũng không tiếp xúc. Tất nhiên Vạn Trận Tông đều có, mà khác Bát Đại Tiên Tông hơn phân nửa cũng có. Nói cách khác, thời kỳ thượng cổ, tinh khí thần ba đạo pháp môn tu luyện đều có, mà bây giờ chỉ còn lại tinh khí hai đạo, thiếu hụt thần pháp môn tu luyện. Nghĩ không ra, ta lại có như thế phúc duyên, có thể được đến một môn thần thức pháp thuật. Lý Trường An trên mặt nụ cười, đang muốn tu hành pháp thuật này. Đương nhiên, hắn phát hiện, tại cái này môn pháp thuật về sau, còn có một đoạn đơn độc văn tự. Đoạn chữ viết này tựa hồ là một vị tiền bối lưu lại. Lão phu nếu là đoán được không sai, môn này đại ớt một kiếm trận, đến từ thượng cổ 9 đại tông môn một trong Âm Dương Tông. Tông này trấn tông pháp thuật, tên là Đại học năm thứ 5 đi Âm Dương kiếm trận. Nên kiếm trận chia làm thập đại trận, cái này đại ớt một kiếm trận chính là một cái trong số đó. Ngoài ra, còn có đại canh kim kiếm trận, đại mậu thổ kiếm trận. Lý Trường An thần sắc chuyên chú, nghiêm túc nhìn xong vị tiền bối này lưu lại văn tự. Âm Dương Tông, hắn tự nhiên biết, nhưng đối với trấn tông pháp thuật giải không nhiều. Tình ngộ tượng của một đời kia, hắn mặc dù bị hóa thần thu làm đệ tử, nhưng bởi vì thiên phú quá kém, phần lớn thời gian đều tại bế quan, đối mặt khác 8 đại tông môn không có quá nhiều hiểu rõ. Nếu thật là Âm Dương Tông trấn tông pháp thuật, vậy cái này cửa kiếm trận uy lực, hơn phân nửa so ta tưởng tượng đến còn muốn lớn. Lý Trường An suy nghĩ, từ nay về sau, phải hảo hảo tu hành pháp thuật này. Ngoài ra, còn phải lưu ý thêm còn lại kiếm trận thông tin. Nếu là có thể góp đủ trong truyền thuyết môn kia đại học năm thứ 5 đi Âm Dương kiếm trận, như vậy hắn đủ để quét ngang cùng giai tu sĩ. Mấy ngày sau, Lý Trường An xuất quan. Lần này thu hoạch rất nhiều, làm hắn tâm tình thật tốt. Hắn trực tiếp tiến về Hứa gia tộc địa, ban thưởng một viên phá cảnh đan dược, giúp Hứa Dương đột phá tới luyện khí hậu kỳ, cũng vì bọn họ bày ra nhiều nói nhất giai đỉnh phong trận pháp. Ngày đó, toàn bộ Hứa gia một mảnh chúc mừng. Hứa Dương đối Lý Trường An nói cảm ơn liên tục. Cho chuyện ở giữa, hắn có ý nhắc lên tôn nữ của mình Hứa Niệm Thu, hy vọng Lý Trường An có thể thu Hứa Niệm Thu là thị nữ, tại trên trường thành sơn hầu hạ hắn. Nhưng Lý Trường An không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Hắn sinh hoạt đơn giản, không cần người khác hầu hạ. Nghe vậy, chỗ tại một bên Hứa Niệm Thu thần sắc cảm động. Mấy ngày sau, Lý Trường An tiến về Hoàng Hạc Tiên Thành. Lần này đi cũng không phải là vì mua bán bảo vật, mà là vì gặp Từ Phúc Quý. Chỉ vì Từ Phúc Quý dòng dõi bên trong xuất hiện một cái trung phẩm linh căn thiên tài. Phúc Quý người này ngược lại là rất có thể sinh. Từ Phúc Quý đại hôn đến nay mới đi qua 16 năm, mà hắn dòng dõi đã vượt qua 60. Hắn vận khí không tệ. Trong đó có 9 người đều bị đo ra linh căn, tiến vào từ thế gia tộc tu sĩ gia phả. Lý Trường An mới vừa đến duyệt đến tiểu lâu, liền thấy hắn trưởng tử Từ Bình An.
Bình An,
Lý bà bá, ta lập tức đi gọi phụ thân. Từ Bình An cung kính cúi đầu, sau đó chạy đi trên lầu, thông báo Từ Phúc Quý. Không bao lâu, Từ Phúc Quý đẩy mặt nụ cười, ôm một đứa bé xuống lầu.
Đại ca, ngươi xem như đến rồi. Ta vừa vặn cho đứa nhỏ này nghĩ kỹ danh tự, ngươi nghe một chút thế nào?
Ồ, tên là gì?
Từ Trường Thanh.
Lý Trường An có chút im lặng.
Người này trưởng tử kêu Từ Bình An, lão cửu lại kêu Từ Trường Thanh. Luôn cảm giác hắn tại cọ chính mình khí vận.
Đại ca, thế nào? Danh tự này có phải là nghe xong liền rất có phúc khí?
Tạm được.
Lý Trường An bất đắc dĩ, lấy ra một khối hộ thân bảo vật, đưa qua.
Những năm gần đây, hắn vẫn như cũ lần lượt đưa ra hơn 60 phần bảo vật.
Từ Phúc Quý mỗi sinh một đứa bé, hắn liền phải đưa một phần.
Hắc hắc, ta liền biết đại ca ngươi bảo vật nhiều, ta về sau lại cố gắng một chút, nhiều sinh một chút.
Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm sao nuôi những hải tử này đi.
Lý Trường An thở dài.
Hắn thuận tay đánh ra một đạo pháp thuật, lấy nghiệm linh pháp xem xét Từ Trường Thanh linh căn.
40 sợi linh vận.
Lý Trường An hơi kinh ngạc.
Đúng là trung phẩm linh căn, nhưng khoảng cách thượng phẩm linh căn chỉ kém một sợi linh vận.
Bực này thiên phú, trúc cơ rất có hy vọng, thậm chí có nhất định có thể đi đến kết đan một bước kia.
Phúc Quý, đứa nhỏ này ngươi nhưng phải thật tốt bồi dưỡng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ít nhất có thể vì ngươi từ gia chống đỡ 200 năm huy hoàng.
Đại ca yên tâm, ta biết rõ.
Từ Phúc Quý lời thề son sắt mà tỏ vẻ, nhất định sẽ đem đứa nhỏ này bồi dưỡng thành trúc cơ.
Ước chừng sau nửa canh giờ,
Lý Trường An rời đi từ lâu, tiến về Vạn Bảo lâu.
Đến đều đến rồi.
Hắn tính toán thuận tiện mua một chút bồi dưỡng linh thực bảo vật.
Nhưng mà,
tại Vạn Bảo lâu bên trong, hắn đụng phải một cái người quen.
Tư Mã Thụy.
Lý Trường An.
Tư Mã Thụy vừa vặn từ Vạn Bảo lâu tầng 2 xuống, đối đầu Lý Trường An ánh mắt, thần sắc lập tức thay đổi đến lạnh lẽo, đôi mắt bên trong nhiều hơn mấy phần sát khí.
Chuyện cho tới bây giờ, hai người đều không cần lại tận lực cẩn tàng sát ý, nếu là tại tiên thành bên ngoài đụng vào, bọn họ nhất định có một trận chiến.
Tư Mã Thụy mặt lạnh lấy, từ Lý Trường An bên người chạy qua, trực tiếp rời đi Vạn Bảo lâu.
Lý Trường An mua chút bảo vật, không bao lâu cũng rời đi.
Tối hôm đó, hắn trở lại Trường Thanh Sơn, tiếp tục tu hành.
Sau đó tu hành với nguyện, hắn đem trọng tâm đặt ở Đại Ất Mộc kiếm trận bên trên.
Hơn 2 tháng sau,
Lý Trường An đã xem Đại Ất Mộc kiếm trận nhập môn, đồng thời khoảng cách tiểu thành không xa. Hắn vận dụng phân thần hóa niệm chi thuật, có thể hoàn mỹ điều khiển 18 sợi kiếm khí, lấy thần niệm hướng dẫn kiếm khí, hóa thành một đạo cường đại kiếm trận. Ta hiện tại kiếm trận cảnh giới, xem như nửa bước tiểu thành.
Lý Trường An đối cái này tiến độ rất hài lòng.
Đại Ất Mộc kiếm trận đã thành hắn cường đại nhất con bài chưa lật, liền Thanh Mộc thần quang cũng không sánh nổi.
Dù sao kiếm trận có thể vận dụng phù lục lực lượng, chế tạo duy nhất một lần kiếm trận, mà Thanh Mộc thần quang tiêu hao chính là hắn tự thân pháp lực.
Mấy ngày sau,
đêm khuya,
Lý Trường An đang tu luyện.
Đột nhiên, Trường Thanh Sơn trận pháp bị công kích mãnh liệt.
Ầm ầm,
trận pháp oanh minh.
Hắn đi ra động phủ xem xét, liền thấy vài đầu nhị giai hậu kỳ đại yêu ngay tại điên cuồng vây công Trường Thanh Sơn. Những này đại yêu từng cái thần sắc hung lệ, yêu khí khiếp người, trong đó có một đầu hổ yêu khí tức đặc biệt cường hành, gần như sắp đạt tới chuẩn tam giai.
Đồng thời, tại cái kia hổ yêu trước người, vậy mà lơ lửng một cái phá trận bảo vật.
Yêu thú này vậy mà dùng phá trận bảo vật đối phó ta.
Lý Trường An cảm giác có chút kỳ quái.
Hắn tiện tay vung lên, đem phía ngoài nhất chuẩn tam giai trận pháp tản ra.
Cái kia mấy con yêu thú thần sắc tàn nhẫn, nhộn nhịp xung tới, cho là bọn họ đã phá vỡ Trường Thanh Sơn trận pháp.
Thật tình không biết, còn có một đạo chân chính tam giai đại trận chờ lấy bọn họ.
Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau,
mặt khác mấy con yêu thú nhộn nhịp chém đầu, chỉ còn lại khí tức tối cường đầu kia hổ yêu không có chết, nhưng người cũng bị thương nặng.
Lý Trường An lấy trận pháp đưa nó gò bó, đi đến nó trước người, bình tĩnh hỏi thăm:
"Ngươi cái này phá trận bảo vật là chiếm được ở đâu?"
"Giống."
Hổ yêu hai mắt đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, căn bản không có nửa điểm phải phối hợp tính toán.
Lý Trường An thản nhiên nói: "Ngươi nếu là nói cho ta, ta có thể thả ngươi đi."
Nghe nói như thế,
hổ yêu rõ ràng ngơ ngác một chút,
nó trong mắt đỏ tươi chậm rãi thối lui, tựa như đang suy tư.
Thấy thế,
Lý Trường An lui một bước, lúc này lấy đạo tâm lập thể, bày tỏ chỉ cần hổ yêu phối hợp, liền sẽ không giết nó.
"Thế nào?
Ngươi có lẽ rất rõ ràng, đạo tâm lập thể đối nhân tộc tu sĩ 10 phần trọng yếu."
Hổ yêu trong mắt lóe lên một chút do dự.
Hắn xác thực rõ ràng,
chỉ cần lập xuống đạo tâm lời thề, Lý Trường An liền không khả năng giết hắn.
Một lát sau, nó dùng móng đuôi sắc bén nhiễm máu loãng, tại trên mặt đất chậm rãi viết xuống 3 chữ:
"Tư Mã Thụy."
Lý Trường An cũng không ngoài ý muốn, dù sao địch nhân của hắn cũng liền mấy cái kia.
Hắn cùng đầu này hổ yêu một phen giao lưu, biết được tình hình thực tế.
Nửa tháng trước,
Tư Mã Thụy tìm tới bầy yêu thú này chỗ ẩn thân, cho ra đại lượng bảo vật, đồng thời đề nghị làm một vụ giao dịch.
Khoản giao dịch này, tự nhiên là dùng Lý Trường An đầu người đổi lấy bảo vật.
Xem ra, Tư Mã Thụy bắt đầu ngồi không yên.
Lý Trường An rất có kiên nhẫn, hắn có thể chậm rãi chờ cơ hội,
nhưng hắn địch nhân không nhất định.
Những năm gần đây, biểu hiện của hắn xuất hiện rất nhiều người dự đoán.
Vô luận là cùng Tào Chính Hùng một trận chiến, vẫn là đánh giết huyết ảnh lão quái, đều không phải bình thường trúc cơ sơ kỳ có thể làm đến.
Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy.
Tư Mã Thụy sinh ra cảm giác nguy cơ.
Đã nhiều năm như vậy, Tư Mã Thụy cảnh giới không nhúc nhích tí nào, cũng khó trách hắn sẽ nóng nảy.
Lý Trường An nghĩ đến Tư Mã Thụy cảnh giới, không thể nín được cười.
Lúc trước, hắn vẫn là luyện khí tu sĩ lúc, Tư Mã Thụy liền đã có trúc cơ trung kỳ tu vi.
Bây giờ, hắn đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ, mà Tư Mã Thụy vẫn như cũng là trúc cơ trung kỳ.
Bất chi bất giác, hai người đã đứng tại cùng một cảnh giới bên trên. Lần này yêu thú tập kích thất bại, hắn có lẽ sẽ còn nghĩ những biện pháp khác. Lý Trường An suy nghĩ, hắn không hề lo lắng cái khác, liền sợ Tư Mã Thụy mời ra Hoàng Hạc chân nhân. Tuy nói quẻ tượng có thể báo động trước, để hắn trực tiếp trước thời hạn chạy trốn, nhưng hắn rất thích Trường Thanh Sơn bên trên cuộc sống yên lặng, tạm thời còn không muốn rời đi. Xem ra, phải mau chóng nhu đồ, đem Tư Mã Thụy diệt trừ. Lý Trường An tiện tay chém hổ yêu, bắt đầu suy tư. Tư Mã Thụy dù sao cũng là Kim Đan đệ tử, muốn giết hắn, phải hảo hảo chuẩn bị. Ít nhất, Tư Mã Thụy sau khi chết, người ngoài không thể hoài nghi đến trên người hắn. Lúc trước giết Sở Hùng, là Diệt Hạc Minh thay ta có nổi. Tào Thiếu Long chi chết, thì là từ yêu thú có nổi. Đến mức cái này Tư Mã Thụy, Lý Trường An vô ý thức liền nghĩ đến Ngũ Độc Tán Nhân nhất mạch. Hắn bạn độc cổ đã tấn thăng nhị giai trung kỳ, đủ để cho hắn ngụy trang thành độc đạo tu sĩ. Hôm sau, Lý Trường An tiến về một cái bí ẩn Diệt Hạc Minh cứ điểm. Hắn tìm tới Diệp Hạo đám người, tìm hiểu Ngũ Độc Tán Nhân nhất mạch độc tính. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, Diệp Hạo cũng ngay tại tìm hắn. Lệ đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tiêu Vãn Đường đạo hữu cùng Ngũ Độc nhất mạch sinh ra xung đột, hiện tại đang bị Ngũ Độc nhất mạch đại đệ tử Nghiêm Phong truy sát. Diệp Hạo cấp tốc nói lên chuyện phát sinh. Ngày hôm qua, Tiêu Vãn Đường đi chợ đen, nàng tính toán mua sắm một chút độc đạo bảo vật, luyện chế độc đan, đối phó Hoàng Hạc Sơn nhất mạch tu sĩ. Nhưng vì cái nào đó hiếm thấy độc đạo bảo vật, nàng cùng Ngũ Độc Tán Nhân đại đệ tử Nghiêm Phong xảy ra tranh chấp. Nàng rời đi chợ đen phía sau, Nghiêm Phong hiện ra trúc cơ trung kỳ tu vi, đối nàng mở rộng truy sát. Lúc ấy, có mấy cái Diệt Hạc Minh luyện khí tu sĩ toàn bộ hành trình mắt thấy. Tiêu đạo hữu không phải cái kia Nghiêm Phong đối thủ, trốn vào Hắc Long Sơn mạch, hiện tại không rõ sống chết. Chúng ta nguyên bản đều tính toán đi cứu nàng, có thể còn chưa đến Hắc Long Sơn mạch, liền bị Ngũ Độc Tán Nhân ngăn chặn. Diệp Hạo lo lắng, sâu sát thở dài. Giang Vân Sinh nói bổ sung, cái kia lão độc vật nói, việc này là hai người bọn họ ân oán, chúng ta nếu là giảm nhúng tay, vậy hắn cũng sẽ xuất thủ. Thì ra là thế. Lý Trường An trong lòng hiểu rõ. Diệp Hạo đám người đều chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, như thế nào là Ngũ Độc Tán Nhân đối thủ? Trước mắt, bọn họ chỉ có thể cầu trợ giúp Lý Trường An. Nhưng Lý Trường An cũng không muốn cùng Ngũ Độc Tán Nhân cứng đối cứng, hắn vạn độc cổ còn giải không được lao già kia độc. Lệ đạo hữu, ngươi nhưng có biện pháp? Việc này có chút khó làm. Lý Trường An trầm ngâm một lát, cũng không trực tiếp đáp ứng. Ngũ Độc Tán Nhân bây giờ ở nơi nào? Hắn liền tại chợ đen bên trong, cũng không tiến vào Hắc Long Sơn mạch. Như vậy sao? Lý Trường An trong lòng an tâm một chút. Một lát sau, hắn rời đi nơi đây cứ điểm, mang theo đại hoàng tiến về Hắc Long Sơn mạch. Chuyến này cũng không phải là vì Tiêu Vãn Đường, mà là vì Nghiêm Phong trên thân độc đạo bảo vật. Cái kia Nghiêm Phong xem như Ngũ Độc Tán Nhân đại đệ tử, trên thân hẳn là cũng bồi dưỡng độc trùng, chỉ cần có thể nuốt độc trùng của hắn, ta đầu này vạn độc cổ liền có hy vọng tấn thăng nhị giai hậu kỳ. Không bao lâu, Lý Trường An tiến vào Hắc Long Sơn mạch bên trong. Thú triều còn tại bộc phát, nhưng đã không có ban đầu điên cuồng như vậy. Đại hoàng, lần này còn phải dựa vào ngươi. Lý Trường An lấy ra Tiêu Vãn Đường lưu lại quần áo, để đại hoàng ghi nhớ khí tức. Tấn thăng nhị giai trung kỳ về sau, đại hoàng truy tung thiên phú mạnh không ít, có thể tại rất nhiều hỗn loạn khí tức bên trong chuẩn xác phân biệt ra được hắn cần tìm kiếm người. Sau đó mấy ngày, một người một chó một mực ở trong núi tìm kiếm. Dòng dã sau 7 ngày, đại hoàng cuối cùng người được Tiêu Vãn Đường khí tức. Go! Đại hoàng tăng thêm tốc độ, phi tốc lần theo khí tức đi tìm. Ngày thứ 2 chạm vào tối, Lý Trường An đến một chỗ vách núi. Tại cái này vách núi phụ cận, Tiêu Vãn Đường khí tức đặc biệt nồng đậm. Cuối cùng, đại hoàng lập đi lặp lại phân biệt, xác định Tiêu Vãn Đường tại. Liên tại cái này vách núi bên trong, thông qua hắn nhắc nhở, Lý Trường An tại trong vách núi ở giữa vị trí, phát hiện một đạo che lấp trận pháp. Hắn tiện tay phá vỡ trận pháp, một cái cũ kỹ động phủ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên tại chỗ này, Tiêu Vãn Đường liền nằm tại động phủ bên trong. Nàng sắc mặt tím xanh, khí tức suy yếu, không nhúc nhích. Đại hoàng, vất vả ngươi. Lý Trường An vỗ nhẹ đầu chó, ném ra một cái thổ hành yêu hạch xem như ban thưởng. Trong lòng hắn có chút đáng tiếc. Đại hoàng đã dùng tốt lại trung tâm, có thể huyết mạch chỉ là trung phẩm, tốc độ phát triển kém xa Huyền Thủy Rùa, thậm chí liền hắn cũng không bằng, ngày sau có thể hay không đột phá thành tam giai đều là vấn đề, chú định không cách nào bồi hắn đi qua xa. Đáng tiếc, đến nay không được đến tăng lên yêu thú huyết mạch biện pháp. Lý Trường An cảm khái một tiếng, đi lên phía trước xem xét Tiêu Vãn Đường tình huống. Hắn đánh ra một tia trường thanh pháp lực, tra xét một phen, phát hiện Tiêu Vãn Đường trúng độc rất sâu. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch vân vân đều bị nhiều loại kịch độc ăn mòn. Đổi lại là Diệt Hạc Minh thành viên khác, liền tính tìm tới Tiêu Vãn Đường cũng cứu không được nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng trúng độc mà chết. Tốt tại đến chính là Lý Trường An. Tiểu Giang Hỏa, đi ra làm việc. Hắn lấy ra vạn độc cổ, đem đặt ở Tiêu Vãn Đường trên thân. Tiếp xuống, liền thấy vạn độc cổ mở rộng hai cái thất thải chi sắc xúc tu, chậm rãi đâm vào Tiêu Vãn Đường cánh tay bên trong, hấp thu trong cơ thể độc tố. Không ra một lát, Tiêu Vãn Đường sắc mặt liền khôi phục bình thường, khí tức cũng bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Vạn độc cổ thu hồi xúc tu, trở lại Lý Trường An trong tay áo. Độc đã giải, ước chừng mặt nhất khắc sau. Tiêu Vãn Đường mí mắt run lên một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, thấy là Lý Trường An, lập tức thở dài một hơi. Nàng mặt lộ cảm kích, suy yếu nói, đa tạ lệ đạo hữu. Không cần cảm ơn ta, ta là đến tìm cái kia Nghiêm Phong, ngươi có biết hắn ở nơi nào? Lý Trường An mới vừa nói xong, đột nhiên nhìn hướng động phủ bên ngoài. Hắn cảm giác được, có một cỗ quen thuộc trúc cơ khí tức, ngay tại phi tốc tới gần. Nghiêm Phong, người này lại chủ động tìm tới, ngược lại là tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, Nghiêm Phong thân ảnh liền xuất hiện ở động phủ bên ngoài. hắn đôi mắt lạnh lùng, quát: "Tiêu Văn Đường, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Liền tính ngươi chạy trốn tới." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đình trệ, chú ý tới trong động phủ Lý Trường An. "Lệ Phàm." Nghiêm Phong có chút ngoài ý muốn. Vũ Độc tán nhân nhất mạch một mực đang tìm Lệ Phàm. Có thể mấy ngày này, Lý Trường An liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, từ đầu đến cuối không nhận thân. Nghiêm Phong tuyệt đối không nghĩ tới, mình sẽ ở nơi này đụng tới hắn. "Lệ Phàm, ngươi tới vừa vặn. Lại có mấy ngày chính là sư tôn 120 tuổi đại thọ, liền dùng đầu của ngươi vì sư tôn chúc thọ đi." Hắn giết ý lên nhanh, khí thế đột ngột tăng. Màu xanh sấm pháp lực mãnh liệt, trong tay hắn hóa thành một đầu đôi mắt băng lánh rắn độc, khoảnh khắc liền mang nồng đậm xương độc thẳng hướng Lý Trường An. "Thượng phẩm pháp thuật, Bách độc linh xà." Nhìn xem đập vào mặt rắn độc, Lý Trường An mặt không đổi sắc. Lại là một cái muốn dùng đầu người chúc thọ. Dứt lời, hắn lấy ra Tôn Hồn Tiên. Hồn Tiên lay động, thả ra đại lượng khói đen, khoảnh khắc liền thôn phệ hai người thân thể. Đầu kia pháp lực hóa thành rắn độc, bị nhị giai chủ hồn ngăn lại. Sau đó, Lý Trường An ngưng tụ ra một đạo thanh mục thần quang. Xung quanh nồng đậm khói đen, vừa vặn che lấp pháp thuật của hắn. "Đi." Thanh mục thần quang lóe lên một cái rồi biến mất, đánh phía cách đó không xa Nghiêm Phong. Hai người cùng là trúc cơ trung kỳ, pháp lực chênh lệch không lớn, đạo này thanh mục thần quang đủ để đem Nghiêm Phong tại chỗ đánh nổ. Nhưng mà, khiến Lý Trường An ngoài ý muốn chính là, thanh mục thần quang chưa đến gần Nghiêm Phong, liền bị một đạo hơi mở linh thuẫn ngăn lại. Nghiêm Phong cười lạnh: "Lệ Phàm, ta có thượng cổ thần vật hộ thể, liền sư tôn đều không đánh tan được ta linh thuẫn, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?" "Thượng cổ thần vật?" Lý Trường An ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Nghiêm Phong trước người lơ lửng một cái ngọc bội. Trong lòng hắn hiểu rõ, ngọc bội kia hẳn là một loại phòng ngự bảo vật, trừ phi có thể đem phá hủy, nếu không giết không được Nghiêm Phong. "Chắc không được ngươi dám độc thân bội vào Hắc Long sơn mạch, nguyên lai là có bảo vật hộ thể." "Không sai." Nghiêm Phong thần sắc băng lãnh, xanh biết song đồng nhìn chằm chằm Lý Trường An. "Lệ Phàm, ngươi cái này Tôn Hồn Phiên không sai, đa tạ ngươi thay ta giữ gìn lâu như vậy." Hắn lòng tin 10 phần, chỉ cần Lý Trường An đánh không nát bảo vật, như vậy trận chiến này hắn tất thắng. Nhưng mà, liền tại tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên phát giác một tia khí tức nguy hiểm. "Làm sao có thể?" Nghiêm Phong khó có thể tin, liền Ngũ Độc tán nhân đều không đánh tan được hắn hộ thân bảo vật, chẳng lẽ Lý Trường An so Ngũ Độc tán nhân còn lợi hại hơn? Giờ phút này, một đạo kiếm trận đã ở Lý Trường An trong tay thành hình. Đạo này kiếm trận từ trọn vẹn 18 đạo nhị giai thượng phẩm tinh phẩm phụ lục thả ra kiếm khí tạo thành, mỗi một đạo đều đối trúc cơ hậu kỳ có chí mạng uy hiếp. "Đi." Lý Trường An tâm niệm vừa động, đại ớt một kiếm trận nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo hóng ánh kiếm quang, nháy mắt bay tới Nghiêm Phong trước người, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, đâm vào hắn hộ thân linh thuẫn bên trên. Ầm ầm, kiếm khí của vũ, kiếm quang chói lọi, cuồng bạo khí tức càn quét bốn phương. Trong nháy mắt, Nghiêm Phong hộ thể bảo vật bên trên liền xuất hiện một vết nứt. "Không!" Thần sắc hắn đại biến, kinh hãi lên tiếng. Không đợi hắn vận dụng cái khác thủ đoạn, viên tiêu ngọc bội liền oanh một tiếng nổ tung, bị kiếm trận triệt để phá hủy. Kiếm trận còn thừa lực lượng đã không nhiều, vẫn như trước đem thân thể của hắn oanh thành bã vụn. Vị này trúc cơ trung kỳ tu, như vậy vẫn là hồn đến. Lý Trường An đưa tay một chiều, đem hồn phách triệu ra, ném vào Tôn Hồn Viên bên trong. Hắn đi tới Nghiêm Phong vẫn lạc chỗ, tìm kiếm một phen, rất nhanh liền tại một bãi màu xanh sẫm dòng máu bên trong, tìm tới một đầu nhị giai trùng kỳ độc trùng. Quả nhiên có độc trùng. Hắn đánh ra trường thanh pháp lực, đem cái này độc trùng phong cấm, sau đó ném cho trong tay áo vạn độc cổ. Vạn độc cổ lập tức truyền lại ra ngạc nhiên cảm xúc, bắt đầu gặm ăn. Cái này về sau, Lý Trường An như thường lệ hủy diệt vết tích. Hắn mở ra Nghiêm Phong túi chứa vật nhìn một chút, phát hiện bên trong đều là độc đạo bảo vật, chỉ có thể uy vạn độc cổ. Những bảo vật này, tăng thêm đầu kia nhị giai độc trùng, có lẽ có thể để cho vạn độc cổ tấn thăng nhị giai hậu kỳ. Lý Trường An rút đi khói đen, thu hồi Tôn Hồn Viên. Phía thiên địa này lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc. Hắn trở lại trong độc phủ, nuốt vào mấy hạt đan dược, khôi phục pháp lực. Tiêu Vãn Đường kinh ngạc nhìn xem hắn, nhịn không được hỏi: "Lệ đạo hữu, cái kia Nghiêm Phong đã bị ta chém." "Đa tạ Lệ đạo hữu." Tiêu Vãn Đường thành khẩn nói cảm ơn. Nếu như không có Lý Trường An, nàng khó thoát khỏi cái chết. Lý Trường An thì nói: "Ta đối luyện đan nhất đạo cảm thấy hứng thú, Tiêu đạo hữu nếu là thật sự nghĩ cảm ơn ta, không bằng đem Tiêu gia tam giai luyện đan truyền thừa trộm ra cho ta." "Cái này?" Tiêu Vãn Đường sửng sốt một chút, trên mặt rất nhanh hiện ra một nụ cười khổ. Nàng cảm thấy Lý Trường An thuần túy là đang trêu ghẹo. Tam giai truyền thừa từ trước đến nay bị phong tỏa ở gia tộc chỗ sâu nhất trong bảo khố, có tam giai trận pháp thủ hộ. Nàng nào có bản lĩnh trộm ra? "Lệ đạo hữu, ta không cho được ngươi luyện đan truyền thừa, nhưng ta ngược lại là biết một chỗ bảo địa, có lẽ có thể để cho ngươi tại luyện đan nhất đạo có thu hoạch." "Ồ, cái gì bảo địa?" "Chỗ kia tại huyết thạch bí cảnh, là ta trong lúc vô tình phát hiện." Tiêu Vãn Đường chậm rãi giải thích. Huyết thạch bí cảnh cùng cổ một bí cảnh khác biệt, khắp nơi ngược lại là thi hài cùng giết chóc vết tích, thư hư thực thực phát sinh qua thượng cổ đại chiến. Lý Trường An trước kia tị thế quan tài, chính là từ huyết thạch bí cảnh bên trong đào ra. Theo Tiêu Vãn Đường giải thích, nàng trước đây thăm dò huyết thạch bí cảnh lúc, từng phát hiện qua một cái đặc thù tiểu không gian. Tại bên trong vùng không gian kia, có hơn 10 khối to lớn lưu ảnh thạch. Lưu ảnh thạch. Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến chính mình tỉnh mộng thượng cổ kinh lịch. Tiêu Vãn Đường nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp: "Đúng, cái kia hơn 10 khối lưu ảnh thạch bên trong, ghi chép hình ảnh, toàn bộ đều cùng luyện đan có quan hệ. Tựa hồ là trước đây tu sĩ tận lực lưu lại dạy bảo hậu nhân dùng." "Tiêu đạo hữu, trong đó có hay không có một cái gọi đan thành tiền bối dạy bảo đệ tử hình ảnh?" "A." Tiêu Vãn Đường kinh ngạc, đôi mắt đẹp đều mở to mấy phần. "Lệ đạo hữu, ngươi làm sao sẽ biết?" "Đoán." "Cái này, Tiêu Vãn Đường không nói gì. Nàng nhìn ra được, đây là chính Lý Trường An bí mật, cũng liền không hỏi nhiều. Hai ngày phía sau, Tiêu Vãn Đường khôi phục không sai biệt lắm. Hai người cùng nhau lên đường, tiến về huyết thạch bí cảnh. Ước chừng nửa ngày sau, Lý Trường An đến huyết thạch bí cảnh nhập khẩu, cùng Tiêu Vãn Đường cùng nhau đi vào. Rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện một cái thế giới màu đỏ ngòm. Trên bầu trời huyết quang nồng đậm, đại địa bên trên một mảnh đỏ tươi, toàn bộ thế giới đều tràn ngập máu tanh khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, đang khô nước đại địa bên trên, khắp nơi đều là mục nát hải cốt. Lúc thì treo lên từng đợt đỏ tươi gió lốc, mang theo đại lượng hải cốt khắp nơi bay lượn. Cái này huyết thạch bí cảnh, quả nhiên như nghe đồn đồng dạng, thoạt nhìn như là một chỗ thượng cổ chiến trường. Đặt mình vào mảnh này bí cảnh bên trong, Lý Trường An lần thứ hai cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi kiềm chế, phảng phất toàn thân đều mang gông xiềng, làm hắn cảm giác khó chịu. Tiêu đạo hữu, còn mời dẫn đường. Được. Tiêu Vãn Đường tại phía trước dẫn đường, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng cái khu vực nguy hiểm. Bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua, hai người đến huyết thạch bí cảnh chỗ sâu. Ngày này chạm vào tối, Lý Trường An đi theo Tiêu Vãn Đường, thông qua một tòa tản tại trận pháp, tiến vào một mảnh kỳ dị tiểu không gian. Mảnh không gian này bầu trời một mảnh hỗn độn, u ám vô cùng. Trên mặt đất, trưng bày 13 khối to lớn lưu ảnh thạch. Trong đó có mấy khối, Lý Trường An 10 phần nhìn quen mắt, đều là hắn tại tỉnh Ngộ Thượng của một đời kia bên trong nhìn thấy qua. Hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đụng vào lưu ảnh thạch, mặt ngoài lập tức nổi lên từng đợt như nước gợn đường vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Trường An liền đi vào. Tại trước mắt hắn, lập tức xuất hiện một cái tu sĩ luyện đan hình ảnh. Tu sĩ này thoạt nhìn rất trẻ trung, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dạng, tựa hồ bị cái gì làm khó. "Ai, đan thành sư tôn rõ ràng nói qua, ta ngày trước điều khiển đan hỏa phương thức có vấn đề, có thể ta vì sao luôn là không đổi được? Ta thật là một cái ngu xuẩn." Cái này người trẻ tuổi tu sĩ lẩm bẩm, trong miệng bắt đầu nói một chút liên quan tới điều khiển đan hỏa phương pháp. Lý Trường An trong lòng hơi động, ngồi xuống yên lặng lắng nghe. Ước chừng mặc nhất khắc sau, lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh kết thúc. Nhưng Lý Trường An cũng không rời đi, vẫn như cũ ngồi xếp bằng, trong đầu suy nghĩ phong phú. Ta ngày trước điều khiển đan hỏa phương thức, thực sự là quá thô ráp, hoàn toàn có thể cải tiến. Trong lòng hắn minh ngộ, thu hoạch rất nhiều. Một lát sau, lưu ảnh thạch bên trong hình ảnh xuất hiện lần nữa, bắt đầu lặp lại phát ra, vẫn như cũng là trẻ tuổi tu sĩ lẩm bẩm hình ảnh. Lý Trường An lại liên tiếp nghe nhiều lần, mới lưu luyến không bỏ rời đi. Mảnh không gian này, đối với luyện đan sư mà nói, đúng là một mảnh bảo địa. Hắn đi ra khối này lưu ảnh thạch, nhìn hướng mặt khác 12 khối. Tại những này trong viên đá, đều có một đoạn liên quan tới luyện đan hình ảnh. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An không ngừng tiến vào từng khối lưu ảnh thạch, quan sát hình ảnh bên trong nội dung, từ đó học tập luyện đan kỹ xảo. Thời gian vội vàng, lại là nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Lý Trường An đã tiến vào 12 khối lưu ảnh thạch. Hắn phát hiện, mỗi một khối lưu ảnh thạch bên trong nhân vật đều là đan thành đệ tử. Vẹn vẹn đệ tử của hắn đôi câu vài lời, liền có thể để ta tu mạch nhiều như thế. Vị này kêu đan thành tiền bối, đến cùng là niên đại nào nhân vật, luyện đan kỹ nghệ lại đạt tới trình độ nào? Lý Trường An trong lòng cảm khái, nhìn hướng cuối cùng một khối lưu ảnh thạch. Tại tỉnh Mộng Thượng của một đời kia, hắn từng tiến vào khối này lưu ảnh thạch, nhìn thấy đan thành luyện chế đan dược, cũng vì đông đảo đệ tử giải thích nghi hoặc hình ảnh. Vẹn vẹn một lần kia quan sát, liền để hắn đan đạo bình cảnh có buông lỏng. Hắn muốn định nhìn nhiều mấy lần, đáng tiếc cái kia tị thế quan tài chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc ấy hắn còn có chút tiếc nuối, nghĩ không ra, nhanh như vậy liền một lần nữa nhìn thấy khối này lưu ảnh thạch. Xem ra ta cùng vị tiền bối này hữu duyên. Lý Trường An khẽ cười một tiếng, tiếp xúc khối này lưu ảnh thạch, tiến vào bên trong. Sau một lát, trước mắt của hắn xuất hiện đã từng thấy qua hình ảnh. Đan thành xếp bằng ở một tôn to lớn đan lô phía trước, thôi động đan hỏa, ngay tại luyện chế đan dược. Cái này thú huyết quy nguyên đan, đối luyện thể tu sĩ chỗ tốt rất nhiều. Giống nhau như lúc lời nói, xuất hiện tại Lý Trường An bên hai. Cái này để hắn xác định, khối này lưu ảnh thạch chính là hắn tỉnh mộng thượng cổ lúc nhìn thấy cái kia một khối. Trong tấm hình đông đảo đệ tử, cũng cùng hắn trong trí nhớ một dạng, nghe đến như si như say. Lý Trường An đi đến cái cuối cùng đệ tử bên người, khoanh chân ngồi xuống. Hắn phảng phất cũng thành những đệ tử này một thành viên, nghiêm túc quan sát đan thành luyện đan, nghe vị tiền bối này giảng giải luyện đan bên trong cần thiết phải chú ý vấn đề. Dần dần, Lý Trường An nghe đến có chút mê mẩn. Thế cho nên, đan dược luyện chế kết thúc về sau, hắn vẫn còn tại dư vị quá trình luyện đan. Đan thành thu hồi đan dược, dập tắt đan hỏa. Dựa theo Lý Trường An tỉnh mộng tượng của một đời kia trong trí nhớ quá trình, đan thành hiện tại có lẽ hỏi thăm đông đảo đệ tử có hay không xem hiểu, cũng vì bọn họ giải đáp nghi hoặc. Nhưng hắn cái kia hòa ái ánh mắt, chợt nhìn hướng ngồi tại sau cùng Lý Trường An, bị người hỏi hắn: "Vị tiểu hữu này, ngươi có thể nhìn hiểu?" "Vãn bối." Lý Trường An vô ý thức liền nghĩ trả lời. Có thể hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, lập tức dùng mình, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 211, Tam giai luyện đan, kết đan linh vật, cầu truy đặt trước, chương 211, Tam giai luyện đan, kết đan linh vật, cầu truy đặt trước, nghe được một tiếng này tiểu hữu, Lý Trường An lập tức tê cả da đầu, chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người thuận lưng dâng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, đan thành tử ánh mắt rơi vào trên người hắn. Nhưng nơi này là ảnh lưu niệm thạch, tất cả hình ảnh cũng chỉ là bị ghi chép lại hư ảo hình bóng. Nhân vật ở bên trong, hơn phân nửa đã sớm chết vô số năm. Vì sao đan thành tử lại bỗng nhiên nhìn về phía hắn? Nơi đây không nên ở lâu. Lý Trường An trong lòng cuộn loạn, lập tức liền dự định đứng dậy rời đi nơi đây. Nhưng hắn chấn kinh phát hiện, chính mình không cách nào động đậy. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hôm qua quẻ tượng là mình, cũng không phải là hứng quẻ, nói rõ ta sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm, trừ phi đan này thành tử thật sự là quá mạnh, thực lực tại ta quẻ tượng phía trên nhớ tới nơi này, Lý Trường An tỉnh táo rất nhiều. Hắn tin tưởng quẻ tượng. Tu hành đến nay, quẻ tượng cứu được hắn vô số lần. Lý Trường An bình phục tâm tình, khí tức ổn định lại, nhìn về phía trước nhất đan thành tử, chắp tay thi lễ, mang theo tôn kính mở miệng. Vạn bối Lý Trường An, bái kiến tiền bối. Không sai, trên tâm tính tốt. Đan thành tử khẽ bước cằm, gặp hắn tỉnh táo đến nhanh như vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tiểu hữu, ngươi có thể có cái gì nghi hoặc? Tiền bối, vạn bối tại đan đạo học thức còn thấp, thật có rất nhiều nghi hoặc. Lý Trường An nghiêm túc trả lời, đem trong lòng rất nhiều nghi hoặc nói ra. Hắn hiện tại chỉ là nhị giai đan sư, mà đan thành tử trước đây giảng giải nội dung, hắn phần lớn đều nghe không nhiều, hơn phân nửa đã là tứ giai thậm chí ngũ giai trở lên nội dung. Nếu đan thành tử hỏi, vậy hắn liền nhân cơ hội này, cẩn thận hỏi thăm đủ. Sau khi nghe xong, đan thành tử mỉm cười tán dương. Nộ tính cũng tới tốt, là cái tài năng có thể đào tạo. Hắn sắc mặt hòa ái, thanh âm nhẹ nhàng, chậm chậm là Lý Trường An giải đáp nghi hoặc. Trải qua chỉ điểm của hắn, Lý Trường An hiểu ra, nhiều lần lâm vào gần như trạng thái đốn nộ, đan đạo kỹ nghệ phi tốc tăng trưởng, triệt để phá vỡ nhị giai thượng phẩm bình cảnh. Đây là hắn lần thứ nhất, tại không có truyền thừa tình huống dưới, thực hiện kỹ nghệ đột phá. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Lý Trường An mới miễn cưỡng đem lần này thu hoạch hấp thu xong tất. Trong lòng của hắn minh bạch, đan thành tử cảnh giới cao hơn, mạnh như thác đổ, nhất định là nhìn ra hắn hiện tại đan đạo tiêu chuẩn, tất cả chỉ điểm đều là vì hạn chế tạo riêng. Tiền bối truyền đạo tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Lý Trường An trong lòng cảm kích, chân thành nói lời cảm tạ. Đan thành tử cười nói, tiểu hữu, luyện đan nhất đạo như nước chảy xuống đá mặc, không phải một ngày chi công, ngày sau chớ có lời biếng, hoặc không có tận cùng, đạo cũng không ngay. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Lý Trường An ngữ khí chân thành tha thiết, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tiền bối, vãn bối muốn tại đan đạo đi được càng xa, có thể khổ vì không có truyền thừa cùng sư môn. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là thông minh, nhưng ngươi ta cách xa nhau quá xa, ta không cách nào cho ngươi truyền thừa. Đan thành tử dáng tươi cười ấm áp, nghe được Lý Trường An ý tứ. Lý Trường An nói lời này, tự nhiên là muốn càng cao phẩm giai truyền thừa. Vị tiền bối này đan đạo tạo nghệ viễn siêu với hắn, trong tay tùy tiện dò dỉ ra một chút truyền thừa, liền có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Ngoài ra, hắn còn muốn bái sư. Nếu là có thể bái vị tiền bối này vi sư, vậy hắn về sau tại tu tiên giới liền có thể xung pha. Lý Trường An cũng không biết đan thành tử cụ thể cảnh giới, nhưng khẳng định xa không chỉ kim đan. Nhưng mà, đan thành tử cũng không cho hắn truyền thừa, cũng không có thu đồ đệ ý nguyện. Lý Trường An tư tác lấy cách xa nhau quá xa bốn chữ này. Hiển nhiên, trước mắt đan thành tử cũng không phải là chân thân. Không biết tiền bối ở nơi nào. Vạn bối một lòng đan đạo, nguyện đi theo tiền bối. Không cần như vậy, người ta nếu có duyên, ngày sau tự sẽ gặp nhau. Đan thành tử ngữ khí ôn hòa, cự tuyệt Lý Trường An đi theo ý nguyện. Nói đi, hắn nhẹ nhàng một chỉ. Một vòng linh quang bay ra, tiến vào Lý Trường An mi tâm. Chỉ một thoáng, Lý Trường An trong đầu liền nhiều hơn một phần địa đồ. Đan thành tử đối với hắn nói, ngươi chỗ mảnh không gian này, có ta một cái liệt đồ lưu lại luyện đan truyền thừa. Hắn tiên phú quá kém, tâm tính không tốt, ngang bướng đến cực điểm, luyện đan kỹ nghệ dừng bước tại tam giai trung phẩm, lưu lại truyền thừa đối với ngươi hẳn là có chút tác dụng, chính ngươi đi tìm đi. Nghe nói như thế, Lý Trường An trong lòng vui mừng, đồng thời còn có chút giật mình. Đường đường tam giai đan sư, bị cho là thiên phú quá kém. Cần biết, tại Triệu Quốc Nam vực, tam giai đan sư thế nhưng là đan đạo đứng đầu nhất tồn tại. Vị này đan thành tử tiền bối đan đạo tạo nghệ, đến cùng cao bao nhiêu? Lý Trường An từ đầu đến cuối đang suy nghĩ vấn đề này. Lúc này, đan thành tử mỉm cười nói, "Tốt, thời gian của ta không nhiều, cho ngươi thêm kể một ít đan đạo tâm đắc, ngươi lại nghe kỹ." Lý Trường An thần sắc nghiêm lại, ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Bất chi bất giác, hắn liền nghe được nhập thần, dần dần vật ngã lưng vòng, đã quên mất thời gian trôi qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, khi hắn khi tỉnh lại, đan thành tử đã biến mất. Lý Trường An thất vọng mất mát, đứng dậy đối với đan thành tử trước đây ngồi xếp bằng chi địa cúi đầu, đa tạ tiền bối truyền đạo. Sau đó, hắn đi ra khối này ảnh lưu niệm thạch. Tiêu Vãn Đường còn tại bên ngoài chờ hắn, gặp hắn rốt cục đi ra, không khỏi thở dài một hơi. Lệ đạo hữu, ngươi tại khối này ảnh lưu niệm trong đá trọn vẹn dừng lại nửa tháng, xem như đi ra. Nửa tháng? Lý Trường An kinh ngạc. Tại trong cảm nhận của hắn, nhiều lắm là cũng liền đi qua mấy canh giờ. Quả nhiên, tu hành không tuế nguyện. Hắn xoay người, lại lần nữa trở lại khối này ảnh lưu niệm trong đá. Lần này, ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh cũng không xuất hiện bất kỳ dị dạng, cùng hắn tỉnh mộng thượng của một đời kia nhìn thấy giống nhau. Đan thành tử tại kết thúc luyện đan sau, là đông đảo đệ tử giải đáp nghi vấn giải hoặc. Sau này, Lý Trường An lại lặp đi lặp lại tiến vào ảnh lưu niệm thạch nhiều lần, trong đó hình ảnh vẫn không có biến hóa. Vị tiền bối kia, đại khái là thật rời đi. Bất quá, cho dù là cố định không đổi hình ảnh, vẫn như cũ để Lý Trường An được lợi rất nhiều. Vị này đan thành tử tiền bối, đến cùng là thời đại nào nhân vật? Tình mộng thượng của một đời kia, Lý Trường An đã từng nghe qua liên quan tới đan thành tử truyền thuyết. Đối với thời kỳ thượng cổ tu sĩ mà nói, đan thành tử cũng đã là cổ nhân. Bây giờ hắn lại còn sống, đến cùng sống bao nhiêu năm? Lý Trường An trong lòng sợ hãi thán phục, dạng gì tu sĩ có thể sống lâu như vậy? Chẳng lẽ lại, vị tiền bối này chạm đến trong truyền thuyết trường sinh đại đạo? Lý Trường An không khỏi hướng về, hắn đời này sợ cầu chính là trường sinh. Đáng tiếc, đây hết thảy đều quá xa. Hắn thu hồi suy nghĩ, rời đi ảnh lưu niệm thạch. Sau đó, căn cứ đan thành tử cho hắn địa đồ, hắn tại bên trong vùng không gian này tìm được một chỗ bí ẩn động phủ. Trong động phủ 10 phần đơn sơ, chỉ có một bộ ngồi xếp bằng hài cốt cùng một viên đặt ở nó bên cạnh ngọc giản. Vị tiền bối này hẳn là đan thành tử tiền bối trong miệng liệt đồ. Lý Trường An đối với hài cốt cung kính cúi đầu. Tiền bối, vãn bối thụ đan thành tử tiền bối chỉ điểm, đến đây lấy đi truyền thừa của ngươi. Nói đi, hắn đi ra phía trước, lấy đi ngọc giản, đem thần thức dò vào trong đó. Trong ngọc giản nội dung đúng là tam giai trung phẩm luyện đan truyền thừa. Lý Trường An mặt lộ ý cười. Tam giai truyền thừa tới tay, ngày sau đột phá kim đan lúc, không cần tìm ngoại nhân luyện chế ngũ hành ngưng kim đan. Ngũ hành ngưng kim đan liên quan đến kim đan đại đạo. Hắn đúng vậy yên tâm để cho người khác thay mình luyện đan. Nếu là đan sư phẩm hạnh quá kém, trong ngoài không đồng nhất, rất có thể sẽ âm thầm tham hắn tài liệu luyện đan. Loại sự tình này, tại tu tiên giới trong 5 tháng dài đằng đẵng cũng không hiếm thấy. Lúc này, Lý Trường An chú ý tới, tại hài cốt trước người, có một nhóm rất nhỏ văn tự. Sư tôn, đồ nhi ngang ngướng, không độ được trận đại kiếp này, để ngài thất vọng đại kiếp. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Trận đại kiếp này, chỉ hẳn không phải là 9 đại tiên tông hủy diệt chi kiếp, dù sao đan thành tử cực kỳ đệ tử đều là sớm hơn thời kỳ nhân vật. Nhìn như vậy đến, tu tiên giới xuất hiện qua không chỉ một trận đại kiếp. Có lẽ nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhiều truyền thừa đều biến mất, bị lần lượt kiếp nạn phá hủy hoặc là mai táng. Hy vọng ta cả đời này sẽ không đụng phải đại kiếp đi. Lý Trường An âm thầm nghĩ. Hắn chỉ muốn từ từ trưởng thành, qua cuộc sống yên tĩnh. Vẹn vẹn một trận thú triều, liền để hắn cảm thấy 10 phần hỗn loạn, huống chi là loại kia hủy thiên diệt địa thái kiếp. Cần phải trở về. Lý Trường An đi ra động phủ, nhìn một chút cái kia 13 khối ảnh lưu niệm thạch. Trải qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại quan sát, hắn đã đem ảnh lưu niệm trong đá hình ảnh nhớ cho kỹ. Ngày sau nếu là có cần, trở lại liền có thể. Bí cảnh cuối cùng không phải nơi ở lâu. Không bao lâu, Lý Trường An cùng Tiêu Vãn Đường cùng nhau rời đi mảnh này tiểu không gian. Đối với Lý Trường An ở trong động phủ thu hoạch, Tiêu Vãn Đường cũng không hỏi đến. Nửa tháng sau, hai người rời đi bí cảnh, trở về Diệt Hạc Minh chỗ cứ điểm. Lệ đạo hữu, ngươi xem như trở về. Diệp Hạo nhìn thấy hai người sau, thở dài một hơi. Mấy ngày này, Nghiêm Phong vẫn lạc tin tức sớm đã truyền ra. Ngũ độc tán nhân tức giận, tự mình tiến vào Hắc Long Sơn mạch, thề phải vì đó đệ tử báo thù. Bất quá đại đa số người đều lòng dạ biết rõ, cái này lão độc vật đối với mình thân tử đều không có tình cảm, huống chi là đệ tử. Hắn tiến vào Hắc Long Sơn mạch, bất quá là vì cầm lại tại Nghiêm Phong trên thân bồi dưỡng nhị giai độc trùng. Lệ đạo hữu, ngươi chậm chạp không về, ta còn tưởng rằng ngươi tại Hắc Long Sơn mạch bên trong bắt gặp cái kia lão độc vật. Vận khí không tệ, cũng không đụng vào hắn. Lý Trường An cười cười. Hắn có quẻ tượng dự cảnh, lại có đại hoàng phụ trách điều tra, căn bản không có khả năng cùng ngũ độc tán nhân đụng vào. Diệp đạo hữu, ngày sau còn xin giúp ta nhiều hơn lưu ý ngũ độc tán nhân cực kỳ đệ tử lập tính. Tốt, Lệ đạo hữu yên tâm, việc này bao tại trên người của ta. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lý Trường An rời đi, trở về Trường Thanh Sơn. Sau đó hơn nửa năm, Lý Trường An đem đại bộ phận tinh lực đầu nhập luyện đan nhất đạo. Hán trưởng kỳ đợi tại trong phòng luyện đan, thông qua lần lượt luyện đan, từ từ hấp thu tiêu hóa mình tại những cái kia ảnh lưu niệm trong đá lấy được cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, hắn đan đạo kỹ nghệ phi tốc dâng lên. Bất chi bất giác, liền luyện chế được nhị giai thượng phẩm tinh phẩm đan dược, khoảng cách tam giai đan sư chỉ có cách xa một bước. Đến cảnh giới này, Lý Trường An phát giác, hiện tại chế được hắn cũng không phải là đan đạo kỹ nghệ, mà là tự thân pháp lực cùng thần thức. Ta đan đạo kỹ nghệ cũng đã vượt qua tam giai ngưỡng cửa này, sở dĩ luyện chế không ra tam giai đan dược, thuần túy là bởi vì pháp lực cùng thần thức không cách nào chèo chống. Lý Trường An ngồi tại trước lò luyện đan, âm thầm suy nghĩ. Trúc cơ trung kỳ pháp lực, tăng thêm trúc cơ hậu kỳ thần thức, luyện chế nhị giai đan dược không có vấn đề. Nhưng muốn luyện chế tam giai, thật sự là có chút gian nan. Dù là cùng huyền thủy rùa hợp thể đều không đủ. Thôi, không thể cư cầu, thực lực của ta cùng thần thức cũng còn có tiến bộ không gian, đợi ta trúc cơ đỉnh phong, có lẽ liền có thể luyện chế tam giai đan dược. Lý Trường An minh bạch đạo lý dục tốc thì bất đạt. Hắn hiện tại đang đạo cảnh giới, xem như chuẩn tam giai đan sư, đủ để thỏa mãn trúc cơ kỳ cần thiết. Sau đó, vẫn là đem tinh lực đặt ở lớn nhất kiếm gỗ trận bên trên. Một năm sau, Lý Trường An kiếm trận tiểu thành. Hắn vận dụng phân thần hóa niệm chi thuật, đã có thể hoàn mỹ điều khiển 27 đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để đối với trúc cơ hậu kỳ tạo thành chí mạng nguy hiểm, mà 27 đạo tạo thành kiếm trận, có thể xưng dưới kim đan vô địch. Cho dù là những đại tông kia tiên tiêu, kim đan hạt giống, hơn phân nửa đều không tiếp nổi một chiêu này. Từ đó về sau, trúc cơ kỳ tu sĩ, hẳn là không mấy cái có thể đối với ta tạo thành nguy hiểm, nhưng không thể chủ quan. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ có thực lực mạnh như vậy, là bởi vì hắn liên tiếp đạt được thượng cổ truyền thừa. Cổ Mộc tông chấn tông công pháp, Âm Dương tông chấn tông kiếm trận, hai đại tông môn hầu hạ một mình hắn. Nhưng liền sợ có người giống như hắn cũng nhận được quá thượng cổ tông môn truyền thừa, có được nghịch thiên sát phạt thủ đoạn. Tu tiên giới nước rất sâu. Lý Trường An yên lặng khuyên bảo chính mình, nói không chừng liền có người so với hắn giấu càng sâu. Qua mấy ngày, Trường Thanh Sơn lại lần nữa gặp phải yêu thú tập kích. Lần này tới yêu thú thực lực cũng không mạnh, chỉ là nhị giai sơ kỳ, bị Lý Trường An nhẹ nhõm xử lý. Gần nhất các nơi yêu thú tập kích tần suất hạ thấp rất nhiều. Đã nhiều năm như vậy, thú triều đã có chút hết sạch sức lực. Các đại tam giai yêu vương cũng đã thật lâu không có xuất hiện. Không bao lâu, Lý Trường An nhận được tin tức, tam đại tông môn, thất đại thế gia cùng Hoàng Hạc Tiên Thành dự định liên thủ hành động, lại một lần nữa tiến vào Hắc Long Sơn mạch, đem lần này thú triều phía sau yêu vương chém giết, triệt để kết thúc thú triều. Rốt cục muốn hành động, Lý Trường An đứng ở đỉnh núi, nhìn Hắc Long Sơn mạch phương hướng. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần hành động này, vô luận thành bại, đều sẽ tại Hắc Long Sơn mạch bên trong nhấc lên hỗn loạn giết chóc. Mà loại này hỗn loạn, đúng là hắn cần cơ hội. Ti Mã Thụy làm Kim Đan đệ tử, hẳn là cũng sẽ ra tay. Nghĩ tới đây, Lý Trường An gọi tới Đại Hoàng, khiến cho đi Hoàng Hạc Tiên Thành, nhìn chằm chằm Hoàng Hạc Sơn động tĩnh. Chỉ cần Ti Mã Thụy rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, liền lập tức trở về thông báo hắn. Đại Hoàng nhẹ gật đầu, bất quá hắn đề nghị trước hết giết Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang tấn thăng trúc cơ trung kỳ thời gian càng muộn, theo lý thuyết thực lực so Ti Mã Thụy yếu hơn, càng thích hợp ra tay. Lý Trường An khẽ lắc đầu, dặn dò, Mộ Dung Khang hẳn là ma đạo tu sĩ, người này không thể khinh thường, Đại Hoàng ngươi tận lực chớ tới gần hắn, chúng ta trước đối phó Ti Mã Thụy. Vâng. Đại Hoàng lĩnh mệnh, lập tức hóa thành một đạo linh quang, trốn vào trong lòng đất. Một tháng sau, hắn truyền về tin tức, các đại kim đan thế lực tu sĩ cũng bắt đầu động, nhao nhao hướng về Hắc Long Sơn mạch đánh tới. Cùng ngay rạng sáng, hơn 10 đạo kết đan chân nhân khí tức vạch phá thương khung, thẳng đến Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu. Cảm nhận được cái kia từng đạo khí tức kinh người, tất cả mọi người ý thức được, những này kim đan thế lực lần này là thật hạ quyết tâm. Không bao lâu, tất cả kim đan thế lực liên thủ thả ra mới bảng cống hiến. Cống hiến càng nhiều, có thể đổi lấy bảo vật thì càng nhiều. Lần này, không chỉ có trúc cơ bảo vật, đám người khiếp sợ phát hiện, tại bảng cống hiến phía trước lại có kết đan bảo vật. Ánh trăng ngưng châu, đây chính là kết đan linh vật a. Phần này linh vật có thể tăng lên nửa thành kết đan sát suất thành công. Trừ ánh trăng này ngưng châu, còn có nhiều loại kết đan linh vật, mỗi một loại đều có giá trị không nhỏ, không gì sánh được hi hữu. Những bảo vật này cơ hồ đều bị kim đan thế lực lũng đoạn. Trúc cơ tán tu, ngày bình thường căn bản không gặp được. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện nhiều loại, cái này như thế nào gọi người không tâm động? Thậm chí, tại bảng cống hiến ba vị trí đầu, thình lình viết kém phẩm ngũ hành ngưng kim đan một viên. Là ngũ hành ngưng kim đan. Những này kim đan thế lực vậy mà bỏ được thả ra loại bảo vật này. Mặc kệ tại nói thế nào, đây là chúng ta cơ duyên. Nhưng cần thiết cống hiến thật sự là nhiều lắm, mọi người tại kích động sau khi nhao nhao tính một cái. Muốn đổi được viên kia kém phẩm ngưng kim đan, cần có cống hiến tương đương với đánh giết một đầu tam gia yêu vương. Khó như lên trời. Dù vậy, vẫn như cũ có không ít tu sĩ trúc cơ độc thân. Dù là đổi không đến ngưng kim đan, mấy loại kia kết đan bảo vật vẫn là có hy vọng. Đừng nói là bọn hắn, liên đại đội trưởng trên Thanh Sơn Lý Trường An đều có chút tâm động. Kém phẩm ngũ hành ngưng kim đan, nếu là có thể đổi lại, liền có thể để cho ta kết đan nhiều một phần giữ gốc. Ngoài ra, còn có mấy loại kia kết đan linh vật kết đan bảo vật thật sự là quá khó cầu, hắn không thể không chuẩn bị sớm. Một lát sau, Lý Trường An chậm rãi thở ra một hơi, ngăn chặn trong lòng đủ loại ý nghĩ. Cơ duyên càng lớn, nguy cơ cũng liền càng lớn. Các đại kim đan thế lực sở dĩ xuất ra nhiều bảo vật như vậy, hơn phân nửa là bởi vì tính tới chuyến này gian nan. Lý Trường An khuyên bảo chính mình, không thể bị bảo vật phủ con mắt. Hắn còn có hơn 400 năm thọ nguyên, coi như không chiếm được bất luận cái gì kết đan bảo vật cũng không sao. Cùng lắm thì liền từ từ tốn thời gian, hao tổn cái mấy trăm năm bồi dưỡng trưởng thành dây leo, đem chính mình linh căn tăng lên đến thiên phẩm. Thiên linh căn tự mang 5 thành kết đan sát xuất thành công, lại thêm cổ mục trưởng thành công 3 thành, đó chính là trọn vẹn 8 thành. Kết đan bảo vật, nếu có duyên liền lấy, vô duyên coi như xong, không thể cưỡng cầu. Sau đó mấy ngày, không ngừng có tin tức chuyển đến, càng ngày càng nhiều tán tu tràn vào Hắc Long Sơn mạch, vì cống hiến đi mạo hiểm săn giết yêu thú. Về phần Hoàng Hạc Tiên Thành, Hoàng Hạc chân nhân cùng hắn đại đệ tử Hạ Thiên Sơn đều tiến nhập Hắc Long Sơn mạch bên trong, nhị đệ tử Hạ Hầu Hồng vẫn như cũ lưu thủ Hoàng Hạc Sơn. Mấy cái trúc cơ đệ tử cũng lần lượt tiến vào Hắc Long Sơn mạch chạy yêu. Sau 7 ngày, đại hoàng tử Hoàng Hạc Tiên Thành trở về, cáo chi tin tức mới nhất. Ti Mã Thụy đã rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, cùng 3 cái tiên thành khách khanh cùng nhau tiến vào Hắc Long Sơn mạch. Cái kia 3 cái tiên thành khách khanh là tu vi gì? Lý Trường An cẩn thận hỏi thăm. Đại hoàng cáo chi, trong đó 2 người là trúc cơ trung kỳ, 1 người là trúc cơ hậu kỳ. Đội hình này, tại Hắc Long Sơn mạch bên trong, chỉ cần không gặp được Tam gia yêu vương, gần như không sẽ xảy ra chuyện. Sau khi nghe xong, Lý Trường An trầm ngâm một lát. Tuy có trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể giết. Hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, Lý Trường An chuẩn bị thỏa đáng, trước khi đi căn dặn Khương Mộ Vũ xem trong nhà. Hắn cũng không trực tiếp đi Hắc Long Sơn mạch, mà là đổi lệ phàm thân phận, đi một chuyến Diệt Hạc Minh cứ điểm, tìm hiểu ngũ độc tán nhân tin tức. Diệp Hạo cáo chi, Lệ đạo hữu, ngũ độc tán nhân cùng mấy cái đệ tử cùng nhau tiến vào Hắc Long Sơn mạch, hư hư thực thực muốn đi săn giết một đầu nhị giai độc tiềm. Tốt, đa tạ cáo chi. Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, tiến lặng tính toán. Ngũ độc tán nhân cũng đúng lúc tiến vào núi, là cái rất không tệ có nổi đối tượng. Chương 212, đan thuật kinh người, huyết mạch đề thăng, cầu truy đặt trước. Chương 212, đan thuật kinh người, huyết mạch đề thăng, cầu truy đặt trước. Lý Trường An cáo biệt Diệp Hạo bọn người, đi Hắc Long Sơn mạch, tiến vào dãy núi sau. Hắn như thường lệ thả ra đại hoàng, để đại hoàng vận dụng truy tung tiên phú. Một người một chó ở trong núi phi nhanh, phi tốc diện sát dọc đường yêu thú, dần dần bồi vào trong núi sâu. Nhưng mà, lệnh Lý Trường An ngoài ý muốn chính là, 2 ngày đằng sau, đại hoàng vậy mà mất dấu. Nửa tháng này đến, tiến vào Hắc Long Sơn mạch tu sĩ nhân tộc thật sự là quá nhiều, các loại tu sĩ khí tức xen lẫn trong cùng một chỗ. Thêm nữa đại lượng yêu khí cùng mùi huyết tinh, quấy nhiễu đại hoàng phán đoán, dẫn đến hắn truy tung sai lầm. Không có việc gì, mất dấu mà thôi, lại cố gắng tìm xem, coi như bỏ qua cơ hội lần này, còn có lần sau. Lý Trường An ngữ khí bình thản, cũng không trách cứ, vỗ nhẹ nó đầu chó. Đại hoàng thần sắc xa xút. Hắn cố gắng thi triển thiên phú, phân biệt lấy 4 phía khí tức, tại trong mảnh rừng núi này không ngừng tìm kiếm. Lý Trường An thầm than trong lòng, đại hoàng cuối cùng chỉ là trung phẩm huyết mạch, huyết mạch quá thấp, thiên phú pháp thuật không đủ mạnh, nếu là huyết mạch có thể tăng lên một chút, có lẽ liền sẽ không xuất hiện sai lầm. Đây là huyết mạch gông cùng xiềng xích, chuyện không có cách nào khác. Lý Trường An tâm thái rất tốt. Nếu là thực sự tìm không thấy Ti Ma Thụy, liền thuận tay giết một chút yêu thú cấp 2 lại trở về, tóm lại không có khả năng đi một chuyến uổng công. Mấy ngày sau, đại hoàng vẫn như cũ không có tìm được Ti Ma Thụy khí tức, mà Lý Trường An đã chém giết 3 đầu yêu thú cấp 2, trong đó có một đầu yêu hạch rất thích hợp luyện đan, thu hoạch còn không tính không sai. Vào lúc ban đêm, một người một chó tại một dòng sông nhỏ bờ nghỉ ngơi. Lý Trường An nuốt vào mấy hạt đan dược khôi phục, thuận tiện xử lý yêu thú trên người vật liệu. Bất chi bất giác chính là giờ tí. Một vệt kim quang như thường lệ tại trước mắt hắn hiện hiện. Quái tượng Dĩ Soát Tân hôm nay quẻ tượng các người tại Hắc Long Sơn mạch bên trong truy tung Ti Ma Thụy, đi ngang qua một chỗ sơn cốc lúc, phát hiện có ngự thú Chu gia tu sĩ thân chúng kịch độc, cần nhị giai thượng phẩm giải độc đan, ngươi luyện chế đan dược cứu nó tính mệnh đối phương cảm kích ngươi ân cứu mạng, đem chân tàng nhiều năm bảo vật tặng cho ngươi, pháp bảo này vật có thể tăng lên thổ hành yêu thú huyết mạch phẩm giai tăng lên huyết mạch. Lý Trường An nhãn tỉnh sáng lên, dừng lại trong tay động tác. Hắn tỉ mỉ xem hết toàn bộ quẻ tượng nội dung, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Máu yêu thú mạch có thể tăng lên. Đây là rất nhiều người đều biết đến. Hoàng Hạc chân nhân đầu kia Hoàng Hạc chính là tươi sống ví dụ. Ngoài ra, còn có không ít máu yêu thú mạch phẩm giai tăng lên ví dụ, nhưng những yêu thú này đều không ngoại lệ đều xuất từ các đại bí cảnh. Bọn chúng bị phát hiện lúc, huyết mạch đã tăng lên. Cụ thể nên như thế nào tăng lên, không ai biết được. Lý Trường An nghĩ không ra. Lần này Hắc Long Sơn mạch chi hành, vậy mà lại để hắn gặp có thể tăng lên huyết mạch bảo vật. Ngự thú Chu gia có tam giai ngự thú truyền thừa, hẳn là bọn hắn phần truyền thừa kia bên trong ghi chép liên quan tới huyết mạch tăng lên bí mật. Bất quá, quẻ tượng biểu hiện, khối kia bảo vật bị đối phương chân tàng nhiều năm, có lẽ chỉ là hắn ngoại ý muốn lấy được, cùng Chu gia không quan hệ. Lý Trường An suy nghĩ. Một lát sau, hắn mắt nhìn một bên đại hoàng. Nếu là quẻ tượng không sai, con chó vàng này còn có thể lại cùng hắn nhiều đi một khoảng thời gian. Một lát sau, một người một chó lại lần nữa xuất phát. Lý Trường An cũng không làm ra bất kỳ thay đổi nào, dựa theo vốn có kế hoạch, phi tốc xâm nhập Hắc Long sơn mạch. Ước chừng sau 9 canh giờ, thân hình hắn một trận, hai mắt thâm thúy, mắt nhìn phía trước. Ở phía trước không xa, có một đầu cực kỳ sơn cốc hẹp dài, phản phất là bị người dùng cự kiếm chém vào đi ra. Lý Trường An một chút cảm ứng, phát hiện trong sơn cốc có không ít người tộc tu sĩ khí tức, đại bộ phận đều là hắn quen thuộc. Quẻ tượng nâng lên sơn cốc, hẳn là nơi đây. Hắn thu hồi đại hoàng, thân hình lóe lên, tiến vào trong sơn cốc. Không bao lâu, hơn 10 tu sĩ trúc cơ xuất hiện tại trước mắt hắn. Mặc gia Mặc Văn Sa, Kim gia Kim Minh, Chu gia Chu Thịnh bọn người đều ở nơi này. Bọn hắn cũng phát hiện Lý Trường An, gặp hắn một thân một mình, đều có chút kinh ngạc. Lý đạo hữu, ngươi vì sao lẻ loi một mình? Nơi đây nguy cơ từ phía, nếu là sớm biết ngươi cũng muốn lên núi, ta liền nên kêu lên ngươi cùng một chỗ. Bọn hắn cùng Lý Trường An quen biết nhiều năm, đều biết Lý Trường An không thích mạo hiểm. Làm nhị giai đan sư cùng nhị giai phù sư, hắn cũng không cần thiết mạo hiểm, chỉ cần ngồi ở trong nhà, liền có thể liên tục không ngừng kiếm lấy tài phú. Lý Trường An chắc tay, trầm giọng nói: "Ta muốn tìm một chút hi hữu yêu thú tinh huyết. Vô luận là luyện đan hay là điều chế linh mặc, đều cần dùng đến yêu thú tinh huyết." Đối với lý do này, mọi người cũng chưa hoài nghi. "Lý đạo hữu, ngươi tới được vừa vặn, còn xin nhìn xem tộc thúc của ta thương thế." Chu Thịnh sắc mặt tràn đầy lo nghĩ, mở miệng thỉnh cầu: "Chu đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì?" Lý Trường An đi ra phía trước, thấy được quẻ tượng bên trong nâng lên chúng độc tu sĩ. Người này khí tức suy yếu, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi phát tím, toàn thân hiện ra từng đạo như độc xà vặn bẹo giữ tận màu xanh tím đường vân. Mặc dù còn sống, nhưng nếu là không chiếm được cứu chữa, chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Chu Thịnh đội bằng nói: "Hôm nay trước kia, tộc thúc của ta bị một đầu nhị giai xà yêu bích trúc rắn đánh lén, vô ý chúng yêu độc trải qua hắn giảng thuật." Lý Trường An rất nhanh đến mức biết việc này trải qua. Chúng độc tu sĩ tên là Chu Thượng Thiện, là Chu Thịnh tộc thúc, trúc cơ trung kỳ tu vi. Hắn thọ nguyên không nhiều, lần này lên núi là dự định giết nhiều vài đầu yêu thú, vì hậu nhân góp nhặt tu hành tài nguyên. Nhưng mà vận khí của hắn thật sự là không tốt. Bích trúc rắn cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ đều nhanh tuyệt tích, nhưng hắn vậy mà lại đụng tới một đầu. Bích trúc rắn là thượng phẩm huyết mạch yêu thú, nó độc rắn chính là thượng giai độc đạo bảo vật, độc tính càng kinh người, người chúng độc cần tại nửa ngày bên trong nuốt đối ứng giải độc đan, nếu không hết cách xoay chuyển. Lý đạo hữu lời nói rất là. Chu Thịnh lo lắng. Bích trúc rắn quá hiếm thấy, đám người bọn họ trên thân đều không có mang đối ứng giải độc đan. Mà Chu Thiện Hành đã trúng độc hơn 5 canh giờ, chỉ còn lại không tới một canh giờ cứu chữa thời gian. Thời gian ngắn như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng mang theo hắn trở về Hoàng Hạc tiến hành. Ta nghe nói phụ cận có 2 vị am hiểu luyện đan tiêu gia đạo hữu, đã để tộc đệ của ta đi tìm bọn họ coi như sợ không kịp. Chu Thịnh tính toán thời gian một chút, mặt rất lo lắng, hỏi thăm Lý Trường An. Lý đạo hữu, ngươi cũng là đan sư, có thể hay không luyện chế giải độc đan? Hắn tự biết hy vọng không lớn. Cái kia giải độc đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, mà Lý Trường An chỉ là trung phẩm đan sư. Lý Trường An trầm ngâm một lát. Cần 2 loại giải độc đan, một loại là huyền xương đan, một loại khác thì là bích tâm thanh liên đan, trên người ta vật liệu không nhiều, chưa bị có thể có. Có Lý đạo hữu chờ một lát. Đám người căn cứ Lý Trường An cho ra vật liệu danh sách, nhao nhao xem xét tự thân túi chữ vật. Sau đó, mỗi người bọn họ ra một chút vật liệu, miễn cưỡng đụng đủ 2 phần. Một bên Kim Minh chần chờ một chút, hỏi: "Lý đạo hữu, ngươi có nắm chắc không? Tổng cộng liền cái này 2 phần vật liệu. Nếu là thất bại, Chu Thượng Tiện coi như triệt để không cứu nổi." Đúng lúc này, phương xa chân trời bỗng nhiên xẹt qua 3 đạo lưu quang, hóa thành 3 đạo nhân ảnh. Một người trong đó chính là Chu Thịnh phái đi ra tìm người tộc đệ. hai người khác thì là hắn tìm đến Tiêu gia đan sư. Hai người này là một đôi minh muội, thực lực đều là không tầm thường, toàn thân đều tràn ngập trúc cơ hậu kỳ khí tức. Là Tiêu Y Y Nguyệt cùng Tiêu Hạo Nhiên hai vị đạo hữu. Tiêu Y Y Nguyệt đạo hữu thế nhưng là Tiêu gia kim đan hạt giống, đan đạo kỹ nghệ đạt đến nhị giai thượng phẩm. Nhìn thấy hai người này, mọi người đều thở dài một hơi. Chu Thịnh đội vàng hô, "Tiêu đạo hữu, còn xin cứu ta tộc thúc." "Chu đạo hữu đừng đợi." Tiêu Y Y Nguyệt chậm rãi rơi xuống. Nàng một bộ váy tím, mặt mày như vẽ, da thịt trắng như tuyết, khí chất giống như hoa lan trong cốc vắng. Tại nàng bên người là hắn huynh trưởng Tiêu Hạo Nhiên, đồng dạng là nhị giai đan sư, bất quá kỹ nghệ chỉ có nhị giai hạ phẩm. Chu Thịnh tự nhiên đem hy vọng đặt ở Tiêu Y Y Nguyệt trên thân. Tiêu Y Y Nguyệt tiến lên, nô da trắng non tay ngọc, tại Chu Thượng Tiện vết thương điểm nhẹ, dẫn xuất một tia máu độc. Quả nhiên là bích trúc rắn. "Tiêu đạo hữu, ngươi có chắc chắn hay không?" Việc này có chút khó. Tiêu Y Y Nguyệt đôi mi thanh tú cao lại, trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút nghiêm trọng. Nàng tuy là nhị giai thượng phẩm đan sư, nhưng tấn thăng không bao lâu, luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược sát suất thành công cũng không cao. Mà Huyền Xương đan cùng Bích Tâm Thanh Liên đan độ khó luyện chế đều cực lớn, nàng cũng không lượng quá lớn lắm. "Ta chỗ này chỉ có một phần tài liệu luyện đan, các vị đạo hữu có thể có nhiều?" "Có." Chu Thịnh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Lý Trường An. Trước đây gộp đủ hai phần vật liệu đều tại Lý Trường An trên tay. Lý Trường An dù sao chỉ là nhị giai trung phẩm đan sư, cùng so sánh, Chu Thịnh càng muốn tin tưởng Tiêu Y Nguyệt. Lý Trường An minh bạch Chu Thịnh ý tứ, nhưng hắn nhìn ra được, cái này Tiêu Y Nguyệt căn bản không có nắm chắc. Việc này liên quan đến đại hoàng huyết mạch vấn đề, hắn cũng sẽ không lơ bộ. "Quên nói cho chư vị, ta đã có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược." "Cái gì?" Nghe vậy, mọi người đều là kinh ngạc. Nhị giai thượng phẩm đan sư đã đi tới nhị giai đan đạo đỉnh điểm, cơ hồ có thể thỏa mãn tu sĩ trúc cơ tất cả nhu cầu. Loại phẩm giai này đan sư, dù là tại kim đan thế lực bên trong, thân phận đều cực kỳ tôn quý, thậm chí có thể làm cho tu sĩ kết đan nghiêm túc đối phó. Bọn hắn cùng Lý Trường An kết bạn nhiều năm, rõ ràng Lý Trường An là người biết hắn sẽ không lừa bọn hắn. Tiêu Y Y Nguyệt nhìn về phía Lý Trường An, trong mắt đẹp cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. "Lý đạo hữu, không biết ngươi có mấy thành nắm chắc luyện chế cái kia hai loại đan dược?" "Tiêu đạo hữu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lý Trường An thần sắc bình tĩnh, không trả lời mà hỏi lại. Tiêu Y Y Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời, chỉ vì nàng đối với Lý Trường An cũng không quá nhiều tín nhiệm. Bất quá, nàng xuất thân luyện đan thế gia, tự tin luyện đan bản lĩnh sẽ không thua Lý Trường An tên tán tu này. Tại nàng bên cạnh Tiêu Hạo Nhiên bỗng nhiên mở miệng. "Chư vị cứ yên tâm, nếu là chỉ có một phần vật liệu, muội muội ta có lẽ không cách nào thành công, có thể nếu còn có hai phần, như vậy việc này vấn đề không lớn." Tiêu Hạo Nhiên ý tứ, tất cả mọi người hiểu. Một lần sinh, hai hồi thụ. Nơi này ba phần tài liệu, đầy đủ để Tiêu Y Y Nguyệt luyện tập. Nhưng, đồng dạng đạo lý, cũng thích hợp với Lý Trường An. Chu Thịnh nhìn xem hai người, lập tức phạm vào khó, không biết nên mời người nào luyện chế. Lúc này, nam ở một bên Chu Thượng Tiện bỗng nhiên mở miệng. "Nếu hai vị đạo hữu đều là nhị giai thượng phẩm đan sư, cái kia không ngại đều dùng một phần tài liệu luyện đan thử một chút, dù sao lão phu thọ nguyên không nhiều, coi như còn sống trở về, cũng không sống nổi mấy năm, hai vị đều không cần có áp lực." "Tốt." Lý Trường An cùng Tiêu Y Y Nguyệt cơ hồ là đồng thời ứng thanh. Thấy vậy, Chu Thịnh cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể âm thầm hy vọng hai người thành công. Sau đó, hai người đồng thời lấy ra đan lô, thôi phát đan hỏa, luyện chế Huyền Xương đan. Đám người nhao nhao an tĩnh lại, để tránh quấy rầy đến hai người bọn họ. Mạc Văn Viễn bí mật truyền âm, "Kim đạo bạn, ngươi cảm thấy có thể thành sao?" "Khó nói." Kim Minh khẽ lắc đầu. Lý đạo hữu thường xuyên đến Vạn Bảo lâu bán đan dược, nhưng gì vạn bán đều là nhị giai trung phẩm đan dược, hắn đan đạo kỹ nghệ hiển nhiên vừa đột phá không lâu, luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược xác suất thành công sẽ không quá cao. Về phần vị kia Tiêu đạo hữu, nàng xuất sinh luyện đan thế gia, xác suất thành công hẳn là sẽ cao một chút. Kim Minh ám ám hồi phục. Ở đây những người còn lại cũng đều tại truyền thanh thảo luận. Mặc dù bọn hắn cùng Lý Trường An quan hệ tốt hơn, nhưng cơ hồ đều xem trọng Tiêu Y Y Nguyệt. Đan cốc Tiêu nhà tên tuổi thật sự là quá vang dội, mà Tiêu Y Y Nguyệt lại là Tiêu gia kim đan hạt giống, vô luận là tại tu hành hay là tại luyện đan nhất đạo đều kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, tiếp xuống tình huống, ngoài đại đa số người đoán trước, Lý Trường An khí tức bình ổn, không đội không chậm, đều đâu vào đấy đem mỗi một phần vật liệu để vào đan lô, theo thứ tự luyện chế thành đan dịch, toàn bộ quá trình không có chút nào ngoài ý muốn. Mà đổi thành một bên Tiêu Y Y Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu chặt, khí tức gấp rút, thân thể căng thẳng, dường như có chút khẩn trương, đến mức xuất hiện nhiều lần sai lầm. Mặc dù đều đền bù trở về, nhưng khó tránh ảnh hưởng đến dược hiệu. Không bao lâu, hai người trong lò đan dược đô muốn thành hình. Lý Trường An bình lòng yên tĩnh khí, kiên nhẫn điều khiển đan hỏa, hoàn thành kết thúc công việc làm việc. Sau một lát, một cỗ nồng đậm đan hương từ hắn trong lò truyền ra. Đến, hắn đưa tay vẫy một cái, một viên tròn vo đan dược liền từ giữa bay ra. Đan dược này toàn thân sương bạch, giống như do băng xương ngưng tụ thành, vào tay cũng không nóng bỏng, ngược lại mang theo một chút hơi lạnh, chính là Huyền Xương đan. Phẩm chất cực tốt, không tì vết chút nào. Cùng thời khắc đó, một bên khác Tiêu Y Điền Nguyệt cũng kết thúc luyện chế. Nàng tay ngọc nhẹ chiêu, lấy ra viên đan dược kia, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ vì đan dược này mặt ngoài mấp mô, lại cũng không phải là hoàn toàn xương bạch, có một ít dị sắc. Phẩm chất rất kém cỏi, chỉ miễn cưỡng đạt đến kém phẩm. Nếu là lại kém một chút, chính là thuần túy phế đan. Cái này Huyền Xương đan độ khó luyện chế, xác thực như ta dự liệu một dạng. Tiêu Y Điền Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Liền ngay cả nàng đều luyện chế không tốt, cái kia Lý Trường An hơn phân nửa cũng khó có tạo thành. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Trường An chỗ. Đó là Tiêu Y Nguyệt mâu quang trì trệ, kinh ngạc nhìn viên kia xương bạch hoàn mỹ đan dược. Viên đan dược kia phẩm chất, hiển nhiên so với nàng trong tay đan dược tốt hơn nhiều. Giữa hai bên, khác nhau một trời một vực. Tiêu Y Nguyệt không muốn tin tưởng, muốn nhìn kỹ một chút, lại vì ngại mất mặt, không biết nên như thế nào mở miệng. Lý Trường An thì không nghĩ nhiều như vậy. Hắn điều tức một lát, bắt đầu luyện chế mai thứ hai đan dược. Oanh! Đan hỏa hừng hực dấy lên, nóng bỏng không gì sánh được. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Y Nguyệt cắn răng, cũng bắt đầu luyện chế mai thứ hai đan dược. Có thể có lẽ là bởi vì quá vội vàng, trong đầu suy nghĩ quá loạn, lần này nàng thậm chí ngay cả kém phẩm đan dược đô không có luyện chế ra đến. Tại kết thúc công việc thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến cả đoàn đan dịch bị tiêu thành cho tàn. Ta lại thất bại. Tiêu Y Nguyệt nhìn xem đám cho tàn kia, tại chỗ sửng sốt. Một lát sau, Lý Trường An luyện chế thành công. Một viên toàn thân xanh biếc đan dược từ trong lò đan bay ra, rơi xuống trong tay của hắn, đồng dạng tròn vo lại hoàn mỹ, phẩm chất khá cao. Hắn thu hồi đan lô, mang theo hai viên đan dược đi hướng Chu Thượng Thiện. Chu đạo hữu, may mắn không làm được bệnh. Ha ha, đa tạ Lý đạo hữu, xem ra lão phu còn có thể lại sống tạm mấy năm. Chu Thượng Thiện cười to, từ Lý Trường An trong tay tiếp nhận đan dược. Hắn không chút nào lo lắng phẩm chất đan dược, đem hai viên đan dược một mạch ném vào trong miệng, vận chuyển pháp lực bài độc. Lý Trường An đứng tại một bên, làm hộ pháp cho hắn. Trên thực tế, coi như đan dược vô hiệu, Lý Trường An cũng còn có những biện pháp khác. Vô luận là vạn độc cổ hay là bền vững trong quan hệ công, đều có thể đem tuần này còn tốt cứu trở về. Cách đó không xa, Tiêu Y Nghiệt Nguyệt thu hồi đan lô, nỗi lòng có chút loạn, yên lặng bóp nát trong tay của mình kém phẩm huyền xương đan. Lý Trường An bất quá một kẻ tán tu, vì sao có thể có như thế cao minh luyện đan kỹ nghệ? Nàng không cách nào bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó có thể tin. Cần biết, chính nàng sở dĩ có thể có được hôm nay đan đạo thành tựu, là bởi vì nàng sinh ở Tiêu gia, từ nhỏ đã có rất nhiều trưởng bối chỉ điểm, có thể thường xuyên nghe tam giai đan sư truyền thụ tâm đắc. Nàng từ nhỏ đến lớn đi qua mỗi một bước, đều là gia tộc trưởng bối đã đi qua. Mà Lý Trường An chỉ là tán tu, có lẽ hắn tại luyện đan nhất đạo cũng từng có tiền bối chỉ điểm, nhưng những cái kia tiền bối lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hơn được Tiêu gia tam giai đan sư. Giờ phút này, Mạc Văn Viễn cùng Chu Thịnh bọn người đồng dạng giật mình. Lý đạo hữu, ngươi thật đúng là dấu sâu a. Kim Minh từ đáy lòng cảm thán. Hắn thấy, Lý Trường An rõ ràng là đã sớm thành nhị giai thượng phẩm đan sư, lại một mực che giấu, chỉ chịu đối ngoại bán nhị giai trung phẩm đan dược. Lý Trường An cười cười, cũng không giải thích cái gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, Chu Thượng Thiện thể nội yêu độc bị triệt để thanh trừ, cả người trạng thái tốt lên rất nhiều. Hắn đầy mặt dáng tươi cười, đứng lên nói tạ ơn. Lý đạo hữu, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Ngày sau nếu là có cần dùng đến ngươi cứ việc nói chính là. Tốt. Sau đó, Chu Thượng Thiện theo thứ tự cảm tạ những người còn lại. Dù sao tất cả mọi người ra vật liệu, xem như liên thủ cứu được mệnh của hắn. Vào lúc ban đêm, đám người ngay tại trong sơn cốc này nghỉ ngơi. Tiêu Y Y Nguyệt ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Lý Trường An, đồng nhiên đối với hắn đưa ra mời. Lý đạo hữu, ngươi có thể nguyện vì Tiêu gia ta khách hành. Đa tạ Tiêu đạo hữu hảo ý. Lý Trường An sớm có đón trước, nói khéo từ chối. Một bên, Kim Minh cười nói, Tiêu đạo hữu, ngươi cũng đừng phí tâm tư, ta vừa rồi thế nhưng là cho Lý đạo hữu đưa ra tương đối tốt điều kiện, nhưng hắn đều không có đáp ứng. Nghe vậy, Tiêu Y Y Nguyệt đành phải trầm mặc. Tiêu gia hấp dẫn người nhất, tự nhiên là đan đạo truyền thừa. Mọi người ở đây đều rõ ràng, muốn luyện chế tam giai đan dược, tự thân pháp lực cùng thần thức nhất định phải đủ mạnh. Lý Trường An linh căn quá kém, pháp lực không đủ, đời này không thể nào đi đến một bước kia, nhị giai thượng phẩm chính là cực hạn. Bởi vậy, cái kia tam giai luyện đan truyền thừa đối với hắn căn bản không có lực hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Tiêu Y Y Nguyệt trong lòng đống nhiên dễ chịu một chút. Nàng mặc dù tạm thời không sánh bằng Lý Trường An, nhưng nàng con đường tương lai còn rất dài, mà Lý Trường An đường đã nhìn thấy đầu. Nửa đêm, mọi người đều đang ngồi nghỉ ngơi. Chu Thượng Thiện đống nhiên hướng Lý Trường An truyền âm. Lý đạo hữu, ngươi ta có thể đi một bên đơn độc nói chuyện. Tốt. Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức đứng dậy. Hắn sở dĩ lưu tại nơi này, chính là vì khối kia bảo vật. Không bao lâu, hai người đi đến nơi xa. Chu Thượng Thiện truyền thanh nói, Lý đạo hữu, hôm nay nếu là không có ngươi xuất thủ, lão phu chỉ sợ đã đi đi luân hồi lộ. Lý Trường An thì nói, thiện tay mà thôi, hẳn là. Lý đạo hữu không khỏi quá khiêm tốn. Chu Thượng Thiện hít một tiếng. Lão phu thọ nguyên không nhiều, thật sự là không biết nên như thế nào báo đáp, càng nghĩ, chỉ có thể đem món bảo vật này cho ngươi. Nói, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một khối màu nâu đen tảng đá. Tảng đá kia nhìn thường thường không có gì lạ, không có chút nào sóng pháp lực, tựa hồ là tiện tay tại ven đường nhặt. Lý Trường An giả bộ như không biết. Hắn nghi ngờ hỏi, Chu đạo hữu, đây là vật gì? Chu Thượng Thiện cũng không trực tiếp trả lời, mà là hỏi một câu. Lý đạo hữu, ngươi có biết Hoàng Hà chân nhân đầu kia tam giai hoàng hạc? Tự nhiên biết. Cái kia hoàng hạc vốn chỉ là phổ thông hạ phẩm huyết mạch, nếu là không có đặc thù cơ duyên, trưởng thành đến nhị giai cũng khó khăn, nhưng bây giờ đã là tam giai yêu vương, chỉ vì nó huyết mạch được tăng lên. Chu đạo hữu, ý của ngươi là? Lý Trường An dường như giật mình, nhìn xem tảng đá kia. Chu Thượng Thiện khẽ gật đầu. Không sai, vật này chính là có thể tăng lên máu yêu thú mạch bảo vật. Chu đạo hữu, ngươi xác định sao? Lý Trường An mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn dáng vẻ. Hắn nghiêm túc hỏi, Chu đạo hữu, hẳn là các ngươi Chu gia nắm giữ tăng lên máu yêu thú mạch biện pháp. Không, Lý đạo hữu suy nghĩ nhiều, vật này là cá nhân ta cơ duyên. Chu Thượng Thiện kiên nhẫn giảng thuật. Tảng đá kia là lúc tuổi còn trẻ của hắn du lịch tứ phương, ngẫu nhiên tại một chỗ trong bí cảnh lấy được. Vật này tên là Vạn Yêu Huyết Thạch. Tên như ý nghĩa, chính là rút ra vạn yêu tinh huyết, luyện chế thành tảng đá kia. Về phần luyện chế phương pháp, Chu Thượng Thiện cũng không biết, nhưng hắn minh xác cáo chi, thượng cổ cửu đại tông môn một trong ngự thú tông nắm giữ loại phương pháp này. Ta Chu gia tam giai ngự thú trong truyền thừa có nâng lên, thượng cổ ngự thú tông người, nếu là đối tự thân khế ước linh thú huyết mạch bất mãn, có thể thông qua đặc thủ phương thức tăng lên huyết mạch, đáng tiếc, trong truyền thừa cũng không có cụ thể biện pháp. Chu Thượng Thiện có chút tiếc nuối. Đương nhiên, nếu là Chu gia chân đích nắm giữ loại biện pháp này, có lẽ sớm đã bị diệt tộc. Phàm là có một tia tin tức tiết lộ, liền sẽ dẫn tới các phương bây công, thậm chí có thể sẽ có nguyên anh cường giả xuất thủ. Lý đạo hữu, xin hãy nhận lấy khối này vạn yêu huyết thạch. Tốt. Lý Trường An cũng không cự tuyệt, trịnh trọng nhận lấy tảng đá kia. Đến tận đây, hắn mục đích chuyến đi này xem như là đến. Hôm sau, Lý Trường An tùy ý viện cái lý do, cùng mọi người cáo biệt. Hắn một thân một mình, thi triển ngũ hành linh quang độn, phi tốc rời xa nơi đây. Không bao lâu, Lý Trường An đi vào sâu trong lòng đất. Hắn thả ra đại hoàng, lệnh đại hoàng chế tạo ra một mảnh đầy đủ rộng rãi không gian. Sau đó, hắn bố trí đa trọng nhị giai thượng phẩm đại trận, đem mảnh không gian này cùng ngoại giới ngăn cách. Đại hoàng, ngươi có thể chuẩn bị xong. Vâng. Đại hoàng kích động không thôi, lung lay cái đuôi, thân thể đều có chút run rẩy. Yêu thú đối với huyết mạch tăng lên khát vọng, không chút nào thấp hơn tu sĩ nhân tộc đối với linh căn tăng lên khát vọng. Lý Trường An từ trong túi chứa vật lấy ra khối kia vạn yêu huyết thạch, đem nó ném cho đại hoàng. Ăn đi. Đại hoàng cắn một cái bảo, đem tảng đá kia nuốt vào trong bụng. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, trên người hắn liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Cũ lông tơ, móng vuốt thậm chí là răng nanh nhào nhào chóc ra. Tại Lý Trường An nhìn soi mói, thân sinh bộ phận không ngừng sinh trưởng. Ngoài ra, có một tầng ảm đạm huyết quang, tại hắn mặt ngoài lúc gần lúc hiện, mơ hồ có thể nghe được vô số yêu thú không cam lòng lại thống khổ gầm thét thanh âm. Ước chừng một lúc lâu sau, tầng này huyết quang chậm rãi tán đi, đại hoàng biến hóa trên người cũng dần ngừng lại. Nhìn, hắn cùng trước kia không có khác nhau quá nhiều, vẫn như cũng là một đầu cắt bằng chó. Lý Trường An lấy ra một khối trắc nghiệm huyết mạch bảo vật, phát hiện nó huyết mạch đã tăng lên trí thượng phẩm. Không sai, hắn mặt lộ dáng tươi cười, đối với kết quả này coi như hài lòng. Dù sao hoàng hạc chân nhân đầu kia hoàng hạc cũng là thượng phẩm huyết mạch, loại phẩm giai này huyết mạch yêu thú hoàn toàn có hy vọng đột phá tới tam giai, trở thành một đời yêu vương. Lý Trường An hỏi, đại hoàng, hiện tại cảm giác như thế nào? Huyết mạch tăng lên đằng sau, thiên phú của ngươi pháp thuật có thể có tăng cường. Đại hoàng lập tức bắt đầu cảm ứng, rất nhanh liền lộ ra vẻ hưng phấn. Huyết mạch tăng lên đằng sau, hắn các loại thiên phú đều chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa, viễn siêu huyết mạch tăng lên trước đó. Một lát sau, một người một chó một lần nữa trở về mặt đất. Đại hoàng vận dụng truy tung thiên phú, không bao lâu liền tại vô số tạp nhạp trong khí tức, chuẩn xác tìm ra Ti Mã Thủy khí tức. Hắn lần nữa bắt đầu dẫn đường. Mấy ngày đằng sau, Lý Trường An đã đến Hắc Long Sơn mạch rất sâu vị trí, nhưng vẫn như cũ không tìm được Ti Mã Thủy. Tên kia vì sao vào sâu như vậy, hẳn là chỗ càng sâu có bảo vật xuất hiện. Hắn nhíu nhíu mày, gọi đại hoàng tiếp tục đuổi. Cái này một đuổi lại là đã vài ngày. Hôm nay chạm vào tối, Lý Trường An gặp một cái từ càng phía trước trở về tu sĩ. Tu sĩ này cáo chi, Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu xuất hiện một mảnh thượng cổ tông môn di tích. Nghe vậy, Lý Trường An hơi kinh ngạc. Là cựu đại tông môn một trong? Không, cũng không phải là cựu đại tông môn, theo một chút tiền bối suy đoán, là cựu đại tông môn phụ thuộc tông môn, bất quá bên trong hẳn là có không ít thượng cổ còn sót lại bảo vật. Tu sĩ này đối với Lý Trường An nói rất nhiều. Ở mảnh này trong di tích, tam đại tông môn cùng thất đại thế gia đệ tử là tranh đoạt bảo vật lên xung đột, đồng thời xung đột ngay tại không ngừng quyết tán. Đa tạ cáo chi. Lý Trường An tiện tay đưa ra mấy bình đan dược, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó mấy ngày, hắn đạt được càng nhiều tin tức. Ở mảnh này tông môn trong di tích xuất hiện đại lượng bảo vật, có một ít bảo vật phẩm giai thậm chí đạt đến tam giai. Đồng thời, đám người trước mắt chỉ thăm dò di tích một phần rất nhỏ. Căn cứ phỏng đoán, ở mảnh này di tích chỗ sâu rất có thể có nguyên anh cấp cơ duyên. Vì thế, các đại thế lực kết đan chân nhân đều hạ tràng. Kỳ quái, tông môn kia di tích tựa hồ xuất hiện quá trùng hợp. Lý Trường An cảm thấy có chút quỷ dị. Từng cái kim đan thế lực lần này rõ ràng là dự định diện sát tam giai yêu vương, cũng triệt để kết thúc thú triều, nhưng bây giờ đều bị một cái tông môn di tích hấp dẫn. Theo thời gian trôi qua, Lý Trường An lấy được tin tức càng ngày càng nhiều. Theo trở về người nói, khu di tích kia đã triệt để loạn thế lực khắp nơi đệ tử vì cướp đoạt bảo vật lẫn nhau sát phạt, liền liên đồng môn tương tàn sự tình đều thường xuyên phát sinh. Hôm nay chạm vào tối, Lý Trường An gặp được mấy cái trở về tán tu trúc cơ, từ bọn hắn trong miệng nghe được một đầu tin tức kinh người. Hồng Diệp cốc Mộc gia kim đan hạt giống vẫn lạc. Đạo hữu, việc này coi là thật. Việc này là ta tận mắt nhìn thấy, Mộc gia vị kia kim đan hạt giống bị hơn 10 uy tín lâu năm trúc cơ vây giết, mặc dù giết mấy người, nhưng tự thân cũng vẫn lạc. Đúng vậy a, việc này chúng ta đều thấy được. Nếu không chúng ta vì sao muốn rời đi? Mấy cái này trúc cơ nói thẳng, bọn hắn đều cảm giác việc này ngay tại hướng không bị khống chế phương hướng phát triển, cho nên nhao nhao trở về, không còn dám dính vào. Dù sao kim đan hạt giống đều vẫn lạc, cũng không phải là chết bởi yêu thú, mà là chết tại tu sĩ nhân tộc trong tay. Đây chính là một kiện thiên đại sự tình. Hai ngày sau, Lý Trường An biết được tin tức, lại có hai cái kim đan hạt giống vẫn lạc, theo thứ tự là Vạn Kiếm Tông cùng Xích Diễm Tông hai đại tông môn này kim đan hạt giống. Vạn Kiếm Tông kết đan chân nhân vì một kiện tam giai bảo vật, lấy lớn hiếp nhỏ, giết Xích Diễm Tông kim đan hạt giống, việc này bị Xích Diễm Tông biết được. Thế là Xích Diễm Tông kết đan chân nhân cũng không để ý thể diện, tại chỗ chém giết một cái Vạn Kiếm Tông kim đan hạt giống trở về, người đều biết việc này. Bọn hắn nhao nhao thuyết phục Lý Trường An đừng lại xâm nhập. Lý Trường An biểu đạt cảm tạ, nhưng vẫn như cũ mang theo đại hoàng tiếp tục truy tung. Vào lúc ban đêm, hắn bỗng nhiên đạt được một cái tin tức kinh người. Tam đại tông môn khai chiến. Chương 213, kiếm mới trận, liên tiếp thu hoạch, cầu truy đặt trước. Chương 213, kiếm mới trận, liên tiếp thu hoạch, cầu truy đặt trước. Tin tức này quả thực để Lý Trường An có chút giật mình. Việc này coi là thật. Là thật, Lý tiền bối, việc này ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Là Lý Trường An mang đến tin tức, là Xích Luyện Tông tông chủ Hồng Xích Nguyên. Hắn xuất lĩnh rất nhiều tông môn đệ tử đi di tích tìm kiếm cơ duyên, lại bị di tích bên kia chiến đấu dọa đến chạy trở về. Lý tiền bối, tam đại tông môn kết đan chân nhân đều đã động thủ. Tại chúng ta trước khi rời đi, Thanh Vân Tông đã có một vị giả đan thái thượng trọng thương Hồng Xích Nguyên lòng còn sợ hãi, nói lên tình huống lúc đó. Rất nhiều Xích Luyện Tông đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Bọn hắn loại này luyện khí tu sĩ, căn bản không dám dính vào tam đại tông môn phong ba. Nghe bọn hắn nói xong, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Tam đại tông môn cùng là nhân tộc, dị vãng tuy có mâu thuẫn, nhưng phần lớn đều tại khống chế phạm vi bên trong, lần này vậy mà trực tiếp tiến chiến, khó tránh khỏi có chút không lý trí. Bất quá, có thể là bởi vì dị vãng bị đè nén quá lâu, vô số mâu thuẫn nhỏ tích lũy, cuối cùng ở mảnh này thượng cổ tông môn trong di tích bạo phát đi ra. Hồng Xích Nguyên thuyết phục Lý Tiền Bối tuyệt đối không thể đi khu di tích kia, nơi đó hỗn loạn không chịu nổi, liền ngay cả trúc cơ đại tu đều đã chết không ít. Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Lý Trường An tiện tay ban thưởng mấy bình đan dược, hắn mang theo đại hoàng tiếp tục truy tung. Căn cứ đại hoàng phán đoán, Tư Mã Thụy ngay tại mảnh kia tông môn trong di tích. Hồng Xích Nguyên dù sao chỉ là luyện khí tu sĩ, có lẽ ngộ phán cục diện. Lý Trường An suy tư, hắn cảm giác tam đại tông môn không đến mức trực tiếp khai chiến. Tu tiên cầu là trường sinh, trừ một chút thiên tính ác liệt cấp tu, có rất ít người ưa thích chém chém giết giết. Ước chừng nửa ngày sau, Lý Trường An rốt cục tới gần mảnh kia thượng cổ tông môn di tích. Càng đến gần, đại hoàng cảm nhận được mùi huyết tinh liền càng nồng đậm, cơ hồ tất cả đều là tu sĩ nhân tộc. Mặc dù chưa đến, nhưng Lý Trường An đã thấy đại lượng đấu pháp vết tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là không trọn vẹn không chịu nổi thi thể, cơ hồ đều nhìn không ra hình người. Đồng nhiên, một đạo hỏa quang đạch phá thương khung. Trong ánh lửa kia bóng người, rõ ràng là Lý Trường An người quen, Hỏa Vân đạo nhân. Sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân chật vật, pháp bảo phá toái, tựa hồ ngay tại đảm bệnh. Tại phía sau hắn, có ba đạo linh quang theo đuổi không bỏ, khí tức đều cực kỳ cường hành, đặt đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Hỏa Vân đem khối kia phần hỏa kim thạch giao ra. Một người trong đó quát lạnh. Hỏa Vân đạo nhân tốc độ không giảm, trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Ba vị, cái kia phần hỏa kim thạch, ta rõ ràng đã cho các ngươi vì sao còn muốn từng bước ép sát? Nói bậy nói bạn. Ba người kia toàn thân sát ý, đáy mắt đều cất giấu một tia tham lam. Hiển nhiên, cái gọi là phần hỏa kim thạch chẳng qua là một cái lấy cớ. Bọn hắn mục tiêu chân chính là Hỏa Vân đạo nhân túi trữ vật. Hỏa Vân đạo nhân sớm đã minh bạch, trong lòng hối hận, hắn biết mảnh này tông môn di tích rất loạn, nhưng vẫn như cũ ôm chút lòng chờ mong vào vận may tới. Nếu là sớm biết như vậy, liền nên tránh đến xa xa. Nhưng bây giờ, không chỉ có không được đến bảo vật, còn có thể sẽ đem mệnh vứt bỏ. Đúng lúc này, một đạo bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Lý đạo hữu. Hỏa Vân đạo nhân đại hỉ, vội vàng cầu viện. Lý đạo hữu, còn xin giúp ta. Hỏa Vân đạo hữu, vì sao chật vật như thế, chẳng lẽ là đoạt người khác bảo vật? Lý Trường An trên mặt dáng tươi cười, ngữ khí mười phần nhẹ nhõm. Hỏa Vân đạo nhân mặt mũi tràn đầy đắng chát. Lý đạo hữu, ba người kia đều là Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ, thực lực đều không yếu tại ta, ta nào có bản sự từ trong tay bọn họ đoạt bảo. Rõ ràng là bọn hắn nhìn chúng ta bảo vật. Thanh Vân Tông người. Lý Trường An thần sắc hơi động, nhìn về phía ba người kia. Cùng lúc đó, ba người kia cũng nhao nhao dừng lại, ánh mắt đảo qua Lý Trường An. Ở trong một người sắc mặt lạnh lùng, hỏi, ngươi là Lý Trường An? Chính là, không biết ba vị xưng hô như thế nào. Một người chết, không cần biết tên của ta. Người kia gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Hắn đối với Lý Trường An sát ý, vậy mà so với Hỏa Vân đạo nhân sát ý còn nồng đậm. Lý Trường An không khỏi kinh ngạc, hẳn là người này là Tào Thiếu Long hảo hữu. Nếu không có như vậy, tại sao lại đối với hắn có nồng như vậy sát ý? Có thể người này sau đó nói lời nói, để hắn có chút ngoài ý muốn. Tô sư muội từ đầu đến cuối đối với ngươi nhớ mãi không quên, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nguyên lai là bởi vì Ngọc Yên Lý Trường An trong lòng hiểu rõ. Lúc trước Tô Ngọc Yên từng mời hắn đi Thanh Vân Tông làm khách khanh trưởng lão, nhưng hắn cân nhắc đến Tô Ngọc Yên tại trong tông môn có thật nhiều người theo đuổi, nếu là cùng quan hệ quá tốt, rất dễ dàng để cho mình trở thành mục tiêu công kích. Bởi vậy hắn cũng không đáp ứng. Nghĩ không ra, dù là tại Thanh Vân Tông bên ngoài, cũng sẽ bởi vì Tô Ngọc Yên trọng phiền phức. Một bên, Hỏa Vân đạo nhân nghe được hai người đối thoại, trong lòng âm thầm cao hứng. Ba người này vậy mà để mắt tới Lý Trường An. Hỏa Vân đạo nhân nguyên bản lo lắng Lý Trường An không giúp hắn, dù sao đối thủ là Tam đại Thanh Vân Tông trúc cơ. Nhưng bây giờ, hai người trận tuyến nhất trí. Lý đạo hữu, người ta liên thủ như thế nào? Hỏa Vân đạo nhân đề nghị. Mặc dù hai người liên thủ thực lực vẫn như cũ không sánh bằng Thanh Vân Tông ba người, nhưng dù sao cũng so bị riêng phần mình đánh tan tốt, tốt xấu có một tia tự vệ lực lượng. Lý Trường An cũng không về hắn, đưa tay vung ra ba đạo thanh mục thần quang. Ầm ầm, ba người kia bị đánh trở tay không kịp, tại chỗ sụp đổ, hóa thành đầy trời vết vũ. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem ba người túi chứa vật lấy đi. Dưới mặt đất đại hoàng thì lay động tôn hồn thiên, lấy đi hồn phách của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, ba người hồn phách mới phản ứng được. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao chết? Bọn hắn đầy mặt kinh hãi, thật sự là không thể tin được, chính mình vậy mà lại bị đánh giết trong chớp mắt. Chẳng lẽ cái kia Lý Trường An là Kim Đan chân nhân? Hòa Vân đạo nhân cũng là khó có thể tin, chấn động trong lòng. Hắn biết Lý Trường An thực lực mạnh mẽ, dù sao hắn tận mắt nhìn thấy Lý Trường An đánh giết huyết ảnh lão quái, nhưng hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Trường An mạnh đến loại trình độ này. Tam đại trúc cơ trung kỳ đều là tông môn trưởng lão, cũng không phải là tán tu, thực lực đều tương đương không tầm thường, lại sẽ bị Lý Trường An một kích thuần sát. Hòa Vân đạo hữu, chuyện hôm nay còn xin nát ở trong lòng, ta không muốn bị ngoại nhân biết được. Lý Trường An mặt mỉm cười, nhìn về phía Hòa Vân đạo nhân. Hòa Vân đạo nhân toàn thân chấn động. Hắn lúc này lấy đạo tâm lập thệ, cam đoan việc này sẽ không bị ngoại nhân biết. Sau này, hai người rơi vào trong núi, tùy ý tìm cái địa phương nói chuyện với nhau. Hòa Vân đạo hữu, ta nghe nói Tam đại tông môn đã khai chiến, việc này phải chăng là thật? Việc này không giả. Hòa Vân đạo nhân lúc này cáo chi tình huống. Hắn là trúc cơ đại tu, tại trong di tích trà trộn hồi lâu, biết đến tin tức so Xích Luyện Tông đám người càng nhiều. Theo như hắn nói, Tam đại tông môn luyện khí cùng trúc cơ đệ tử rất sớm đã bắt đầu chém giết, có thể Kim Đan chân nhân một mực rất khắc chế. Chỉ vì tất cả mọi người rõ ràng, Kim Đan cường giả một khi động thủ, rất dễ dàng dẫn đến chân chính tông môn đại chiến. Nhưng mà, trước đó không lâu, xuất hiện một việc đại sự, dẫn đến mâu thuẫn triệt để trở nên gay gắt. Vạn Kiếm Tông vị kia Kim Đan hạt giống Nhiếp Vô Song, một tay kiếm trận chi thuật xuất thần nhập hóa, thực lực mạnh mẽ. Hắn lấy 1-3, độc thân đối mặt Xích Diễm Tông Tam đại Kim Đan hạt giống, vậy mà cưỡng ép chém giết một vị, còn đem hai người khác đánh cho trọng thương. Bị chém giết cái kia Xích Diễm Tông Kim Đan hạt giống, là một vị Kim Đan chân nhân hậu nhân. Vị chân nhân kia giận không kèm được, không giữ thể diện, lấy lớn hiếp nhỏ, tại bên trong di tích truy sát Nhiếp Vô Song. Việc này bị Vạn Kiếm Tông biết được, thế là Vạn Kiếm Tông chân nhân cũng không để ý mặt mũi, giết một cái Xích Diễm Tông Kim Đan hạt giống. Trước đây ngoại giới truyền ngôn, Vạn Kiếm Tông chân nhân sở dĩ giết Xích Diễm Tông Kim Đan hạt giống, là vì tranh đoạt một kiện bảo vật. Truyền ngôn này kỳ thật có sai. Cứ như vậy, hai đại tông môn chân nhân bắt đầu giao thủ, song phương đều đánh ra hỏa khí. Hỏa Vân đạo nhân là Lý Trường An giảng thuật tình huống lúc đó. Vạn Kiếm Tông cùng Xích Diễm Tông trước hết nhất khai chiến. Thanh Vân Tông một vị kết đan chân nhân muốn định quên can, lại bị người của hai bên đồng thời đánh, cũng bị đánh ra hỏa khí. Theo thời gian thôi di, từng cái chân nhân đều bắt đầu không giữ thể diện, đối với tiểu bối xuất thủ, dẫn đến không ít chân nhân hậu bối bỏ mình. Tam đại tông môn ở giữa kết tan không ra huyết hải thâm cửu, như vậy chính thức tuyên chiến. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Tam đại tông môn là toàn bộ Triệu Quốc Nam vực tu tiên giới chúa tể. Bây giờ, Tam đại tông môn này khai chiến, toàn bộ Nam vực tu tiên giới tất nhiên sẽ lâm vào điên cuồng hơn hỗn loạn. Nói không chừng sẽ có Kim Đan vỡ lạc. Xem ra ta bàn sơ suy đoán không sai, trận này thú triều chỉ là loạn thế bắt đầu. Lý Trường An thở dài. Trường Thanh Sơn linh mạch thuộc về Thanh Vân Tông. Tam đại tông môn chi chiến, hắn hơn phân nửa cũng sẽ gặp tác động đến. Những này kết đan chân nhân, từng cái đều sống mấy trăm năm, thế mà còn như thế dễ dàng xúc động, mấy trăm năm này thật là sống đến chó trên thân. Lý Trường An có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hy vọng việc này mau chóng kết thúc. Thật tình không biết, trốn ở dưới mặt đất đại hoàng càng là bất đắc dĩ, không hiểu thấu liền bị mắng một câu. Lý Trường An lại hỏi, Hỏa Vân đạo hữu, cái kia Nhiếp Vô Song còn sống? Còn sống, chỉ là bị thương rất nặng. Ngươi vừa mới nói kiếm trận của hắn chi thuật rất lợi hại, kiếm trận kia là cái dạng gì? Tổng cộng 18 chuôi kim hành bảo kiếm. Hỏa Vân đạo nhân nhớ lại lúc đó hình ảnh, là Lý Trường An kỹ càng miêu tả. Lý Trường An càng nghe càng cảm giác quen thuộc. Kiếm trận kia, tựa hồ cùng Đại Ngũ Hành Âm Dương kiếm trận có quan hệ. Hỏa Vân đạo nhân thì là hơi nghi hoặc một chút, Lý đạo hữu, cái kia 18 chuôi kim hành bảo kiếm đều là nhị giai thượng phẩm linh khí, ngươi có biết hắn vì sao có thể đồng thời điều khiển nhiều linh khí như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đổi lại là chính hắn, căn bản không khống chế được nhiều linh khí như vậy. Lý Trường An khẽ lắc đầu, việc này ta cũng không biết, có lẽ cái kia Nhiếp Vô Song có đặc thủ cơ duyên đi. Hắn âm thầm suy đoán, tên kia hơn phân nửa cũng sẽ phân thần hóa niệm pháp. Xem ra, về sau phải tìm cơ hội tiếp xúc người này, bất quá nghe nói người này bởi vì thực lực mạnh mẽ, tính cách 10 phần cuồng ngạo. Người cuồng ngạo, từ trước đến nay không tốt tiếp xúc. Nhưng vì Đại Ngũ Hành Âm Dương kiếm trận, Lý Trường An dự định thử một chút. Hắn hoài nghi, Nhiếp Vô Song trong tay kiếm trận là lớn canh kim kiếm trận. Ất mộc là âm, canh kim là dương, nếu là tụ cùng một chỗ, vừa vặn có thể tạo thành tiểu âm dương kiếm trận. Tiểu âm dương kiếm trận uy lực hẳn là viễn siêu đơn nhất kiếm trận. Lý Trường An ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía di tích phương hướng. Hòa Vân đạo nhân kinh ngạc hỏi, Lý đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến mảnh kia thượng cổ tông môn di tích? Đến đều tới, dù sao cũng phải đi xem một chút. Lý Trường An cười nói. Hòa Vân đạo nhân nhíu mày thuyết phục. Lý đạo hữu, ở trong đó nguy hiểm trùng điệp, càng có kim đan cường giả giao chiến, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không chỉ là tam đại tông môn kim đan, liền ngay cả Hoàng Hạc chân nhân đều đã xuất thủ. A, Hoàng Hạc chân nhân vì sao xuất thủ? Ta nghe nói, Hoàng Hạc chân nhân cùng mấy cái khác chân nhân phát hiện nguyên anh cơ duyên, hắn bỗng nhiên xuất thủ, đánh lén mấy người khác, nhưng cũng không đắc thủ, liền cùng những người kia triển khai đại chiến. Nghe nói như thế, Lý Trường An không ngạc nhiên chút nào. Hoàng Hạc chân nhân tính cách vốn là như vậy. Năm đó, hắn vì một phần kim đan cơ duyên, ngay cả mình huynh đệ sinh tử đều có thể phản bội. Đã nhiều năm như vậy, Hoàng Hạc vẫn như cũng là phần tâm tính này, vì tu hành không tiếc hết thảy. Có lẽ chính là bởi vì phần tâm tính này, Hoàng Hạc mới có thể từ đông đảo tán tu bên trong chỗ hết tài năng, trở thành toàn bộ Triệu Quốc Nam vực duy nhất tán tu chân nhân. Hòa Vân đạo nhân gặp Lý Trường An khăng khăng phải vào di tích, liền nói cho hắn chút cần thiết phải chú ý. Sau nửa canh giờ, Lý Trường An tự mình rời đi. Hắn tìm cái nơi yên tĩnh, đem ba cái Thanh Vân Tông trúc cơ túi chứa vật mở ra, đem khả nghi đồ vật vứt bỏ. Trong đó có một kiện đặc thù vật phẩm hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một phần tàn phá địa đồ, trên đồ tiêu chú mấy cái động phủ vị trí. Trên miếng bản đồ này tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức, phản phất bị phủ đuổi vô tận tuyết nguyệt. Chẳng lẽ là thượng cổ tông môn nội bộ địa đồ? Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút, nhớ ký địa đồ nội dung. Nếu là có cơ hội, liền đi tìm xem mấy cái kia động phủ. Sau đó, hắn thanh trừ tự thân khí tức, rời đi nơi đây. Đại Hoàng, tiếp tục dẫn đường. Đại Hoàng lên tiếng, lần theo Tư Mã Thủy khí tức, không ngừng xâm nhập Hắc Long Sơn mạch. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một tòa thượng cổ tông môn di tích xuất hiện tại Lý Trường An trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đổ nát thê lương. Vô số sụp đổ lâu vũ bị tuế nguyệt vùi lấp, chỉ còn lại có ung tùm cỏ hoang, tràn ngập cổ lão cùng tang thương khí tức. Tại di tích bên ngoài, có nghiêng một chút nghiêng nước ra cự thạch, phía trên khắc lấy ba chữ: Thanh Phong Tông. Lý Trường An đi ra phía trước, nhìn khối cự thạch này. Nguyên lai là tông môn này. Tại tỉnh mộng tượng của một đời kia, hắn từng nghe nói qua Thanh Phong Tông. Tông này là cổ một tông phụ thuộc tông môn, trong tông có nguyên anh kỳ cường giả. Xem ra nghe đồn không giả, tại di tích chỗ sâu, hơn phân nửa thật sự có nguyên anh cơ duyên. Đối với những cái kia nguyên anh cơ duyên, Lý Trường An hiện tại không có nửa điểm ý nghĩ. Vậy cũng là kim đan chân nhân tranh đoạt, hắn chỉ muốn chém Tư Mã Thụy, còn những cái khác bảo vật, có thể nhặt bao nhiêu là bao nhiêu, cũng không bắt buộc. Lý Trường An tay lấy ra gia giả, thay hình đổi dạng, thân phận mới tiến vào trong di tích, thẳng đến Tư Mã Thụy vị trí. Nơi ven đường chỗ đều là đấu pháp vết tích, tu sĩ nhân tộc thi hải ở khắp mọi nơi. Trong lúc đó, Lý Trường An ngoài ý muốn nhặt được không ít túi trữ vật. Bọn gia hỏa này giết người đằng sau, thậm chí ngay cả túi trữ vật đều không thu, chẳng lẽ là vội vã đến cướp đoạt cái nào đó bảo vật. Hắn một đường đi một đường nhặt, thu hoạch coi như không ít. Đại Hoàng Linh Mẫn Cứu Giác cũng tại phát huy tác dụng, giúp hắn phát hiện rất nhiều linh dược. Ngoài ra, ven đường có đại lượng bị phá ra trận pháp. Người phá trận có lẽ là vội vã đi chỗ càng sâu vơ vét bảo vật, cũng không lấy đi trận pháp vật liệu. Những tài liệu này cũng đều tiến vào Lý Trường An túi trữ vật. Ta chẳng lẽ là người có thiên mệnh, nhặt được nhiều bảo vật như vậy, vậy mà một lần giết chóc đều không có đụng tới. Lý Trường An đều cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù ven đường khắp nơi trên đất thi hải, nhưng hắn nhưng lại chưa gặp tập kích. Hắn thô sơ giản lược tính toán, đoạn đường này nhặt bảo vật, giá trị đã vượt qua 150.000 linh thạch hạ phẩm. Chính suy tư, Đại Hoàng đống nhiên hướng hắn truyền lại ra ngạc nhiên cảm xúc. Thế nào? Lại phát hiện bảo vật gì? Lý Trường An đi theo Đại Hoàng, một đường phi nhanh, đi vào di tích chỗ sâu một mảnh linh điện. Linh điện này vị trí có chút ẩn nấp, lại còn có trận pháp thủ hộ, cũng không bị người phát hiện. Chỉ là nhị giai trận pháp. Lý Trường An nhẹ nhõm phá vỡ, cũng thu trận pháp vật liệu. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảng lớn ngũ quang thập sắc linh thổ. Tam giai linh thổ. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lý Trường An mặt lộ dáng tươi cười, bắt đầu thu lấy linh thổ. Những này linh thổ chính thích hợp trường thanh dây leo trưởng thành. Lấy đi linh thổ sau, một người một chó tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận Tư Mã Thủy chỗ. Đúng lúc này, Tư Mã Thủy thanh âm đột nhiên ở phía trước cách đó không xa vang lên. Nơi đây có thể có am hiểu trận pháp đạo hữu. Ta phát hiện một chỗ linh điền, hoài nghi trong đó có không ít linh dược, nhưng linh điền ngoài có nhiều đạo trận pháp thủ hộ. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa linh lực, hướng về bốn phía không ngừng quyết tán. Không bao lâu, một phương hướng khác vang lên một tiếng nói thô lỗ. Tại hạ là nhị giai hạ phẩm trận sư. Không biết đạo hưu phát hiện chỗ kia linh điển, trận pháp phẩm giai như thế nào. Nghe vậy, Tư Mã Thụy lặng âm thanh hồi phục. Ta vận dụng nhị giai trung phẩm phá trận bảo vật, nhưng này trận pháp không nhúc nhích tí nào, hẳn là nhị giai thượng phẩm trận pháp. Quấy rầy, cái kia thô kệch thanh âm không có vang lên nữa. Trận pháp nhất đạo càng gian nan, đặt tới nhị giai thượng phẩm ít càng thêm ít. Sau đó, Tư Mã Thụy lại hỏi mấy âm thanh, nhưng từ đầu đến cuối không người đáp lại. Hắn cau mày, nhìn trước mắt linh điển, vô kế khả thi. Nếu là sớm biết lần này sẽ đụng phải thượng cổ tông môn di tích, nên xin mời hai vị trận pháp sư đồng đạo. Bên cạnh hắn ba cái hoàng hạc tiên thành khách hành, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng cũng đều không hiểu trận pháp. Sở dĩ mang theo bọn hắn, thuần túy là vì phòng bị Lý Trường An. Hiện tại xem ra, ta rõ ràng là suy nghĩ nhiều, Lý Trường An rùa đen rút đầu kia còn đợi tại Trường Thanh Sơn bên trên, nào dám đến Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu. Tư Mã Thụy có chút ảo não. Cái kia Lý Trường An bất quá một kẻ tán tu, mà hắn nhưng là kim đan chân nhân đồ đệ, làm gì cẩn thận như vậy. Bây giờ đi về xin mời trận pháp sư đã tới đã không kịp. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ tại cách đó không xa vang lên. Đạo hữu, có thể để cho ta nhìn xem trận pháp này. Ân. Tư Mã Thụy tìm theo tiếng nhìn lại, thấy được một người tướng mạo thường thường không có gì lạ nam tử, chính là hất lên ra giả Lý Trường An. Đạo hữu, ta tại trận pháp nhất đạo hơi có tâm đắc, có lẽ có thể phá mở linh điển này trận pháp. Lý Trường An chắc tay, thanh âm trầm ổn. Tư Mã Thụy hỏi, không biết đạo hữu tại trận pháp nhất đạo phẩm giai như thế nào? Nhị giai thượng phẩm. Nghe vậy, Tư Mã Thụy mừng rỡ, hắn lập tức ra hiệu ba cái tiên thành khách khanh tối lui, chính mình cũng lui lại mấy bước, xin mời Lý Trường An quan sát trận pháp. Lý Trường An đi lên phía trước, nhìn kỹ. Linh điển này trận pháp, so trước đây cái kia linh điển tốt hơn, có ba đạo nhị giai thượng phẩm trận pháp, bất quá khó không được hắn. Tư Mã Thụy hỏi, đạo hữu, những trận pháp này, ngươi có chắc chắn hay không phá bỡ? Có. Lý Trường An nhẹ gật đầu, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự tin. Bất quá, phải chăng hẳn là trước nói một chút bảo vật phân phối vấn đề? Nghe nói như thế, Tư Mã Thụy khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn không có phá trận thủ đoạn, tạm thời chỉ có thể chiều theo Lý Trường An. Hai người trao đổi một phen, cuối cùng xác định chia đôi. Cùng lúc đó, Tư Mã Thụy đối với ba người khác âm thầm truyền âm, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Phá trận đằng sau, hợp lực bắt giữ người này, bước bách hắn cùng chúng ta ký kết khế ước nô bộc.
Tốt.
Ba cái khách khanh nhau nhau đồng ý. Lý Trường An trên thân tán phát khí tức cũng không yếu, đạt đến trúc cơ trung kỳ. Nhưng Tư Mã Thụy bốn người có ba cái đều là trúc cơ trung kỳ, người cuối cùng càng là trúc cơ hậu kỳ. Nếu là đột nhiên liên thủ đánh lén, bắt một người trúc cơ trung kỳ không là vấn đề. Chương 214, một đường truy sát, Trạm Tư Mã Thụy, cầu truy đặt trước. Chương 214, một đường truy sát, Trạm Tư Mã Thụy, cầu truy đặt trước. Tư Mã Thụy tâm tình tốt không ít, chỉ vì hắn sắp thêm một cái nô bộc, đồng thời nô bộc này tại trận pháp nhất đạo thực lực đạt đến nhị giai thượng phẩm. Lâm đạo hữu, còn xin phá trận đi. Hắn mặt mỉm cười, trên mặt không có chút nào ác ý. Lý Trường An thân phận này dùng tên giả là Lâm Phạm, danh tự cùng hắn tỉnh mộng tượng của một đời kia đại ca một dạng. Hắn đi vào linh điền trước đó, quan sát một lát, lấy tay phá trận. Không bao lâu, liền nghe đến răng rắc một tiếng. Tầng ngoài cùng trận pháp hoạch tâm bảy trận bảo vật xuất hiện một đạo kẽ nứt, toàn bộ trận pháp đều đình chỉ một lát. Thừa dịp cơ hội này, Lý Trường An thân hình thoát một cái, hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, cấp tốc rút đi bốn phía trong hư không trận kỳ cùng bảo vật. Ngắn ngủi hơn 10 hô hấp sau, trận pháp này liền triệt để hỏng mất. Tư Mã Thụy nhịn không được tán dương, tốt. Lâm đạo hưu trận đạo bản sự quả nhiên không tầm thường. Hắn càng xem càng là hài lòng, tưởng tượng thấy về sau thúc đẩy Lý Trường An phá trận hình ảnh. Ba người khác đối mặt, đều làm xong động thủ chuẩn bị. Một lát sau, mặt khác hai đạo trận pháp liên tiếp sụp đổ, triệt để tan đi. Một mảnh quy mô không lớn linh điển xuất hiện tại mấy người trước mắt. Bên trong linh điển cũng không có bất luận cái gì linh thực, chỉ có đại lượng linh khí mở mịt tam giai linh thổ. Thu. Lý Trường An sớm có đoán trước, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thu hồi tất cả linh thổ. Sau đó, hắn xoay người bỏ chạy, cả người hóa thành một đạo linh quang, thẳng đến mảnh này thượng cổ tông môn di tích cửa ra vào. Tư Mã Thụy lập tức giận không kèm được. Lâm Phàm, ngươi tiểu nhân hèn hạ này, đứng lại cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, lập tức liền cùng ba cái khách khanh cùng nhau truy sát. Bốn người theo thật sát Lý Trường An sau lưng. Song phương một trước một sau, tại lớn như vậy trong di tích phi độn, không bao lâu liền ra di tích. Bởi vì từ đầu đến cuối kéo không ra khoảng cách, phía trước Lý Trường An tựa hồ có chút lo lắng. Tư Mã đạo hữu, trong di tích còn có không ít bảo vật, ngươi sao phải vì điểm ấy linh thổ theo đuổi không bỏ? Lâm Phàm, dám gạt ta Tư Mã Thụy, ngươi cho rằng không cần trả giá đắt? Tư Mã Thụy cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải vì linh thổ, mà là vì Lý Trường An người. Một cái nhị giai thượng phẩm trận pháp sư giá trị, so ra mà vượt vô số bảo vật. Trận này truy sát kéo dài dòng dã 3 canh giờ. Bất chi bất giác, sắp trời đã tối. Tại Lý Trường An cố ý dẫn đạo bên dưới, bọn hắn sớm đã cách xa mảnh kia tông môn di tích, bốn phía sẽ không còn được gặp lại tu sĩ khác. Hẳn là an toàn. Hắn sở dĩ không tại trong di tích đạo thủ, là bởi vì trong di tích nhiều người phức tạp. Hoàng Hạc chân nhân cùng đại đệ tử Hạ Thiên Sơn đều tại trong di tích. Hai người này đều là kim đan chân nhân. Nếu là phát giác Tư Mã Thụy gặp nguy hiểm, bọn hắn có lẽ sẽ chạy đến. Lý Trường An cũng không muốn hiện tại liền đối đầu kim đan chân nhân. Tiểu Hắc, tá pháp. Hắn Trường An tâm niệm vừa động, tiến vào tá pháp trạng thái. Nhưng hắn đối ngoại triển lộ khí tức cũng đang không ngừng biến yếu, tựa hồ đã trong lúc chạy trốn hao hết pháp lực, độ tốc cũng dần dần trở nên chậm. Tư Mã Thụy sớm có đón trước, cười lạnh một tiếng. Lâm Phàm, ngươi thật sự cho rằng ngươi trốn được? Tư Mã đạo hữu, tu hành không dễ, ngươi làm gì dồn ép không tha? Lý Trường An ngữ khí càng lo lắng, tựa hồ thật cũng nhanh không chịu nổi. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Tư Mã Thụy đối với một bên trúc cơ hậu kỳ tiên thành khách khanh nói, Thiên đạo hữu, làm phiền ngươi.
Tốt.
Người này độn tốc đột nhiên tăng gọn, phi tốc tiếp cận Lý Trường An. Cứ theo đà này, nhiều lắm là lại có hơn 10 hô hấp, Lý Trường An liền sẽ bị đuổi kịp. Tư Mã Thụy trong mắt nhiều vẻ vui mừng, thậm chí đã đem khế ước nô bộc chuẩn bị xong, liền chờ Lý Trường An bị cầm xuống. Nhưng vào lúc này, hai hỏa sát nách, một đạo thanh mục thần quang đạch phá thương khung, phản phất trường hồng quang nhật, trong nháy mắt đánh vào cái kia trúc cơ hậu kỳ khách khanh trên thân. Ầm ầm, cái kia mặt người lộ kinh hãi, né tránh không kịp, hộ thân bảo vật cùng nhau sụp đổ, cả người tại chỗ nổ tung. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Thụy đám người sắc mặt đổi biến. Bọn hắn cùng nhau ngừng thân hình, còn không có kéo dài khoảng cách, liền nên đón đạo thứ hai thanh mục thần quang. Không tốt, một cái khác khách khanh kêu sợ hãi, thế ra chính mình tất cả hộ thân bảo vật, ý đồ ngăn trở một kích này, có thể hết thảy đều là phí công. Vô luận là phù lục, linh khí hay là thủ đoạn khác, đều dưới một kích này hóa thành cho tàn, mà chính hắn cũng tại thoáng qua đằng sau sụp đổ, hóa thành đầy trời vết vũ. Ngay sau đó, cái thứ ba khách khanh đồng dạng bị đánh giết. Trước sau bất quá mấy cái thời gian hô hấp, liên tiếp ba người bị giết, chỉ còn lại có Tư Mã Thụy một người còn sống. Nhân vật thiên tiêu, kim đan hạt giống. Sắc mặt hắn khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Trường An. Giết cùng cảnh giới như giết gà, còn có thể vượt cấp giết địch, chỉ có kim đan hạt giống có thể làm được. Đồng thời, không phải phổ thông kim đan hạt giống, mà là nhất vô song loại kia đỉnh tiêm kim đan hạt giống. Nhân vật như vậy, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ tất thành kim đan chân nhân. Tư Mã Thụy tuyệt đối nghĩ không ra, hắn vậy mà lại đụng tới nhân vật bực này. Đạo hữu, trước đây sự tình là ta không đúng. Hắn liền nói ngay xin lỗi, tư thái thả 10 phần thấp. Có thể Lý Trường An không nói một lời, đưa tay chính là một đạo thanh mục thần quang. Ầm ầm. Đạo thần quang này đánh vào Tư Mã Thụy hộ thân trên bảo vật. Mấy cái hộ thân bảo vật trong nháy mắt sụp đổ, nhưng thanh mục thần quang cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Quả là thế. Lý Trường An sớm có đoán trước. Tư Mã Thụy dù sao cũng là kim đan chi đồ, hộ thân bảo vật nhất định không ít. Liền ngay cả Sở Hùng tên ngu xuẩn kia đều chống đỡ được ba đạo thanh mục thần quang, Tư Mã Thụy nhất định có thể chống đỡ càng nhiều. Không thể kéo dài, đến tốc chiến tốc thắng. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, trong túi trữ vật lập tức bay ra 27 đạo kiếm khí phù lục. Những phù lục này cùng nhau thiếu đốt, hóa thành từng đạo kiếm khí, tại trước người hắn xoay quanh một vòng, tạo thành khí tức kinh người lớn ất kiếm gỗ trận. Nhìn thấy một màn này, Tư Mã Thụy con ngươi co rụt lại, hãi nhiên thất sắc. Kiếm trận, người là Nhiếp Vô Song. Rất nhiều người đều biết kiếm trận, liền ngay cả hắn đối thủ cũ Lý Trường An đều sẽ, nhưng có thể đồng thời điều khiển nhiều như vậy, chỉ có Nhiếp Vô Song. Đáng chết Nhiếp Vô Song, ta khi nào đắc tội qua ngươi, ngươi vậy mà dịch dung tới giết ta. Hắn điên cùng đánh ra từng đạo hộ thân bảo vật, hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc lao tới thượng cổ tông môn di tích. Đối mặt Nhiếp Vô Song nhân vật bực này, hắn căn bản không có đấu pháp dũng khí. Hiện tại, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở chính mình hộ thân bảo vật có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian, chống đến hắn chạy về di tích, tìm sư phụ cùng đại sư huynh cầu viện. Có thể nơi đây khoảng cách di tích thật sự là quá xa, xa cho hắn có chút tuyệt vọng. Trong mấy mắt, cái kia đạo kinh khủng kiếm trận liền đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, doa người kiếm khí bộc phát, kiếm quang sáng chói, cuồng bạo không gì sánh được, như muốn xé rách cả phiến thiên địa. Một kích này đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ cực hạn. Tư Mã Thụy hộ thân bảo vật nhao nhao nổ nát vụn, tại vô cùng vô tận kiếm ý bên dưới hóa thành một biển. Trong lúc thoáng qua, tất cả bảo vật vỡ vụn, kiếm trận còn lại một chút lực lượng đánh vào Tư Mã Thụy trên thân thể, đánh cho hắn toàn thân kịch chấn, lưng sụp đổ, tại chỗ phun ra một ngụm máu lớn nước. Nhiếp đạo hữu tha mạng. Tư Mã Thụy sắc mặt trắng bệnh, thân hình lắc lư, suýt nữa rơi xuống. Cái kia kinh khủng kiếm trận, hắn đã không tiếp nổi kích thứ hai. Tiếp tục đánh xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đành phải cầu xin tha thứ. Nhiếp đạo hữu, lần trước Hoàng Hạc Tiên Thành hội đấu giá, chúng ta cũng đã gặp qua sư tôn ta, cùng ngươi sư tôn cũng là bạn tốt nhiều năm, khí tức của hắn hỗn loạn, thanh âm gấp rút. Có thể lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người đều hỗn loạn. Không tốt, chúng động. Tư Mã Thụy trong lòng kinh hãi, cái này Nhiếp Vô Song lúc nào học được dùng động? Chẳng lẽ phụ cận còn có ngũ độc tán nhân nhất mạnh người? Hắn vội vàng từ trong túi chứa vật lấy ra bó lớn giải độc đan, một mạch nuốt vào, ý đồ trì hoãn độc tính phát tác. Có thể hết thảy đều là phí công. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau, hắn liền triệt để đã mất đi ý thức, từ trên không trung rơi xuống, rơi vào bích thủy gợn sóng trong lưới. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, đem nó thu vào túi linh thú bên trong. Hắn cấp tốc đánh ra đông đảo phù lục, thiêu tận nơi đây huyết thủy, cũng xóa đi khí tức của mình. Nơi đây không nên ở lâu. Lý Trường An thân hình thoát một cái, thi triển ngũ hành linh quang độn, phi tốc rời xa nơi đây. Ước chừng sau 2 canh giờ, hắn đã rời xa đấu pháp chi địa, trốn vào sâu trong lòng đất, đem Tư Mã Thụy từ túi linh thú bên trong lấy ra. Thời khắc này Tư Mã Thụy còn tại trạng thái hôn mê, dẫn đến hắn mê man, chính là nhị giai hậu kỳ vạn độc cổ. Tiểu gia hỏa, làm tốt lắm, để hắn lại nhiều mê man mấy ngày. Lý Trường An đối với vạn độc cổ phân phó. Vạn độc cổ nhẹ nhàng gật đầu, leo đến Tư Mã Thụy trên cánh tay, phóng thích càng nhiều mê man chi độc. Sau đó, Lý Trường An xóa đi Tư Mã Thụy trên túi chứa vật cấm chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một món trong đó bảo vật liền hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là Lý Trường An tâm niệm khẽ động, đem bảo vật kia lấy ra. Vật này toàn thân trong suốt, hình như thủy tinh, nội bộ có một đoàn tựa như lông vũ hỏa diễm chính chậm rãi thiêu đốt, nhìn mười phần kỳ dị. Xích Vũ Tinh. Lý Trường An mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này Xích Vũ Tinh chính là luyện chế ngũ hành ngưng kim đan cần thiết 5 loại chủ dược một trong. Trước mắt một phần này 10 phần khổng lồ, đầy đủ nếm thử 3 lần luyện chế. Cái này Tư Mã Thụy không hổ là quanh năm chủ trì hội đấu giá vậy mà có thể lấy được loại bảo vật này. Đến tận đây, ngũ hành ngưng kim đan cần thiết chủ dược, Lý Trường An đã có 2 loại. Hắn cũng không tận lực thu thập, chẳng qua là tại thanh toán địch nhân của mình, thế mà liền được 2 phần. Trừ cái này Xích Vũ Tinh, trong túi chứa vật bảo vật khác cũng không ít, thậm chí có mấy loại tam giai bảo vật. Lý Trường An phi tốc kiểm kê tất cả bảo vật, đem khả nghi đồ vật đều chọn lựa đi ra. Hắn đem những này khả nghi đồ vật dùng đơn độc túi chứa vật cất kỹ, cũng vùng không gian dưới đất này bố trí nhị giai đại trận. Đại hoàng, ngươi đem Tư Mã Thụy xem trọng. Lý Trường An căn dặn đại hoàng, cũng từ Tư Mã Thụy trên thân lấy chút huyết thủy. Hắn thi triển độ thuật, rời đi nơi đây, phi tốc độn hành một ngày một đêm, đem Tư Mã Thụy trong túi chứa vật khả nghi đồ vật nhét vào một chỗ khác địa điểm. Làm xong việc này, Lý Trường An chạy về mảnh kia thượng cổ tông môn di tích. Trên đường, hắn tay lấy ra gia giả, đổi chính mình tướng mạo, hóa thành Tư Mã Thụy bộ dáng. Hắn hiện tại nhìn cùng Tư Mã Thụy giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức đều nhất trí, nhìn không ra khác nhau chút nào. Ta bộ dáng như hiện tại, có lẽ Hoàng Hạc chân nhân đều khó mà phân biệt. Lý Trường An đối với bộ này ngụy trang rất hài lòng. Trở lại di tích sau, hắn rất nhanh liền phát hiện một đội Hoàng Hạc Tiên Thành đệ tử. Sau đó, hắn giả bộ như trọng thương bộ dáng, khí tức suy yếu, phi tốc từ một đội kia Hoàng Hạc Tiên Thành đệ tử bên cạnh lướt qua. Tư Mã sư thúc, ngươi thế nào? Những đệ tử kia thần sắc kinh ngạc, đội vàng hỏi thăm. Lý Trường An tiếng nói khàn khàn, suy yếu nói, coi chừng ngũ độc tán nhân nhất mạch, ta hoài nghi bọn hắn cùng Diệp Hạo tặc kia con liên thủ. Cái gì? Chúng đệ tử đều là trợ kinh. Không đợi bọn hắn hỏi cho rõ, Lý Trường An liền đã đi xa. Chỉ có mấy giọt màu xanh thấm huyết dịch từ trên người hắn nhỏ xuống, bước lên trận trận khói xanh. Coi chừng, nhanh chóng lui lại. Tư Mã sư thúc chúng độc, máu của hắn bên trong cũng có độc. Những đệ tử này vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao nín thở ngưng thần, lấy ra giải độc đan phục dụng. Qua một hồi lâu, một người trong đó đánh ra một đạo pháp lực, đem cái kia mấy giọt huyết dịch bao khỏa, đưa vào đơn độc bình ngọc nhỏ bên trong. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Trường An lấy chúng độc trọng thương bộ dáng, tại khu di tích này bên ngoài dạo qua một vòng, bị không ít người nhìn thấy. Hẳn là không sai biệt lắm. Hắn tính toán thời gian một chút, rời đi khu di tích này, trở về Tư Mã Thụy ngủ say chỗ. Sau đó 3 ngày, Lý Trường An cũng không động thủ, mà là đợi dưới đất yên lặng tu hành. Ngày thứ tư chạm vào tối, hắn thu hồi bên trong vùng không gian này trận pháp, cũng đánh ra mấy chục tấm tiêu phủ. Trong lúc thoáng qua, ngủ say Tư Mã Thụy liền bị thiêu thành cho tàn. Hồn đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái. Tư Mã Thụy hồn phách tại trong cho tàn xuất hiện. Hắn mới đầu còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh minh bạch hiện trạng. Lý Trường An, Tư Mã Thụy sắc mặt khó coi. Ta làm sao lại rơi xuống trong tay ngươi? Nhiếp Vô Song ở đâu? Chẳng lẽ là ngươi mời hắn xuất thủ? Nói nhảm nhiều quá. Lý Trường An cũng không đáp lời, trực tiếp đem hắn ném vào tôn trong hồ viên. Hắn cũng có chút vấn đề, nhưng bây giờ không phải hỏi nói thời điểm. Sau một lúc lâu, toàn bộ không gian dưới đất bị đại hoàng lấy thổ hành pháp lực lấp bằng. Lý Trường An đem nó thu nhập túi linh thú, phi tốc trốn xa, rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, thượng cổ tông môn di tích chỗ sâu, Hoàng Hạc chân nhân khí tức có chút hỗn loạn, trên áo bào mang theo pha tạp vết máu, chính xếp bằng ở trong một gian mật thất chữa thương. Đầu kia tam giai Hoàng Hạc cùng hắn đại đệ tử Hạ Thiên Sơn đều bảo vệ ở một bên. Đồng nhiên, hắn mở ra hai mắt, ánh mắt thâm thúy, như muốn xem thấu toàn bộ thượng cổ di tích, nhìn thấy di tích bên ngoài nơi nào đó. Hạ Thiên Sơn vội vàng hỏi, "Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi lục sư đệ chết?" Hoàng Hạc chân nhân trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một viên ngọc bài. Giờ phút này, ngọc bài này đã vỡ nứt. Hạ Thiên Sơn vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Sư tôn, ta nhất định sẽ tìm tới hung thủ, là lục sư đệ báo thủ. Không thể vội vàng sao động, thế đạo đã loạn, sai đi một bước liền có thể bỏ mình." Mấy ngày sau, Lý Trường An quay về khu di tích này. Hắn dự định nhìn xem phần kia không trọn vẹn trên địa đồ đánh dấu độc phủ. Nếu là có cơ duyên liền nhận lấy, nếu là không có liền rời đi, sẽ không lại thăm dò càng sâu khu vực. Khu di tích này bảo vật tuy nhiều, nhưng nguy cơ trùng trùng, không thể dừng lại quá lâu. Lý Trường An dựa theo địa đồ chỉ dẫn phi tốc tiến lên, trên đường đi thấy đều là giết chóc cùng huyết tinh. Trong lúc đó cũng đụng phải có người ra tay với hắn, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Không bao lâu, hắn đến một chỗ độc phủ. Nhưng mà, độc phủ này đã bị người mở ra, bên trong bảo vật đều đã bị lấy đi, trừ một chút đấu pháp vết tích, cái gì khác đều không có. Đã chậm một bước, Lý Trường An tâm thái bình thản, rời đi nơi đây, tìm kiếm một chỗ khác độc phủ. Có thể tiếp xuống mấy tòa độc phủ đều đã bị mở ra. Hắn liên tiếp bùa hụt. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đến cuối cùng một tòa độc phủ. Tòa độc phủ này trận pháp hoàn hảo, cũng không bị mở ra. Lý Trường An con mắt hơi sáng. Hắn đi vào động phủ trước, cẩn thận quan sát thủ hộ động phủ trận pháp. Chí đạo nhị giai thượng phẩm trận pháp vòng vòng đan sen, nếu là trạng thái bình thường, ngược lại là có chút phiền phức, nhưng trong đó mấy đạo trận pháp đều đã trong 5 tháng tổn hại, phá trận độ khó không lớn. Sau đó, hắn vận dụng trận pháp tạo nghệ, nhẹ nhõm phá vỡ cái này chín đạo trận pháp, cũng lấy đi tất cả vật liệu. Đang lúc hắn dự định tiến vào động phủ tìm tòi hư thực lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. Lý Trường An. Người kia thanh âm thanh lãnh, mang theo một tia kinh ngạc. Lý Trường An theo tiếng nhìn lại, thấy được một người quen. Mạc đạo hữu, hứa cửu không thấy. Người tới tóc trắng như tuyết, một thân áo bào đen, ngũ quan đẹp đẽ, toàn thân đều mang nhàn nhạt lãnh ý, phảng phất vừa mới rời đi cái nào đó tràn đầy băng tuyết địa vực. Chính là Mạc gia kim đan hạt giống, Mạc Thanh Tuyết. Nàng căn bản không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải Lý Trường An. Theo lý thuyết, lấy Lý Trường An tính cách, hiện tại hẳn là còn đợi tại Trường Thanh Sơn bên trên. Lý Trường An, nơi đây nguy cơ trùng trùng, ngươi lại sẽ đến tầm bảo. Bảo vật động nhân tâm, ta cũng là nhịn không được. Lý Trường An vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Tuyết quả thực có chút ngoài ý muốn. Nàng trước đây một mực đối với Lý Trường An có hiểu lầm, cảm thấy hắn tham sống sợ chết, thẳng đến nghe Mạc Hi nói hắn chém yêu sự tình. Bất quá, hắn mặc dù không tính là tham sống sợ chết, nhưng tuyệt đối được xưng tụng sợ đầu sợ đuôi. Dạng này tính cách, dám mạo hiểm xâm nhập di tích, đây chính là Mạc Thanh Tuyết ngoài ý muốn chỗ. Nàng ánh mắt băng lãnh, mắt nhìn động phủ, hỏi thăm, nơi đây động phủ do ngươi phát hiện, trong đó bảo vật vốn nên về ngươi tất cả, nhưng ta mơ hồ cảm giác, trong động phủ có một bảo vật cùng ta có duyên, có thể để cho ta tùy ngươi cùng nhau đi vào. Nếu là bảo vật kia đối với ta có tác dụng lớn, ta có thể lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Tốt. Lý Trường An cũng không cự tuyệt, lúc này đồng ý Mạc Thanh Tuyết đã có chút cơ hậu kỳ tu vi, đồng thời tuổi tác so với hắn còn nhỏ. Thiên phú bực này, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hội tất thành kim đan. Trong tay nhiều một phần kim đan nhân tình, Lý Trường An liền có thể nhiều một phần lực lượng. Rất nhanh, hai người sánh vai tiến vào trong động phủ. Đi qua lối đi tối thui sau, hai người trước mắt xuất hiện một cái nhỏ hẹp phòng tối. Trong phòng tối, có một bộ hài cốt ngồi xếp bằng, hài cốt trước người thì để đó một viên ngọc giản. Chỉ có ngọc giản này, cũng không khác bảo vật. Lý Trường An nhíu nhíu mày. Nếu như ngọc giản này cùng Mạc Thanh Tuyết lưu duyên, vậy hắn chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được. Mạc Thanh Tuyết thần sắc lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng rơi vào ngọc giản kia. Đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm, đột nhiên từ tại hài cốt kia bên trong vang lên. Chuyên nhân sư tôn để cho ta thay hắn tìm một vị khôi lỗi chuyên nhân, nhưng ta đến nay còn không có tìm được, ta có gì mặt mũi gặp hắn nghe được thanh âm này. Hai người đều lùi nửa bước, chăm chú nhìn bộ hài cốt kia. Chỉ thấy một đạo ảm đạm hồn phách từ trong hài cốt kia bay ra, khắp khuôn mặt là mê mang, trong miệng lẩm bẩm. Chuyên nhân, ta muốn tìm một vị chuyên nhân nhìn thấy một màn này. Trong lòng hai người đều có phỏng đoán. Lý Trường An bí mật truyền âm, Mạc đạo hữu, ta từng nghe nói, trước khi chết chấp niệm nếu là quá nặng, sau khi chết hồn phách liền sẽ không đi luân hồi lộ, mà là lại dừng lại ở trong nhân thế, thẳng đến hoàn thành chấp niệm. Không sai, người này hẳn là loại trạng thái này. Mạc Thanh Tuyết cũng cho rằng như thế. Hai người cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm người tu hành, bọn hắn thấy qua quái sự cũng không ít. Đợi người này tìm tới khôi lỗi chuyên nhân, chấp niệm tiêu tán, hắn tự nhiên sẽ rời đi. Ngươi, hai người các ngươi, hắn có chút mở mịt ánh mắt đảo qua Lý Trường An cùng Mạc Thanh Tuyết. Tựa hồ ngay tại từ trong hai người chọn lựa chuyên nhân, tiếp nhận khôi lỗi truyền thừa. Lý Trường An tâm bên trong thầm than, xem ra bảo vật này xác thực cùng Mạc Thanh Tuyết hữu duyên, dù sao nàng xuất thân khôi lỗi thế gia. Mạc Thanh Tuyết cũng là nghĩ như vậy, nàng đối với khôi lỗi một đạo rất có lòng tin. Nhưng mà, lệnh hai người đều không tưởng tượng được là, đạo hồn phách này bỗng nhiên bay về phía Lý Trường An, đem miếng ngọc giản kia đưa cho hắn. "Ngươi, ngươi thiên tư hơn người, ngươi chính là ta muốn tìm truyền nhân chương 215, huyết nục khôi lỗi, hoàng hạc cảnh giới, cầu truy đặt trước, chương 215, huyết nục khôi lỗi, hoàng hạc cảnh giới, cầu truy đặt trước, thiên tư hơn người." Nghe được bốn chữ này, Mạc Thanh Tuyết sửng sốt một chút. Lý Trường An cái này khu hạ phẩm linh căn, chỗ nào xứng với thiên tư hơn người? Vô luận là thiên phú, tu vi hay là khôi lỗi một đạo kỹ nghệ, nàng đều viễn siêu Lý Trường An. Vì sao đạo hồn phách này không có tuyển nàng? Chẳng lẽ lại, hồn phách này bị Tuế Nguyệt làm hao mòn quá nhiều lực lượng, đã mơ hồ? Lý Trường An cũng là không hiểu, nhưng hắn cái gì đều không có hỏi, một phát bắt được ngọc giản, khoảnh khắc luyện hóa. Tam giai trung phẩm khôi lỗi truyền thừa. Hắn bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nổi lên ý mừng. Phần này thu hoạch viễn siêu dự liệu của hắn. Cần biết, Mạc gia khôi lỗi truyền thừa, đồng dạng là tam giai trung phẩm. Bây giờ Mạc gia đã hồi lâu không có sinh ra kết đan chân nhân, nhưng dựa vào một bộ tam giai khôi lỗi, vẫn như cũ ổn thỏa thất đại thế gia vị trí. Đa tạ tiền bối tặng cho truyền thừa. Lý Trường An thành khẩn nói tạ ơn, chắp tay thi lễ. Hồn phách tâm nguyện đã xong, chấp niệm tán đi, toàn thân trở nên càng ngày càng trong suốt, hiển nhiên là muốn đi luân hồi lộ. Triệt để rời đi trước đó, hắn khi đó đoạn lúc tục thanh âm vang lên. Ngươi rất không tệ. Đi xuống, từ từ đi xuống đúng lúc này. Mạc Thanh Tuyết rốt cục nhịn không được. Nàng mở miệng hỏi, tiền bối, vì sao tuyển hắn mà không phải tuyển ta? Ngươi cũng không tệ. Nhưng hắn tốt hơn nói xong câu này, hồn phách hoàn toàn biến mất. Mạc Thanh Tuyết cứ thế tại nguyên chỗ, trong đầu không ngừng quanh quẩn câu nói này. Lý Trường An tốt hơn, tốt chỗ nào? Nàng không thể nào hiểu được, vô ý thức nhìn về phía Lý Trường An. Hiện tại Lý Trường An, một thân áo bào trắng, ôn nhuận như ngọc, sát thực so luyện khí kỳ lúc nhiều hơn mấy phần khác khí chất, nhưng chỉ là khí chất có thể không đủ đạt được truyền thừa. Lý đạo hữu, trong ngọc giản này, thế nhưng là khôi lỗi truyền thừa. Không sai, có thể cáo chi phẩm giai. Mạc Thanh Tuyết đôi mắt xanh lạnh, ánh mắt rơi vào trên miếng ngọc giản kia. Nàng biết vấn đề này có chút đường đột, nhưng nàng từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi đi ra. Lý Trường An thì nói, Mạc đạo hữu, truyền thừa này phẩm giai sẽ không vượt qua ngươi Mạc gia khôi lỗi truyền thừa, ngươi có thể yên tâm. Lý đạo hữu hiểu lầm. Mạc Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nàng cũng không phải là muốn chèn ép Lý Trường An. Nàng lúc này lấy đạo tâm lập thệ, vô luận khôi lỗi này truyền thừa phẩm giai cao bao nhiêu, nàng đều không biết động thủ cướp đoạt, cũng sẽ không vận dụng Mạc gia lực lượng chèn ép Lý Trường An. Sở dĩ có câu hỏi này là bởi vì nàng xác thực muốn biết. Nếu như thế, Lý Trường An cũng liền chi tiết cáo chi. Tam giai trung phẩm khôi lỗi truyền thừa. Quả là thế. Mạc Thanh Tuyết trong lòng sớm có suy đoán. Nếu là truyền thừa phẩm giai quá thấp, không có khả năng để nàng sinh ra hữu duyên cảm ứng. Lý đạo hữu, phần truyền thừa này có thể cho ta một phần. Đây là vì gì? Lý Trường An kinh ngạc. Mạc gia trong tộc liền có tam giai trung phẩm truyền thừa, Mạc Thanh Tuyết làm gì bỏ gần tìm xa, muốn trong tay hắn. Mạc Thanh Tuyết lúc này giải thích, ngữ khí không giống trước đó lãnh đạm như vậy. Mạc gia khôi lỗi truyền thừa, xác thực đạt đến tam giai trung phẩm, nhưng trong đó có một bộ phận thiếu thốn, việc này còn xin Lý đạo hữu giữ bí mật. Tốt, xin hỏi là một bộ phận nào thiếu thốn? Huyết nhục khôi lỗi. Cái gọi là huyết nhục khôi lỗi, cùng bình thường khôi lỗi khác biệt. Phổ thông khôi lỗi, do từng cái khắc họa linh văn linh bộ kiện tạo thành. Mà huyết nhục khôi lỗi, là trực tiếp tại huyết nhục chi khu bên trên khắc vẽ linh văn, cũng tại thân thể nội bộ đánh vào từng cái dùng cho điều khiển bộ kiện. Loại khôi lỗi này chế tác sau khi hoàn thành, khôi lỗi bản thân khả năng còn sống, thậm chí ngay cả ý thức đều không có tiêu tán, nhưng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Bởi vậy, loại khôi lỗi này thuật, nếu là dùng cho tu sĩ, khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Nhưng dùng tại yêu thú trên thân vừa bạn, một đầu nhị giai đại yêu, lấy huyết nhục khôi lỗi thuật cải tạo một phen, liền có thể trở thành sống sờ sờ nhị giai khôi lỗi. Lý đạo hữu, ngươi phần truyền thừa này bên trong, có thể có huyết nhục khôi lỗi nội dung. Ta xem một chút. Lý Trường An tâm bên trong khẽ nhúc đích, đem thần thức dò vào chính mình lấy được khôi lỗi trong truyền thừa. Hắn hồ sơ giản lược đọc qua một phen, rất nhanh trả lời. Có. Từ nhất giai đến tam giai trung phẩm, mỗi một cái giai đoạn huyết nhục khôi lỗi truyền thừa đều có, không mảy may thiếu. Mạc Thanh Tuyết chỉnh trọng nói, Lý đạo hữu, ngươi nếu là nguyện ý đem truyền thừa này cho ta một phần, như vậy từ nay về sau, ngươi chính là ta Mạc gia thượng khách. Mạc đạo hữu, có thể hay không cho điểm thực tế chỗ tốt? Lý Trường An đối với thân phận không quan tâm, trong lòng chỉ có bảo vật. Sau đó, hai người một phen có kẻ mặc cả, bởi vì Lý Trường An để một ít yêu cầu thật sự là quá phận, đến mức Mạc Thanh Tuyết đều đã mất đi di vang băng lãnh khí chất, xương bạch trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một phần đường đỏ, ẩn ẩn có chút tức giận. Lý đạo hữu, ngươi ngược lại là thích hợp đi Kim gia làm cái khách khanh, chuyên môn giúp bọn hắn cùng ngoại nhân nói giá. Mạc đạo hữu quá khen rồi, ta chỉ là hợp lý tranh thủ tự thân lợi ích thôi. Lý Trường An cười cười, giọng nói nhẹ nhàng, tiếp tục mặc cả. Đến cuối cùng, bởi vì truyền thừa này giá trị thật sự là quá cao, không cách nào dùng linh thạch cùng bảo vật cân nhắc. Mạc Thanh Tuyết đành phải cho ra hứa hẹn, nàng nguyện ý đáp ứng Lý Trường An ba chuyện, dùng cái này đổi lấy trong truyền thừa huyết nhục khôi lỗi nội dung. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ba chuyện này không có khả năng quá phận. Ba chuyện? Lý Trường An trầm ngâm một lát. Cái này tương đương với ba nhân tình. Tính cả trước đây một cái kia, tổng cộng 4 người tình, đủ để cho Mạc Thanh Tuyết cho hắn xuất thủ 4 lần. Hắn vô ý thức liền nghĩ đến kết đan cơ duyên. Mạc đạo hữu, điều yêu cầu thứ nhất, ta muốn một phần kết đan linh vật. Lý đạo hữu, chúng ta chưa kết đan, làm sao có thể cho ngươi? Mạc Thanh Tuyết thở dài, thật sự là có chút mỏi lòng. Nàng tình nguyện đi thú triều Lý cùng rất nhiều nhị giai đại yêu đánh một trầu, cũng không muốn lại cùng Lý Trường An mặc cả. Cuối cùng, nàng không thể không lại lần nữa hứa hẹn, chỉ cần nàng kết đan thành công, liền sẽ giúp Lý Trường An tìm kiếm kết đan bảo vật. Lý đạo hữu, lấy ngươi thiên phú tu hành, thật cần dùng đến kết đan bảo vật. Mạc Thanh Tuyết thẳng thắn, dưới cái nhìn của nàng, Lý Trường An đời này căn bản tu hành không đến trúc cơ đỉnh phong, dù là đạt được bảo vật cũng không dùng được, còn không bằng đổi một chút đường. Thì như diên thọ bảo vật, hoặc là vật bảo mệnh. Lý Trường An cười nói, mặc dù chính ta không dùng được, nhưng ta hậu nhân có lẽ có thể dùng tới. Dù sao hậu nhân tu hành lộ, chính là ta tự thân tu hành lộ kéo dài, chỉ cần bọn hắn đi được đủ xa, cuối cùng sẽ có một ngày có thể đem ta từ trong tuế nguyện phục sinh. Lời này cũng không giả. Mạc Thanh Tuyết khẽ gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy, hai người đạt thành giao dịch, ký kết linh khế. Lý Trường An đem toàn bộ truyền thừa phục chế một phần, để đổi lấy Mạc Thanh Tuyết ba chuyện. Nói tóm lại, hắn hoàn toàn không lỗ, cơ hồ là trắng kiếm lời. Mạc Thanh Tuyết ký linh khế sau, đối với Lý Trường An quyết bảo: Lý đạo hữu, ngươi đan phù đồng tu, tinh lực có hạn, khôi lỗi này chuyển thừa tuy tốt, nhưng không thể quá đem quá nhiều tinh lực đầu nhập trong đó, nếu không chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ, đi không được quá xa. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi, đầu đầy tóc tuyết phi dương, lại khôi phục cái kia lạnh như xương tuyết khí chất. Tựa hồ căn bản không muốn lại cùng Lý Trường An đa nói dù là một chữ. Mạc đạo hữu đi thong thả. Lý Trường An đầy mặt dáng tươi cười, đem linh khế thu vào trong túi trữ vật. Đối với Mạc Thanh Tuyết trước khi chia tay quyên cáo, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ vì hắn tại khôi lỗi một đạo rất có thiên phú, đã sớm là nhị giai hạ phẩm khôi lỗi sư, chỉ cần chăm chú nghiên cứu, thành tựu tam giai khôi lỗi sư chỉ là vấn đề thời gian. Tam giai khôi lỗi thế nhưng là sánh vai kim đan cường giả tồn tại, chỉ cần có thể tạo ra một bộ, Lý Trường An liền có thể có được trực diện kim đan lực lượng. Nghĩ tới đây, hắn di động ánh mắt, mắt nhìn trong di tích khu vực khác. Lần này chi hành, thu hoạch rất nhiều, không chỉ có chém giết Tư Mã Thụy, còn chiếm được một phần tam giai khôi lỗi truyền thừa, đã đủ rồi, không thể lòng tham. Khu di tích này bên trong nhất định còn có đại lượng cơ duyên, dù sao Thanh Phong Tông từng là nguyên anh tông môn. Nhưng Lý Trường An cũng không phải là lòng tham không đáy hạng người. Hắn áp chế trong lòng đối với bảo vật khát vọng, không còn thăm dò di tích còn lại khu vực, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía khu di tích này cửa ra vào. Không bao lâu, Lý Trường An đi vào di tích bên ngoài. Cái này bên ngoài nhiều hơn không ít mới thi hải, hiển nhiên lại bộc phát qua huyết chiến. Hắn thuận tay lấy đi mấy cái túi trữ vật, mà phía sau cũng không trở về rời đi. Hơn 10 ngày sau, Lý Trường An rời đi Hắc Long Sơn Mạch. Giữa thiên địa yêu khí cùng mùi máu tanh lập tức ít đi rất nhiều. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, phóng tầm mắt nhìn tới, còn có không ít tu sĩ liên tục không ngừng tiến vào Hắc Long Sơn Mạch. Thượng cổ tông môn di tích hiện thế tin tức sớm đã truyền khắp toàn bộ Triệu Quốc tu tiên giới, đến mức có không ít người tu hành ngàn dặm xa xôi chạy đến. Xem ra trận này rất chóc, sẽ còn tiếp tục thật lâu. Lý Trường An nhìn ra xa chân trời, chỉ thấy được vô tận huyết quang. Hắn bấm ngón tay tính toán, tính ra vẫn như cũng là hỗn loạn cùng sát phạt. Chỉ cần đừng lan đến gần Trường Thanh Sơn liền tốt. Lý Trường An hóa thành một đạo lưu quang đi xa. Sau 2 canh giờ, hắn trở về Trường Thanh Sơn, cảm nhận được đã lâu an bình. Trên núi xanh úng tươi tốt, linh thực trải rộng, linh lực dư giả, tĩnh mịch lại tường hòa, không có chút nào mùi huyết tinh. Khương Mộ Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mừng rỡ. "Ác bi bậc phụ tử ác công tử, ngươi rốt cục trở về, ta nghe nói Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu chết rất nhiều người, còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ ra chuyện." "Yên tâm, ta nào có dễ dàng chết như vậy." Lý Trường An cười cười, hắn tiện tay từ trong túi chứa vật lấy ra mấy món nhị giai thủy hành bảo vật, ném cho Khương Mộ Vũ. Khương Mộ Vũ huyền chuyển cười một tiếng, "Đa tạ công tử. Không khách khí, hảo hảo tu hành, sớm ngày đột phá kim đan, về sau ta còn phải dựa vào ngươi bảo hộ." Lý Trường An tâm bên trong rõ ràng, lấy Khương Mộ Vũ thiên phú tu hành, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ so với hắn sớm hơn nếm thử trùng kích kết đan. Đây là chuyện tốt, nếu là có thể thành, hắn liền có một tấm kim đan át chủ bài. Đối mặt kim đan chân nhân lúc, cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Chỉ bất quá, quẻ tượng bên trong nâng lên Khương Mộ Vũ nguyên anh phụ thần, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Lý Trường An vẫn như cũ có chút chờ mong, dù sao đây chính là một phần nguyên anh nhân tình. Sau một lát, hắn chậm rãi lắc đầu, đè xuống tất cả ý nghĩ. Thôi, dựa vào người không bằng dựa vào mình. Hắn đi vào bồi dưỡng Trường Thanh Đằng Linh Điền trước đó, tâm niệm vừa động, trong túi chứa vật lập tức bay ra đại lượng ngũ quang thập sắc tam giai linh thổ. Trường Thanh Đằng lập tức truyền lại ra ngạc nhiên ý niệm, duỗi ra một cây dây leo, cọ sát Lý Trường An ống tay áo, biểu thị cảm kích cùng thân cận. Hảo hảo trưởng thành, ta linh căn còn phải dựa vào ngươi. Lý Trường An thuận tay lấy ra lần này đánh chết yêu thú thi hải, cùng nhau ném cho Trường Thanh Đằng. Hắn trở về trong động phủ, tinh tọa điều tức, nghỉ ngơi đủ 3 ngày. 3 ngày sau, trên người hắn mùi huyết tinh đã hoàn toàn tan đi, tâm cảnh cũng triệt để bình thản xuống, khôi phục ngày xưa trạng thái. Hôm nay chạm vào tối, hắn ngồi xếp bằng động phủ chỗ sâu, tâm niệm vừa động, đem tôn trong hồn phiên Tư Mã Thụy hồn phách thả ra. "Tư Mã đạo hữu, người ta lại gặp mặt." "Lý Trường An." Tư Mã Thụy mặt mũi tràn đầy tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. "Nếu là không có Nhiếp Vô Song giúp ngươi, ngươi ta thắng bại khó nói." "Nhiếp Vô Song?" Lý Trường An khẽ lắc đầu, trong tay hiện ra từng sợi kiếm khí. Bất quá một lát, 27 sợi phổ thông một hành kiếm khí thành hình, trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm trận. "Tư Mã đạo hữu, xem ra ngươi cùng Nhiếp Vô Song rất quen thuộc, ta ngược lại thật ra muốn biết, ta kiếm trận này cùng hắn kiếm trận có bao nhiêu khác nhau?" "Cái gì?" Tư Mã Thụy tại chỗ ngơ ngẩn. Mấy ngày này, hắn từ đầu đến cuối cho là chính mình là bại bởi Nhiếp Vô Song, mà không phải thua với Lý Trường An. Có thể Lý Trường An trong tay hiện ra kiếm trận, trực tiếp đánh nát hắn tất cả ý nghĩ. "Là ngươi? Ngày đó lại là ngươi?" "Điều đó không có khả năng." Tư Mã Thụy khó mà tiếp nhận. Hắn nhưng là Kim Đan đệ tử, vậy mà bại bởi Lý Trường An tên tán tu này, lại bị bại thảm liệt như vậy, bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. "Lý Trường An, ngươi bất quá là hạ phẩm linh căn, như thế nào sánh vai Nhiếp Vô Song tiên kiêu như vậy?" Tư Mã đạo hữu lời ấy sai rồi. Lý Trường An thần sắc lạnh nhạt, nhẹ nhàng giản thuật. "Vạn năm trước Mạc Khinh Cuồng, chỉ là kém phẩm linh căn, không phải cũng làm theo chém giết vô số thiên tiêu, thành tựu một đời nguyên anh." Người Tư Mã Thụy sắc mặt khó coi, đang muốn bắt bỏ. Nhưng hắn lại không biết làm như thế nào phản bác, chỉ vì Lý Trường An nói rất đúng. Mạc Khinh Cuồng cùng hắn trùng ma đại pháp, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, linh căn cũng không phải là hết thảy. Có thể cái này đã qua vạn năm, cũng liền ra một cái Mạc Khinh Cuồng. Chẳng lẽ Lý Trường An muốn trở thành cái thứ hai? Lao thiên bất công. Vì sao cho ngươi như vậy cơ duyên? Tư Mã Thụy trong lòng thống khổ lại không cam, từ đầu đến cuối không thể nào tiếp thu được hiện trạng. Sau đó, vô luận Lý Trường An hỏi hắn cái gì, hắn cũng không chịu nói. Xem ra, hay là đến làm cho sát hồn giáo huấn một phen. Lý Trường An tâm niệm khẽ động. Đầu kia sát hồn lập tức cởi quái dị từ hồn phiên bên trong bay ra, một phát bắt được Tư Mã Thụy hồn phách, đem nó kéo vào hồn phiên bên trong. Trước đây một đoạn thời gian, Tư Mã Thụy một mực bị giam giữ tại một mảnh đơn độc khu vực. Hiện tại, hắn rốt cục thấy rõ toàn bộ tôn trong hồn phiên bộ toàn cảnh, cũng nhìn thấy cái kia hơn vạn hồn phách. Tư Mã Thụy lập tức hít vào một hơi. Vì sao lại có nhiều như vậy hồn phách, cái này Lý Trường An đến cùng giết bao nhiêu người? Nghe được vậy được trên bạn kêu rên thanh âm, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ở trong đó, hắn vậy mà thấy được không ít bóng người quen thuộc. Sở Sư Đệ, Hạ Hầu Khôn, Tào Thiếu Long, Hoàng Phong Sư Chất, Tư Mã Thụy trong lòng chấn động vô cùng, khó có thể tin nhìn xem bọn hắn. Tất cả những người này, vậy mà đều là bị Lý Trường An giết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn một chút nghi hoặc, rốt cục bị giải khai. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối cảm giác, có một cái nhìn không thấy đại thủ, trong bóng tối trợ giúp, một chút xíu suy yếu Hoàng Hạ Sơn nhất mạch thực lực. Hắn hoài nghi tới rất nhiều người, nhưng từ chưa hoài nghi đến Lý Trường An trên thân. Chỉ vì Lý Trường An phong cách hành sự cùng thực lực bản thân, đều không xứng với trở thành bàn tay lớn kia. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã sáng tỏ. Lục Sư Minh, ngươi làm sao cũng tới. Sở Hùng mấy người cũng chú ý tới Tư Mã Thụy hồn phách. Tư Mã Thụy không phản bắt được. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Sư Minh đệ lại gặp nhau, vậy mà lại là tại hồn phiên bên trong. Sở Hùng hô, Lục Sư Minh, ngươi tranh thủ thời gian tới, ta kể cho ngươi giảng tôn này trong hồn phiên đạo sinh tồn. Ngu xuẩn. Đều đã chết, còn nói gì sinh tồn. Tư Mã Thụy vừa dứt lời, liền phát giác bốn phía có vô số thăm dò ánh mắt. Trung quanh phảng phất cất giấu vô số tham lam hồn phách, chỉ cần hắn hơi chút lười biếng, liền sẽ bị cùng nhau tiến lên ướt. Mấy ngày sau, trải qua sát hồn giáo huấn, Tư Mã Thụy rốt cục chịu phục, đang hoàng trả lời Lý Trường An vấn đề. Lý Trường An ngồi ngay ngắn động phủ chỗ sâu, kiên nhẫn hỏi thăm. Tư Mã đạo hữu, sư phụ của ngươi Hoàng Hạc chân nhân hiện tại cụ thể là cảnh giới gì? Hắn kim đan phẩm chất như thế nào? Sư tôn hắn là trong kim đan kỳ, kim đan phẩm chất là thượng thừa chân đan. Kim đan phẩm chất chia làm giả đan, chân đan cùng bất hủ kim đan. Chân đan lại phân bên dưới, bên trong thượng tam thừa. Hoàng Hạc chân nhân thượng thừa chân đan, phẩm chất xem như coi như không tệ, nếu là có thể tấn thăng kim đan hậu kỳ, ngày sau nói không chừng có hy vọng nguyên anh. Khó trách hắn sẽ ở trong di tích vì nguyên anh cơ duyên đánh lén còn lại kim đan. Lý Trường An lại hỏi, Hoàng Hạc chân nhân trùng kích kim đan hậu kỳ nắm chắc như thế nào? Việc này ta cũng không hiểu biết, bất quá sư tôn sớm tại nhiều năm trước liền tu hành chí kim trong đan kỳ đỉnh phong, tích lũy nhiều năm như vậy, hẳn là có thể phá vỡ con này. Như vậy phải không? Lý Trường An trầm ngâm một lát. Nếu để cho Hoàng Hạc chân nhân chạm đến nguyên anh cảnh giới, vậy thì có chút phiền toái. Cũng may hắn mấy lần xuất thủ đều cũng không bại lộ thân phận chân thật, tạm thời sẽ không bị Hoàng Hạc chân nhân để mắt tới. Tư Mã đạo hữu, đầu kia tam giai Hoàng Hạc thực lực như thế nào? Hoàng Hạc là tam giai trung kỳ, cũng chuẩn bị trùng kích hậu kỳ, nhưng sư tôn từng nói, Hoàng Hạc huyết mạch hơi yếu, còn kém chút nội tình. Tư Mã Thụy thành thật trả lời. Hắn sở dĩ biết nhiều như vậy, là bởi vì hắn một mực phụ trách toàn bộ Hoàng Hạc Sơn trên dưới tu tiên tài nguyên điều phối cùng ghi chép, có thể thường xuyên cùng Hoàng Hạc chân nhân gặp nhau. Đối với Hoàng Hạc Sơn đệ tử còn lại thực lực, hắn vô cùng rõ ràng. Đại sư Minh Hạ Thiên Sơn, trước mắt là kim đan sơ kỳ, hắn kim đan phẩm chất là tầm thường chân đan, lúc trước chuẩn bị không đủ, kém một chút liền thành giả đan. Về phần nhị sư Minh Hạ Hầu Hồng nói đến đây, Tư Mã Thụy mắt nhìn Lý Trường An. Hắn biết rõ, Lý Trường An hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là Hạ Hầu Hồng. Nhị sư Minh là giả đan tu vi, giả đan tu sĩ không cách nào tiếp tục tu hành, cảnh giới đã cố định, thực lực của hắn đại khái chỉ có phổ thông tầm thường chân đan tu sĩ một nửa. Ngoài ra, trước đó chết tại Hắc Long Sơn mạch bên trong cái kia bốn cái hoàng hạc đệ tử, kỳ thật đều có trùng kích kim đan tiềm lực. Tư Mã Thụy giới thiệu sơ lược một phen. Bây giờ, Hoàng Hạc Sơn nhất mạch lão tam đến lão thất đều đã chết. Bát đệ tử Bạch Hạo, chính là trước đây mua xuống cái kia đoạn quỷ dị cánh khô, dẫn đến Hoàng Hạc Sơn bên trên xuất hiện quái vật người. Lão bắt giống như ta, là trúc cơ trung kỳ tu vi, mà cựu sư muội thực lực rất mạnh, sư tôn nói nàng cũng có hy vọng kết đan, đồng thời khả năng kết thành thượng thừa chân đan. Đối với lời này, Lý Trường An ngược lại là tán thành. Bùi Anh Giao thực lực, không cần nhiều lời. Tư Mã đạo hữu, ngươi thập sư đệ Phương Dịch, hiện tại là tu vi gì? Lý Trường An hỏi còn thừa người. Phương Dịch, chính là lúc trước phá hủy Diệp Hạo sư môn người. Thập sư đệ cũng là trúc cơ trung kỳ, nhưng giống như ta, tu vi đã dừng lại thật lâu. Trúc cơ trung kỳ Lý Trường An hơi suy nghĩ một chút. Lấy Diệp Hạo hiện tại tốc độ tu hành, báo thủ hẳn không phải là vấn đề. Lần trước gặp mặt lúc, Diệp Hạo liền cáo chi, hắn cũng nhanh muốn đột phá. Tư Mã Thụy nói tiếp, sư 11 đệ là cái muộn hồ lô, hắn thiên phú không tốt, cả ngày bế quan, gần như không làm sao gặp người, mà sư 12 đệ Sở Hùng đã bị ngươi giết, về phần 13. Nói đến đây, Tư Mã Thụy thanh âm ngừng lại. 13 sư đệ, tự nhiên là Mộ Dung Khang. Lý Trường An hỏi, Tư Mã đạo hữu, Mộ Dung Khang khả là ma đạo tu sĩ? Hắn Tư Mã Thụy suy tư thật lâu. Hắn đã cùng Hoàng Phong cùng Vàng Lương hồn phách gặp qua, tự nhiên biết hai người này thể nội đều có huyết trùng. Ta luôn cảm thấy Mộ Dung sư đệ có chút bí mật, chỉ vì hắn thường xuyên gặp một chút quái dị người, trên thân cũng thường xuyên có không hiểu mùi máu tươi, nhưng ta dị vãng cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ đến, hắn không chỉ có là ma đạo tu sĩ, còn gia nhập cái nào đó ma đạo thế lực. Nói đến đây, Tư Mã Thụy vẻ mặt nghiêm túc. Chính thống ma đạo tu sĩ đã rất nhiều năm không có tại Triệu Quốc tu tiên giới xuất hiện qua. Nếu là suy đoán của hắn làm thật, như vậy, tại Hoàng Hạc Tiên Thành phụ cận, có lẽ sớm đã có ma đạo thế lực âm thầm cắm rễ. Tư Mã đạo hữu, Mộ Dung Khang khả có nhược điểm gì? Không có. Tư Mã Thụy biểu thị, ma đạo tu sĩ từ trước đến nay đều là chút vô tình vô nghĩa hàng người. Chương 216, lại thọ 80 tuổi, thiên mệnh chi tử, cầu truy đặt trước, chương 216, lại thọ 80 tuổi, thiên mệnh chi tử, cầu truy đặt trước, đối phó ma đạo tu sĩ, nhất là tu luyện chủng ma đại pháp lại thế nào thận trọng đều không đủ. Lý Trường An cũng không muốn lật truyền trong mương. Hắn kỹ càng hỏi thăm, biết được Mộ Dung Khang rất nhiều đặc điểm cùng thói quen. Công pháp ma đạo, từng cái đều mười phần quỷ dị, đối với Mộ Dung Khang ra tay trước đó, còn phải tìm Thu Nhạn hỏi một chút. Lý Trường An âm thầm suy nghĩ. Mộ Thu Nhạn cũng đã tấn thăng trúc cơ, tại mảnh này trúc cơ tiếp tu Lý Tương Đương nổi danh. Chỉ vì nàng trước đó không lâu ở trong đánh chết một cái Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ, lại tại mấy cái khác Thanh Vân Tông tu sĩ trúc cơ truy sát bên dưới thành công đào thoát. Đúng rồi, Tư Mã đạo hữu, ta nghe nói Hoàng Hạc chân nhân còn có thứ 14 cái đồ đệ. Thật có việc này, bất quá 14 hắn đã mất tích rất nhiều năm. Tư Mã Thụy nói đơn giản nói, bởi vì vị sư đệ kia rất sớm đã mất tích, hắn đối với nó cũng không có quá đại ấn tượng. Lý đạo hữu, ngươi nếu là muốn biết liên quan tới hắn sự tình, có thể đi tìm hắn đạo lữ, những năm gần đây, đạo lữ của hắn một mực tại tìm hắn. Tốt, ta đã biết. Lý Trường An chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không đem việc này để ở trong lòng. Sau đó, hắn lại hỏi hỏi liên quan tới Hoàng Hạc Sơn nhất mạch rất nhiều chi tiết, tỉ như bảo khố lý bảo vật. Tư Mã Thụy chi tiết cáo chi, Hoàng Hạc Tiên Thành bảo khố lý có kết đan linh vật, thậm chí có một viên bình thường phẩm chất ngũ hành ngưng kim đan, bất quá viên đan dược kia là vì Bùi Anh Giao chuẩn bị. Bảo khố ngoài có nhiều đạo tam giai đại trận thủ hộ. Lấy Lý Trường An bản sự, căn bản không thể nào đột đan. Cuối cùng, Lý Trường An lại lần nữa dùng ra kiếm trận. Nghe đồn Nhiếp Vô Song có thể duy nhất một lần vận dụng 18 chôi bảo kiếm. Bởi vậy, Lý Trường An cũng từ trong túi trữ vật lấy ra 18 chôi một hành bảo kiếm, trong đó 9 chôi là hắn trước đây sử dụng nguyên bộ kiếm trận, mà khác 9 chôi thì là lần này Hắc Long Sơn mạch chi hành thu hoạch. 18 chôi bảo kiếm tạo thành một đạo kiếm khí tung hoành nhất kiếm gỗ trận, chậm rãi lơ lửng tại Tư Mã Thụy trước người. Tư Mã đạo hữu, ta kiếm trận này như thế nào? Cùng Nhiếp Vô Song có thể có chỗ tương tự. Rất giống Tư Mã Thụy nhìn chăm chú một lát, nói ra cảm thụ của mình. Đạo này kiếm trận cùng Nhiếp Vô Song kiếm trận kết hợp phương thức, cơ hồ giống nhau như lúc. Khác biệt ở chỗ, đạo này kiếm trận là ất mộc thuộc tính, mà Nhiếp Vô Song kiếm trận là canh kim thuộc tính. Tư Mã Thụy khó có thể tin thì thảo, ất mộc, canh kim. Chẳng lẽ lại, cường đại như vậy kiếm trận, tổng cộng có 10 bộ. Vẹn vẹn một bộ kiếm trận, liền để Lý Trường An cùng Nhiếp Vô Song có được kinh người như thế thực lực. Nếu là gom góp 10 bộ, cái kia uy lực sẽ đáng sợ cỡ nào? Sau khi nghe xong, Lý Trường An nhược có chút suy nghĩ. Xem ra, Nhiếp Vô Song bộ kiếm trận kia xác thực chính là lớn canh kim kiếm trận, nhưng hắn đối với kiếm trận khống chế trình độ còn không bằng ta, đến nay chỉ có thể sử xuất 18 chôi, chưa đạt tới cảnh giới tiểu thành. Bộ kiếm trận này dù sao cũng là thượng cổ Âm Dương Tông trấn tông pháp thuật, khống chế độ khó tương đối lớn. Lý Trường An sở dĩ học được nhanh, là bởi vì hắn ngộ tính cao, học pháp thuật gì đều rất nhanh. Dù vậy, hắn hiện tại cũng chỉ có thể nắm giữ 27 chôi, khoảng cách đại thành 81 chôi còn kém xa lắm. Sau đó, hắn lại hỏi một chút chi tiết, biết được Nhiếp Vô Song có một cái kim đan kỳ gia gia. Người này sở dĩ cuồng ngạo, không chỉ có là bởi vì thực lực bản thân mạnh, cũng bởi vì hắn bối cảnh không tầm thường. Muốn có được canh kim kiếm trận, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lý Trường An trầm tư thật lâu. Sau đó thời gian, Lý Trường An một bên tu hành, một bên chú ý Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu tình huống. Sự thật chứng minh, hắn trước đây rời đi cử động hết sức sáng suốt. Tại hắn sau khi đi, cũng không lâu lắm, trong di tích liền bạo phát đại quy mô hỗn chiến. Tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liền có vượt qua 10 cái kim đan hạt giống bị giết, còn lại tu sĩ trúc cơ tử thương càng là vô số kể. Toàn bộ nam vực tu hành giới đều tổn thất nặng nề. Từ khu di tích kia người trở về, cơ hồ không có một cái nào có thể cười được. Mấy ngày sau, một đầu lệnh vô số người khiếp sợ tin tức truyền ra. Vạn Kiếm Tông có một vị chân đan bất lạc, Thanh Vân Tông cùng Xích Diễm Tông thì đều có một vị giả đan vỡ lạc. Liên tiếp tam đại tu sĩ kim đan vỡ lạc, để tam đại tông môn đều lâm vào cực đoan bi thương cùng phẫn nộ bên trong. Hỗn loạn lớn hơn có lẽ liền muốn bạo phát. Lý Trường An nhíu mày nhìn xem trong tay tin tức. Những ngày tiếp theo, tam đại tông môn thù hận từ Hắc Long Sơn mạch bên trong lan tràn đến toàn bộ Nam vực tu tiên giới. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được tam đại tông môn đệ tử chém giết tin tức. Thất đại thế gia cũng bị cuốn vào trong đó. Chế Khôi Mặc gia, Ngự Thú Chu gia, hai nhà này đều cùng Thanh Vân Tông kết minh. Nhìn thấy tin tức này, Lý Trường An cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mặc gia cùng Chu gia hai nhà này, cùng Thanh Vân Tông quan hệ từ trước đến nay không sai, hai nhà không ít đệ tử đều cùng Thanh Vân Tông đệ tử kết thành đạo lữ. Rất nhanh, mặt khác mấy gia tộc lớn tin tức chuyển đến. Mộc gia, Kim gia, Tiêu gia cái này tam đại thế gia lựa chọn trung lập. Mộc gia Kim Đan lão tổ tại lần trước trong thú triều vẫn lạc, Kim Đan hạt giống cũng tại trong di tích chết mấy vị, bây giờ chỉ còn một cái trọng thương giả Đan lão tổ đau khổ chèo chống. Vị kia giả Đan lão tổ tuyên bố phong bế Hồng Diệp Cốc, biểu thị Mộc gia sẽ không dính vào tam đại tông môn sự tình. Kim gia là hành thương thế gia, cùng các đại thế lực đều có liên hệ, thế là đều không đắc tội. Về phần Đan Cốc Tiêu nhà, tu tiên giới hỗn loạn, lợi tốt bọn hắn bán đan. Bởi vậy Tiêu gia lựa chọn tọa sơn quan hổ đấu, đối với tam đại tông môn đều bán đan dược, không khuynh hướng bất luận cái gì một nhà. Hiện tại tu tiên giới mặc dù loạn, nhưng còn không cách nào đối với Tiêu gia loại này có được mấy vị Kim Đan lão tổ gia tộc tạo thành ảnh hưởng, nếu là lại loạn một chút, chỉ sợ Tiêu gia cũng ngồi không yên. Lý Trường An nhìn xem những tin tức này, tiến lặng phân tích. Cuối cùng hai đại gia tộc, theo thứ tự là Luyện Khí Âu gia cùng Vẽ Bùa Trương gia. Âu gia quanh năm là Vạn Kiếm Tông đúc kiếm, song phương lẫn nhau thông gia, cơ hồ đều nhanh không phân khác biệt tự nhiên duy trì Vạn Kiếm Tông. Mà Trương gia thì biểu thị duy trì Xích Diễm Tông. Đến tận đây, toàn bộ Nam vực tu tiên giới chính thức ba phần. Hoàng Hạc Tiên Thành có chút đặc thù, trước mắt đang bị tam đại thế lực đồng thời nhằm vào, chỉ vì Hoàng Hạc chân nhân tại trong di tích đánh lén qua tam đại thế lực Kim Đan chân nhân. Cái này Hoàng Hạc vì tu hành không từ thủ đoạn, ngay cả mình môn nhân đệ tử đều không để ý, không chút nào cân nhắc hậu quả. Lý Trường An đứng ở đỉnh núi, nhìn Hoàng Hạc Sơn phương hướng, yên lặng suy tư. Những ngày tiếp theo, Hoàng Hạc Tiên Thành chắc chắn sẽ dung chuyển bất an. Hôm sau, hắn tiến đến Hoàng Hạc Tiên Thành, cùng Từ Phúc Úy bọn người gặp mặt một lần, thông báo cho bọn hắn chuẩn bị sớm. Sau đó 2 tháng, chính như Lý Trường An dự liệu như thế, Hoàng Hạc Tiên Thành nội bộ trở nên hỗn loạn, thường xuyên có người động thủ, Hoàng Hạc Sơn nhất mạch đệ tử tử thương vô số, liền ngay cả Hắc Lao đều bị phá ra. Toàn bộ Hoàng Hạc Sơn nhất mạch đều tại hướng về suy yếu phương hướng phát triển. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, Hoàng Hạc chân nhân bỗng nhiên trở về. Cùng lúc đó, một đầu tin tức truyền khắp toàn bộ Nam vực tu hành giới. Hoàng Hạc chân nhân đã tấn thăng Kim Đan hậu kỳ. Nghe được tin tức này, Lý Trường An quả thực là lấy làm kinh hãi. Kim Đan hậu kỳ, đã có trùng kích nguyên anh hy vọng. Loại tồn tại này, bất kỳ thế lực nào đều không muốn đắc tội. Quả nhiên, không bao lâu, tam đại thế lực Kim Đan chân nhân nhao nhao bái phỏng Hoàng Hạc Tiên Thành, ý đồ lôi kéo Hoàng Hạc chân nhân đứng tại bọn hắn bên này. Cứ như vậy, Hoàng Hạc Tiên Thành nguy cơ giải quyết dễ dàng, từ tam đại thế lực nhằm vào đối tượng, biến thành cần lôi kéo đối tượng. Thế sự biến hóa nhanh chóng, lệnh vô số người sợ hãi thán phục. Mà hết thể này biến hóa, đều xây dựng ở Hoàng Hạc chân nhân trên thực lực. Tu tiên giới, chung quy là thực lực vi tôn. Lý Trường An cảm khái, hắn mở ra túi trữ vật, từ đó tìm ra một kiện thích hợp tặng lễ bảo vật. Mấy ngày sau, Hoàng Hạc chân nhân tổ chức tiểu khánh, an mừng tấn thăng Kim Đan hậu kỳ. Thế lực khắp nơi cùng rất nhiều tán tu nhao nhao đưa lên lễ vật. Hoàng Hạc Sơn tịnh vốn chưa bao giờ có, môn đình ngự thị không còn chỗ ngồi, tặng lễ vật chất thành một toàn núi cao, cách rất xa đều có thể nhìn thấy. Lý Trường An cũng là đưa một phần lễ, dù sao hắn trên mặt nội đã cùng Hoàng Hạc Sơn nhất mạch đơn đoán hai tiêu. Lại qua nửa tháng, Hoàng Hạc Sơn bên trên chuyên gia lục đệ tử Tư Mã Thụy tin chết, kẻ giết người chính là Ngũ Độc Tán Nhân. Nghe được tin tức này, Lý Trường An trên mặt lộ ra ý cười, xem ra vu oan rất thành công. Hắn ổn thỏa Trường Thanh Sơn bên trên, thành công đem chính mình từ đây sự tình hái được ra ngoài, cũng không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Rất nhanh, Ngũ Độc Tán Nhân biểu thị mình cùng Tư Mã Thụy cái chết không hề quan hệ. Hắn điều động một vị đệ tử leo lên Hoàng Hạc Sơn, ý đồ nói rõ tình huống. Nhưng này người đệ tử bị tại chỗ giết chết. Ngay sau đó, Hoàng Hạc Chân Nhân nhị đệ tử Hạ Hầu Hồng tuyên bố, Ngũ Độc Tán Nhân cấu kết diệt Hạc Minh, muốn phá vỡ ta Hoàng Hạc Sơn, tâm hắn đang chết. Một ngày này đằng sau, Hoàng Hạc Sơn chính thức bắt đầu vây quét Ngũ Độc Tán Nhân nhất mạch. Vẫn chưa tới một tháng, liền có không ít Ngũ Độc nhất mạch đệ tử vẫn lạc. Bọn hắn trong túi chứa vật độc đạo bảo vật lưu chuyển tới, tại Hoàng Hạc Tiên Thành từng cái trong cửa hàng bán. Lý Trường An đổi khác biệt thân phận, đem những bảo vật này nhao nhao mua xuống, dùng cho bồi dưỡng vạn độc cổ. An đi, tiểu gia hỏa, gần nhất có thể cho ngươi ăn đủ. Lý Trường An đối với vạn độc cổ ký thác kỳ vọng, hy vọng tiểu côn trùng này sẽ có một ngày có thể đột phá tam giai. Tới lúc đó, nó thả ra độc, đủ để uy hiếp Kim Đan chân nhân. Hai thế lực này, đánh cho càng lâu, đối ta chỗ tốt thì càng nhiều. Lý Trường An lặng yên suy nghĩ. Nhìn bộ dáng như hiện tại, song phương còn có thể lại đánh một đoạn thời gian rất dài. Ngũ Độc Tán Nhân nhất mạch mặc dù không có Kim Đan cường giả, nhưng cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Tại cái này sẽ gần một tháng vây quét bên trong, Hoàng Hạc Sơn đệ tử cũng tử thương không ít. Hai cái thế lực chém giết, ở khu vực này nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà những này giết chóc cùng huyết tinh, chỉ là toàn bộ Nam vực tu tiên giới đại loạn ảnh thu nhỏ. Ngay tại trong hỗn loạn như vậy, Lý Trường An vượt qua chính mình đại thọ 80 tuổi. Hòa Vân đạo nhân, Chu Thịnh, Kim Minh các loại nhao nhao đến đây, cho hắn chúc thọ. Nói đến tu tiên giới biến hóa, mọi người đều là sầu lo không thôi. Thú triều chưa kết thúc, Tam gia yêu vương càng là một cái không chết, tam đại tông môn lại chính mình đánh nhau, kim đan chân nhân đều vẫn lạc mấy vị. Chu Thịnh sầu mi khổ kiểm, liên tục thở dài. Bởi vì trận này tiên tông chi chiến, Chu gia đã vì Thanh Vân tông chết không ít người. Bất quá, tại Thanh Vân tông hết sức ủng hộ bên dưới, Chu gia bồi dục ra con thứ hai tam gia yêu vương, gia tộc thực lực cũng không biến yếu, ngược lại mạnh không ít. Mặc gia cũng giống như thế, đạt được Thanh Vân tông đại lượng bảo tài, dốc hết toàn cả gia tộc chi lực, chế tạo ra bộ thứ hai tam gia khôi lỗi. Nhưng Chu Thịnh cùng Mặc Văn Viễn trên khuôn mặt nhưng không có vui sướng chút nào. Chỉ vì hai đại gia tộc đều bị Thanh Vân tông trở thành cỗ máy chiến tranh, từ khai chiến đến bây giờ, cơ hồ không có đạt được một tia thở cơ hội, gia tộc trên dưới vô số người đều tại dưới áp lực mạnh. Ai, Lý Đạo Hữu, ngươi mỗi ngày tại cái này Trường Thanh Sơn bên trên trồng rau nuôi lợn, đào giã tình thao, không làm ngoại sự ưu phiền, thật sự là làm cho người hâm mộ. Mặc Văn Viễn từ đáy lòng cảm khái. Lý Trường An cười nói, chư vị nếu là nghĩ tới loại cuộc sống này, đại khái có thể thoát ly gia tộc, trở thành tán tu. Chu Thịnh cười khổ một tiếng. Việc này nào có dễ dàng như vậy, gia tộc thân tình, huyết mạch hậu nhân, thật sự là khó mà dứt bỏ a. Chu Minh nói đúng. Lời này dẫn tới ở đây vô số người của mình. Một ngày này, tới chơi người cơ hồ đều phải say một cuộc, từng cái say khướt rời đi. Toàn bộ thọ yến bầu không khí đều mang mấy phần kiềm chế, kém xa Lý Trường An 60 đại thọ lần kia nhẹ nhõm. Tại Tiên Tông đại chiến mây đen phía dưới, không ít người trên mặt đều nhiều hơn mấy phần sầu khổ. Cũng không lâu lắm, Thanh Vân Tông người tới. Bọn hắn ý đồ đến 10 phần đơn giản, chính là mời Thúy Bình Sơn nhất mạch tứ đại phong chủ gia nhập Thanh Vân Tông. Bốn người âm thầm thương nghị một phen, nhao nhao cự tuyệt. Đợi Thanh Vân Tông khách đến thăm sau khi rời đi, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, cẩn thận thảo luận. Liễu Ngọc Trúc lo lắng, hỏi: "Ba tông chi chiến, chư vị đều như thế nào nhìn? Việc này càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần Thúy Bình Sơn." "Ai, nghĩ không ra ba tông cao tầng đều như vậy không khôn ngoan." Ngô Hồng Mai thở dài, trên mặt cũng là mang theo thần sắc lo lắng. Hạng Sích Tùng trầm giọng nói: "Lão phu ngược lại là có cái biện pháp, có lẽ có thể tránh thoát trận này đại loạn, nhưng ba vị đều sẽ mất đi tự do." Lý Trường An hỏi: "Hạ đạo hữu hẳn là muốn cho chúng ta đầu nhập vào Tiêu gia, trở thành Tiêu gia khách khanh?" Lý đạo hữu nói không sai. Hạng Sích Tùng đề nghị rất đơn giản. Tiêu gia là thất đại thế gia đứng đầu, trong tộc có vài vị kim đan chân nhân, lão tổ càng là kim đan hậu kỳ tồn tại. Thực lực như vậy, tam đại tông môn đều không muốn trêu chọc. Chỉ cần trở thành Tiêu gia khách khanh, tiến về Tiêu gia đan cốc tu hành, liền có thể bình yên vượt qua cuộc động loạn này. Đương nhiên, trở thành khách khanh đại giới chính là mất đi tán tu tự do, nhưng dù sao cũng so mất mạng tốt hơn. Chư vị cảm thấy thế nào? Việc này không nổi, chưa đến nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng từ giải thương nghị. Một phen sau khi thương nghị, bốn người riêng phần mình trở về đạo tràng của chính mình. Sau đó Tuyết Nguyệt, tam đại tông môn ở giữa tranh đấu quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng. Cũng may, Trường Thanh Sơn bên trên hết thể như cũ, gió êm sóng lặng. Dưới núi tam đại gia tộc, cũng tại Lý Trường An thanh danh che chở cho, đều đâu vào đấy trưởng thành. Hiện tại rất nhiều người đều biết, Lý Trường An là nhị giai thượng phẩm đan sư. Tại trận này trong loạn thế, đan sư thân phận càng tôn quý, có rất ít người chủ động đắc tội. Tu hành không Tuyết Nguyệt, bất chi bất giác chính là 2 năm qua đi. Lý Trường An khôi lỗi kỹ nghệ, đã tấn thăng nhị giai trung phẩm, khoảng cách nhị giai thượng phẩm không xa. Một ngày này, hắn ngay tại loay hoay khôi lỗi bộ kiện. Khương Mộ Vũ đống nhiên đưa tới một đầu tin tức. "Công tử, hôm nay Hoàng Hạ Tiên Thành đệ tử cùng Ngũ Độc tán nhân đệ tử đại chiến, Diệt Hạc Minh tu sĩ thừa cơ xuất thủ đánh lén, Diệt Hạc Minh minh chủ Diệp Hạo thừa dịp loạn chém giết Hoàng Hạc chân nhân 10 đệ tử phương dịch." "Ân." Lý Trường An ngẩng đầu lên, lập tức từ Khương Mộ Vũ trong tay cầm qua tin tức, nhìn kỹ một lần. Căn cứ tin tức biểu hiện, Diệp Hạo chẳng biết lúc nào tấn thăng trúc cơ trung kỳ, thực lực tăng nhiều, viễn siêu Di Vãng. Bất quá, hắn mặc dù chém giết phương dịch, chính mình cũng bị giấu ở trong bóng tối giả đan đại năng Hạ Hầu Hồng đả thương. Diệp Hạo có thể ngăn kháng giả đan một kích không chết. Lý Trường An âm thầm kinh ngạc. Vị lão hữu này thực lực, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, lại có tin tức mới truyền đến. Diệp Hạo bản thân bị trọng thương, bị Hạ Hầu Hồng truy sát, một đường trốn vào Hắc Long sơn mạch, tiến vào huyết thạch bí cảnh, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, từ huyết thạch bí cảnh đoạn hồn nhai nhảy xuống, không rõ sống chết. Đoạn hồn nhai chính là huyết thạch trong bí cảnh một chỗ tuyệt địa. Vùng sơn đồi kia vắt ngang mấy vạn dặm, dưới vách hắc vụ tràn ngập, không biết sâu bao nhiêu, căn bản thấy không rõ đáy vực bộ dáng. Từ xưa đến nay, ngã xuống sườn núi người, không có một cái nào còn sống trở về. Từng có kim đan chân nhân muốn tìm tòi hư thực, tiến vào bên trong, nhưng không bao lâu liền đã mất đi bóng dáng, lưu tại trong tông môn mệnh hồn ngọc bài cũng phá toái. Bởi vậy, Hạ Hầu Hồng trở về liền tuyên bố, Diệt Hạc Minh thủ lĩnh đạo tặc đã chết. Nhưng Diệt Hạc Minh thông qua đặc thù con đường thả ra tin tức, biểu thị Diệp Hạo nhất định sẽ còn sống trở về. Tin tức này lập tức dẫn tới vô số thế lực thảo luận. Cái kia Diệp Hạo thật có thể còn sống trở về? Không có khả năng. Từ xưa đến nay, nhảy vào đoạn hồn ngay tất cả đều hài cốt không còn, cái kia Diệp Hạo dựa vào cái gì ngoại lệ? Chẳng lẽ lại hắn là thiên mệnh chi tử? Hoàng Hạc Tiên Thành, vui mừng đến từ lâu, lầu 2. Lý Trung An, Từ Phúc Quý, Sở Đại Nưu cùng Hứa Dương bốn người ngồi vây quanh. Sở Đại Nưu thở dài, "Ai, Diệp Hạo tên kia lo lắng liên lụy chúng ta, từ đầu đến cuối cũng không chịu cùng chúng ta gặp một lần." "Lý đại ca, ngươi nói Diệp Hạo thật đã chết rồi sao?" "Khó nói." Lý Trường An bấm ngón tay tính toán, ý đồ suy tính Diệp Hạo sinh tử, nhưng chỉ tính tới một mảnh mê vụ. Trong lòng của hắn có dự cảm, Diệp Hạo hơn phân nửa còn chưa có chết. Đồng thời, lần tiếp theo hiện thân lúc, hắn có thể sẽ chấn kinh vô số người. Diệp Hạo mặc dù không rõ sống chết, nhưng Diệt Hạc Minh vẫn như cũ còn tại, cùng ngũ độc tán nhân nhất mạch liên thủ đối kháng Hoàng Hạc Tiên Thành. Hoàng Hạc Tiên Thành rất nhanh liền ban bố càng nhiều treo giải thưởng. Lý Trường An đi xem mắt treo giải thưởng, lập tức hơi kinh ngạc. Giang Vân Sinh ra hỏa này, treo giải thưởng mức vậy mà có thể xếp thứ nhất, cùng ngũ độc tán nhân đặt song song. Hắn mắt nhìn phụ trách tuyên bố bảng treo thưởng đơn tu sĩ, phát hiện tướng mạo của người này cùng Giang Vân Sinh giống nhau ý hệ, lập tức minh bạch. Tu sĩ này chính là Giang Vân Sinh phụ thân. Giả Hoài Nhân, người này vô tình vô nghĩa. Năm đó hắn vì một phần trúc cơ tài nguyên, đem Giang Vân Sinh cùng hắn mâu thân bán cho ma đạo tu sĩ làm luyện thi vật liệu. Giang Vân Sinh trải qua cựu tử nhất sinh mới thoát ra đến, đời này mục tiêu lớn nhất chính là báo thù. A, ta Lệ Phàm thân phận vì sao cũng bị truy nã? Lý Trường An phát hiện, Lệ Phàm hai chữ này cũng xuất hiện tại trên bảng truy nã, lại 10 phần gần phía trước. Hắn một phen hỏi thăm, lúc này mới biết được, bởi vì Lệ Phàm cũng có tôn hồn tiền, bị trở thành Giang Vân Sinh đồng bọn, cùng nhau truy nã. Lý Trường An nói ra, giả đạo hữu, ta nghe nói cái này Lệ Phàm hết sức lợi hại, nếu là đem hắn chọc giận, chỉ sợ không tốt kết thúc. Ha ha, Lý đạo hữu là gan không khỏi quá nhỏ điểm. Giả Hoài Nhân cười nhạt một tiếng, lơ đễm. Hắn nghe nói qua Lý Trường An rùa đen rút đầu xưng hảo, đối với Lý Trường An lời này cũng không kỳ quái. Cái kia Lệ Phàm bất quá có tiếng không có miếng, nếu là bị lão phu gặp phải, lão phu trong vòng 3 chiêu liền có thể giết hắn. Lý Trường An không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Hắn rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, đổi Lệ Phàm thân phận, xác nhận phía sau mình không ai đi theo, liền tiến về Diệt Hạc Minh một chỗ cứ điểm. Không bao lâu, Lý Trường An gặp được Giang Vân Sinh cùng Tiêu Vãn Đường bọn người, hướng bọn hắn hỏi thăm Diệp Hạo tình huống cụ thể. Nhưng bọn hắn cũng không biết, chỉ có thể chờ đợi Diệp Hạo trở về. Hỏi vài câu sau, Lý Trường An dự định rời đi. Đúng lúc này, Giang Vân Sinh đơn độc gọi hắn lại. "Lệ đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ." "Giang đạo hữu, ngươi hẳn là muốn mời ta giết phụ thân ngươi." Lý Trường An ngữ khí bình thản, nhìn xem hắn hỏi. "Diệp Hạo giết Phương Dịch, xem như đại thù đền báo. Nhưng Giang Vân Sinh thủ còn chưa báo." Hắn lắc đầu, nói, "Lệ đạo hữu, ta là muốn mời ngươi ngăn trở Hoàng Hạc Tiên Thành những người còn lại, vì ta cùng phụ thân ta sáng tạo công bằng một trận chiến cơ hội." "Công bằng một trận chiến?" Giang đạo hữu có lòng tin. Lý Trường An nhìn ra được, Giang Vân Sinh đã tấn thăng trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn cha Giả Hoài Nhân đã sớm là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực tích lũy thâm hậu. Hai người nếu đánh một trận, Giang Vân Sinh phần thắng rất thấp. "Lệ đạo hữu không cần lo lắng việc này, ta tự có biện pháp." Giang Vân Sinh cũng không giải thích, chỉ nói là ra điều kiện của hắn, chỉ cần Lý Trường An nguyện ý giúp hắn, hắn nguyện ý lấy tôn hồn phiên là thù lao. Đồng thời, sau khi chuyện thành công, hắn sẽ còn nói cho Lý Trường An như thế nào liên lạc chính thống ma đạo tu sĩ. Những cái kia ma đạo tu sĩ trong tay, xác thực có hồn phách bán. "Lệ đạo hữu, ý của ngươi như nào?" Chương 217, mây sống sót quay về ẩn, hồn phách giao dịch, cầu truy đặt trước. Chương 217, mây sống sót quay về ẩn, hồn phách giao dịch, cầu truy đặt trước. Giang Vân Sinh sách điều kiện, quả thực để Lý Trường An cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vậy mà nguyện ý cho ra tôn hồn viên. Đây chính là hắn thành danh bảo vật, cùng hắn cộng đồng chinh chiến vô số năm. Lý Trường An nhìn kỹ hắn vài lần, phát hiện trên mặt hắn mang theo kiên quyết chi sắc. "Giang đạo hữu, vì sao đột nhiên vội vã như vậy?" Giang Vân Sinh thiên phú không tồi, tiềm lực dai, con đường tu hành còn rất dài. Hắn về sau đột phá trúc cơ hậu kỳ không là vấn đề. "Giang đạo hữu, ngươi nếu là lại tu hành mấy chục năm, động thủ nắm chắc càng lớn." "Mấy chục năm nghe vậy?" Giang Vân Sinh trầm mặt một lát. Hắn nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì, chỉ là để Lý Trường An cùng hắn cùng nhau đi một chỗ. Mấy canh giờ sau, hai người rời đi tu tiên giới, đi vào phàm tục địa giới một cái thôn nhỏ. Nước suối róc rách, từ thôn trước chảy xuôi mà qua. Một người tướng mạo phổ thông thiếu nữ ngay tại bên dòng suối giặt quần áo, con mắt của nàng dường như có vấn đề, con ngươi hiện lên màu xám trắng. Giang Vân Sinh đứng tại cách đó không xa, nhìn thiếu nữ kia, trong mắt lóe lên một chút không hiểu cảm xúc. Trước đây một trận chiến, Diệp Hạo bị cái kia Hạ Hầu Hồng truy sát, không thể không nhảy xuống đoạn hồn nai. Ta cũng bản thân bị trọng thương, bị mấy cái trúc cơ hậu kỳ truy sát, gian nan chạy trốn, trốn vào phàm tục địa giới, tại một con sông lớn bên bờ hôn mê, theo nước xuống, bị cô gái mù này cứu. Giang Vân Sinh thanh âm nhẹ nhàng, nói lên trước đây kinh lịch. Đời này của hắn đều tràn ngập cừu hận cùng giết chóc, một mực lấy báo thù làm mục tiêu, hai tay dính đầy huyết thủy, trên con đường tu tiên phủ kín xương khô, chưa bao giờ có một lát an bình. Nhưng tại cái này phàm tục thôn xóm dưỡng thương thời gian ngắn ngủi, hắn cảm nhận được trước nay chưa có yên tĩnh cùng bình thản. Chẳng biết tại sao, hắn đông nhiên liền từ bỏ hết thảy, vĩnh viễn lưu tại đây cái thôn, vượt qua bình thường tuổi già. Cô gái mù này cũng nghĩ để cho ta lưu lại, nhưng ta nói cho nàng, ta còn có một việc chưa hoàn thành, sau khi hoàn thành, liền sẽ trở về tìm nàng. Thì ra là thế. Lý Trường An tâm chúng nhưng, Giang Vân Sinh hiển nhiên là chán ghét giết chóc, muốn quy ẩn. Nhưng hắn thủ lớn chưa trả, còn không thể dừng lại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể đưa ra trước đây thỉnh cầu. "Lệ đạo hữu, còn xin giúp ta một lần. Trận chiến này nếu là thắng, ta lại quy ẩn nơi đây, đem tất cả bảo vật đều cho ngươi, nhưng nếu là bại." Giang Vân Sinh lời nói dừng một chút, nhìn xem cái kia cô gái mù, ánh mắt khó được xuất hiện mấy phần nhu hòa. Nhìn ra được, hắn cũng không có nắm chắc. "Nếu là bại, có thể hay không xin ngươi giúp ta chữa cho tốt con mắt của nàng? Thanh kia tôn hồn tiền, coi như là ta tiền xem bệnh." "Tốt." Lý Trường An nhận lời việc này. Sau đó, hai người trở về tu tiên giới, trao đổi sau đó trận chiến kia cụ thể chi tiết. Giang Vân Sinh đối với Giả Hoài Nhân lòng tràn đầy sát ý, Giả Hoài Nhân đối với hắn cũng giống như thế. Nếu không lấy Giang Vân Sinh dĩ vãng biểu hiện, không có khả năng tại trên bảng truy nã cùng ngũ độc tán nhân đặt song song. Nguyên nhân chính là như vậy. Giang Vân Sinh nhưng làm mồi nhử. Chỉ cần đem giả hoài nhân từ Hoàng Hạc Tiên Thành câu đi ra, việc này liền đơn giản. Nhưng liền sợ câu đi ra không phải giả hoài nhân, mà là Hạ Hầu Hồng bực này giả đan đại năng. Lý Trường An đã nói trước, nếu là địch nhân quá mạnh, hắn sẽ trực tiếp chạy trốn. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Vân Sinh nhiều lần xuất thủ, tập sát Hoàng Hạ Sơn nhất mạch đệ tử, cố ý bại lộ tự thân hành tung. Không ngoài sở liệu, giả hoài nhân giận tím mặt, thề phải chém giết địch tử này. Hắn xuất lĩnh lục đại trúc cơ trung kỳ Hoàng Hạ Sơn khách khanh, rời đi Hoàng Hạc Tiên Thành, dựa theo lấy được tin tức đi chặn giết Giang Vân Sinh. Một ngày này, lúc chạm vào tối, trời chiều huyết hồng. Rời xa Hoàng Hạc Tiên Thành một mảnh hồ lớn phía trên, Giang Vân Sinh bị giả hoài nhân bọn người chặn đứng. Giả hoài nhân sắc mặt tái nhợt, gầm thét: "Ngươi tiểu nghiệt chứng này, lão phu cuối cùng là tìm tới ngươi. Giang nghiệt chứng, ta cũng tìm ngươi đã lâu." Giang Vân Sinh thanh âm phát lạnh, khắp khuôn mặt là sát ý, hai người đã là phụ tử cũng là cửu nhân. Lần này gặp nhau, hết sức đỏ mắt. "Lệ đạo hữu, giúp ta một chút sức lực." "Tốt." Lý Trường An tử trong hồ nước hiện thân, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo linh quang, sát na đi vào Giang Vân Sinh bên người. Hắn đại thủ dương lên, trong tay hồn phiên phiêu động. Âm phong đột nhiên nổi lên, âm khí âm u nhìn thấy một màn này. Mấy cái khác Hoàng Hạc Tiên Thành khách khanh sắc mặt biến hóa, trong mắt đều nhiều một chút ngưng trọng. Lệ phàm thân phận này, sớm tại lúc luyện khí liền thanh danh hiển hách, tục truyền lúc đó liền có được cùng trúc cơ đại tu giao thủ năng lực. Bây giờ trúc cơ, thực lực càng hơn di vãng, làm bọn hắn không thể không kiêng kỵ. Giả hoài nhân cả giận nói: "Lệ phàm, bằng ngươi một người, liền muốn giúp nghiệt xúc này." Lý Trường An thần sắc không thay đổi, bình thản hồi phục: "Một mình ta đầy đủ." "Tốt tốt tốt. Hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi biết được cái gì gọi là hối hận." Giả hoài nhân giận quá mà cười, lập tức đối với bên cạnh mấy người khác ra hiệu. Chỉ một thoáng, sáu đạo trúc cơ trung kỳ khí tức bộc phát, trong đó bốn người liên thủ, quanh thân pháp lực mãnh liệt, khí thế hùng hổ, thẳng hướng Lý Trường An. Hai người khác thì dự định phối hợp giả hoài nhân, cầm xuống Giang Vân Sinh. Nhưng mà, làm bọn hắn không nghĩ tới là, Lý Trường An trong tay hồn phiên phiêu động, vô cùng vô tận hắc vụ trong nháy mắt tuôn ra, phản phất đến từ u minh luyện ngục, khoảnh khắc liền thôn phệ sáu người thân thể. Liền ngay cả chính hắn cũng tan biến tại trong hắc vụ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có Giang Vân Sinh cùng giả hoài nhân. Thấy thế, giả hoài nhân cũng không lo lắng, cười lạnh một tiếng: "Lệ phàm, ngươi còn muốn lấy một địch sáu? Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giang Vân Sinh: "Ngươi nghiệt xúc này, lão phu năm đó liền không nên để cho ngươi sinh ra tới." Nói đi, hắn bỗng nhiên một phát trúc cơ hậu kỳ pháp lực tuôn ra, hóa thành một đạo uy lực kinh người pháp thuật, đánh về phía Giang Vân Sinh. Giang Vân Sinh toàn thân sát ý lạnh thấu xương, cũng là tại lúc này động thủ. Cùng lúc đó, hắc vụ bên trong, cái kia sáu cái trúc cơ trung kỳ khách khanh tập hợp một chỗ, kiên kỵ nhìn xem bốn phía hắc vụ. Hắc vụ quần quật ở giữa, vang lên vô số hồn phách thê lương kêu rên thanh âm, làm cho người phảng phất đặt mình vào luyện ngục. "Chư vị, cái này lệ phàm có chút lợi hại, chớ có phớt lờ." Bọn hắn nhao nhao đánh ra linh khí, thủ hộ bản thân. Bất kể nói thế nào, trung binh là 6 đôi 1, ưu thế tại chúng ta bên này. Nói đúng, cái kia lệ phàm cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, cảnh giới cùng chúng ta một dạng. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể banh. Người này lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền nổ tung. Huyết thủy bay ra, huyết nục văng tung tóe, nổ năm người khác toàn thân đều là. Bọn hắn lập tức lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu. Chuyện gì xảy ra? Lấy bọn hắn năm người cảnh giới, thậm chí ngay cả người này là thế nào chết đều không có hiểu rõ. Bốn phía vô tận hắc vụ ngăn cách hết thảy. Bọn hắn căn bản không biết Lý Trường An là khi nào xuất thủ, cũng thấy không rõ hắn vận dụng pháp thuật gì. "Chư vị, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa. Chúng ta liên thủ, xông ra mảnh hắc vụ này." "Tốt." Năm người đang định liên thủ lao ra. Có thể vừa dứt lời, lại có một người nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ. Bóng ma tử vong, khoảnh khắc liền bao phủ bốn người khác, làm bọn hắn toàn thân phát lạnh. Tại khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng dưới áp lực, bọn hắn cùng nhau thi triển thiêu đốt tuổi thọ pháp thuật, điên cuồng nghiền ép tự thân tiềm năng, liên thủ hướng về một cái phương hướng trùng sát, ý đồ xông ra mảnh hắc vụ này, một lần nữa nhìn thấy quang minh. Nhưng tại con đường sau đó bên trong, bốn người một cái tiếp một cái nổ tung, nhao nhao thành mảnh hắc vụ này bên trong vong hồn. Đến, Lý Trường An đưa tay vẫy một cái, lấy đi bọn hắn túi chứa vật, theo thứ tự xem xét. Làm Hoàng Hạc Tiên Thành khách khanh, những người này trong túi chứa vật bảo vật không ít, làm hắn coi như hài lòng. Một lát sau, hắn tâm niệm khẽ động, tất cả hắc vụ cùng nhau trở về tôn trong hồn viên, giữa thiên địa bay về thanh minh. Giờ phút này, Giang Vân Sinh cùng giả hoài nhân hai cha con này còn tại đấu pháp. Nhìn thấy một màn này, Giang Vân Sinh thần sắc không thay đổi, sớm có đoán trước. Mà giả hoài nhân sắc mặt đổi biến, khó có thể tin. "Lệ phàm, sáu người kia ở đâu?" "Tự nhiên là tại hồn viên bên trong, giả đạo hữu cần phải đi vào cùng bọn hắn nói chuyện cũ." Người giả hoài nhân tâm thần chấn động, liền liền trong tay pháp thuật đều chậm một nhịp, suýt nữa bị Giang Vân Sinh kích thương. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Trường An thực lực dĩ nhiên kinh người như thế. Từ đầu đến giờ, cũng liền hơn 10 thời gian hô hấp. Cái kia lục đại trúc cơ cùng nhau vẫn lạc, thậm chí đều không thể đối với Lý Trường An tạo thành mảy may tổn thương. Cho dù là hắn cái này trúc cơ hậu kỳ, đều không làm được đến mức này. Hiển nhiên, Lý Trường An thực lực tại phía xa trên hắn. Nhớ tới nơi này, giả hoài nhân chỉ cảm thấy lạnh cả người leo lên lưng. Hôm nay chi cục, rõ ràng là một cái chuyên môn chuẩn bị cho hắn bẫy dập. Tâm hắn sinh phải ý, đem thần thức tản ra, ngắm nhìn bốn phía tình huống, định tìm cơ hội trở về Hoàng Hạc Tiên Thành, xin phép nghỉ đan đại năng xuất thủ. Nhưng Giang Vân Sinh cũng sẽ không cho hắn cơ hội. "Lão giả, ngươi còn muốn chạy?" Hắn mắt lộ ra hàn quang, sát ý mãnh liệt, đánh ra từng đạo kinh người pháp thuật. Giả Hoài Nhân hai mắt đỏ như máu, lên cơn giận dữ. "Ngươi tử, chỉ bằng ngươi cái này trúc cơ trung kỳ pháp lực, còn muốn ngăn lại lão phu?" Hắn tại trúc cơ hậu kỳ dừng lại nhiều năm, tích lũy thâm hậu, tự tin có thể từ Giang Vân Sinh trong tay thoát thân. Duy nhất cần kiêng kỵ chính là ở một bên nhìn chằm chằm Lý Trường An. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là Giang Vân Sinh vậy mà đỡ được hắn tất cả pháp thuật, đem hắn cắn đến xít sao không cho hắn mảy may bỏ chạy cơ hội. "Oanh!" Một đạo xích hồng huyết diễm trong nháy mắt từ Giang Vân Sinh trên thân giấy lên. Khí tức của hắn theo huyết diễm thiêu đốt điên cuồng tăng vọt, thoáng qua liền vượt qua trúc cơ hậu kỳ bậc cửa. Thiêu đốt Thọ Nguyên. Cách đó không xa, Lý Trường An lặng lặng nhìn xem một màn này. Hắn rõ ràng phát giác được, trong chớp mắt này, Giang Vân Sinh thiêu đốt dòng dã 50 năm Thọ Nguyên. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc trường tiễn tại Giang Vân Sinh trước người thành hình. "Đi!" Hắn trong đôi mắt bỏ đầy tơ máu, khắp khuôn mặt là sát ý cùng hận ý, trước người huyết tiễn bỗng nhiên bay ra. Trong nháy mắt này, tuổi thọ của hắn ít hơn nửa 10 năm. Huyết tiễn kia vạch phá bầu trời, tựa như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, khoảnh khắc đi vào Giả Hoài Nhân trước người, quanh xuyên qua nó thân thể. "A!" Giả Hoài Nhân kêu thảm một thân, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Hắn không thể tin được, lấy chính mình trúc cơ hậu kỳ pháp lực, vậy mà ngăn không được một tiễn này. Cảm giác tử vong dần dần tới gần, mang đến một tia sợ hãi. Nhưng mà, làm hắn càng sợ hãi còn tại phía sau. Giang Vân Sinh khí tức tăng vọt, đầu đầy tóc đỏ tung bay, trước người lại lần nữa hiện ra từng nhánh huyết sắc trường tiễn. Trọn vẹn 9 chi trường tiễn, liên tiếp vạch phá thương khung, phản phất trường hồng quấn nhật, đánh vào Giả Hoài Nhân trên thân. Giả Hoài Nhân tiếng kêu rên liên hồi, trên thân thể bị tạc ra 9 cái nhìn mà phát sợ lỗ máu. Khí tức của hắn đã rơi xuống đến cực hạn. "Lão giả, vì ta mẹ đền mạng." Giang Vân Sinh hận ý ngập trời, toàn thân huyết diễm hóa thành một đạo huyết sắc trường đao, trùng điệp chém xuống. Giang giác. Huyết thủy văng khắp nơi. Giả Hoài Nhân đầu người bay lên, cứ thế mất mạng. Hồn đến. Giang Vân Sinh giữa trời hét lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giả Hoài Nhân cái kia tràn đầy hoảng sợ hồn phách liền xuất hiện ở hắn vẫn lạc chi địa. Hắn khủng hoảng kêu lên, "Vân Sinh, Vân Sinh, ta là cha ngươi a, ngươi muốn làm gì?" Đến lúc này, hắn rốt cục nghĩ đến, lợi dụng tình phụ tử cầu xin tha thứ. Nhưng Giang Vân Sinh không lưu tình chút nào, lay động tôn hồn viên, phóng xuất ra trong đó hồn phách. Chỉ một thoáng, vô số đầy mặt dữ tợn hồn phách cùng nhau tiến lên, phản phất một đám tại trong địa ngục nấu luyện ngàn vạn năm lệ quỷ, điên cuồng cắn xé Giả Hoài Nhân hồn phách. Mấy hơi thở đằng sau, Giả Hoài Nhân triệt để bất diệt, hồn phi phách tán, cũng không tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa. "Lệ đạo hữu, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau." "Tốt." Hai người phá hủy mảnh khu vực này chiến đấu vết tích, xóa đi tự thân khí tức, nhao nhao rời đi. Hôm sau buổi trưa, hai người tới một cái rời xa Hoàng Hạc Tiên Thành phường thị nhỏ. Tại phường thị bên ngoài, có một mảnh thấp bé mộ địa. Giang Vân Sinh mẫu thân liền mai táng ở chỗ này. "Mẹ, ta báo thủ cho ngươi." Giang Vân Sinh khí tức suy yếu, đi đến trước mộ địa. Hắn ngồi xổm người xuống, đem Giả Hoài Nhân đầu người đặt ở trước mộ địa. "Lệ đạo hữu, đa tạ ngươi giúp ta báo thủ." Giang Vân Sinh thanh âm khàn khàn, nhóm lửa một chút tiền giấy. "Mẹ ta cả đời đau khổ, từ nhỏ nhận hết gặp chắc trở, thật vất vả bước trên tiên đạo, lại bị bán nhập linh quáng, thành quáng nô, có thụ cha tấn. Về sau, nàng gặp gỡ cha ta, rốt cục qua vài ngày nữa ngày tốt lành." Giang Vân Sinh nói lên hắn qua lại, mang trên mặt nhàn nhạt phiền muộn. "Lại về sau, ta phát hiện cha cùng ma đạo tu sĩ cấu kết, lo lắng hắn muốn đối với mẹ con chúng ta ra tay, nhưng mẹ ta lại nói, cho tới bây giờ không ai đối với nàng tốt như vậy, cha nhất định sẽ không hại nàng." Nói đến đây, Giang Vân Sinh thật sâu thở dài. Tiền giấy đã thiêu đốt thành cho tàn. Hắn đứng dậy đem túi chứa vật đưa cho Lý Trường An, cũng nói: "Lệ đạo hữu, dựa theo trước đây ước định, trong túi chứa vật này bảo vật đều về ngươi tất cả, bên trong có liên hệ ma đạo tu sĩ biện pháp." "Tốt." Lý Trường An cũng không khách khí, lúc này nhận lấy. Túi chứa vật này bên trên cũng không có cấm chế. Hắn thăm dò vào thần thức, tùy ý quét qua, liền thấy thanh kia tôn hồn viên. Lúc này, Giang Vân Sinh chậm rãi ngồi xuống, tựa ở mộ bia bên cạnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngẩng đầu nhìn bầu trời, con ngươi bắt đầu tan rã. Trước đây một trận chiến, hắn tổng cộng đốt thọ 150 năm. Đây là hắn còn lại tất cả thọ nguyên. Trước khi chết, cả đời này xuất hiện ở trước mắt hắn phi tốc sẽ qua, có chút mơ hồ, có rõ ràng, phần lớn đều tràn ngập giết chóc, cuối cùng lại dừng lại tại cái kia tính mịch phàm tục thôn xóm. "Lệ đạo hữu, ta sợ là trở về không được, còn xin ngươi giúp ta chữa cho tốt vị cô nương kia con mắt." Giang Vân Sinh trong lòng phiền muộn, suy yếu mở miệng. Lý Trường An hỏi hắn: "Giang đạo hữu, ngươi có thể từng dùng qua duyên thọ đan?" "Cái gì?" Giang Vân Sinh sửng sốt một chút. Đương nhiên, hắn cảm giác một hạt đan dược bay vào trong miệng của hắn. Đan dược tan ra, bàng bạc dược lực phi tốc tản vào toàn thân. Một lát sau, một cỗ huyền diệu tuế nguyệt khí tức từ trên người hắn hiện lên, làm hắn nhiều dòng dã 5 năm thọ nguyên. Viên này đan dược chính là nhất giai duyên thọ đan. Ta không cần chết. Giang Vân Sinh trong lòng ngạc nhiên, cái kia tan dã con ngươi một lần nữa hội tụ, trước mắt đèn kéo quân cũng biến mất không còn tăm tích. Lý Trường An cười nói: "Giang đạo hữu, ta người này không thích nhất nhìn thấy tiếc nuối, ngươi hay là tự mình trở về chữa cho tốt vị cô nương kia đi." "Đa tạ lệ đạo hữu." Giang Vân Sinh mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn lúc này đứng dậy, khom người một cái thật sâu, trịnh trọng cảm ơn. Vừa đứng dậy, thứ hai hạt duyên thọ đan liền bay đến trong tay hắn. "Đây là nhị giai duyên thọ đan, nhưng vì ngươi duyên thọ 10 năm. Lệ đạo hữu đại ân, ta thật sự là không thể báo đáp." Giang Vân Sinh trong lòng kinh hỉ, dùng sức nắm chặt đan dược, nói cảm ơn liên tục. Hai hạt đan dược tăng theo cấp số cộng, nhưng vì hắn duyên thọ 15 năm. Lấy hắn thực lực bây giờ, lại lấy tới một phần diên thọ 10 năm bảo vật không là vấn đề. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có thể sống thêm 25 năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ hắn đền bù trong lòng tiếc nuối. Hôm sau, chợ đen, trong một gian mật thất, Giang Vân Sinh cùng Lý Trường An hai người đang đợi người. Bọn hắn chỗ các loại người, chính là một cái chính thống ma đạo tu sĩ. Nguyên bản, Giang Vân Sinh cảm giác mình sống sót hy vọng không lớn, liền đem phương thức liên lạc lưu tại túi trữ vật. Nhưng bây giờ, hắn còn sống. Tự nhiên đến tự thân vị Lý Trường An giới thiệu. Không bao lâu, một cái thân hình cô gầy, người mặc áo bào đen, toàn thân âm khí âm u tu sĩ đi vào trong mật thất. Người này tên là Triệu Minh, chính là hai người chỗ các loại người. Giang đạo hữu, ngươi tìm ta chuyện gì? Triệu đạo hữu, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Lệ Phàm đạo hữu. Giang Vân Sinh lúc này đứng dậy, giới thiệu Lệ Phàm thân phận. Triệu Minh ánh mắt lãnh đạm, mắt nhìn Lý Trường An. Nguyên lai ngươi chính là Lệ Phàm, nghe nói ngươi cũng có tôn hồn tiên, hẳn là ngươi muốn tìm ta mua hồn phách. Đang có ý này. Trong tay của ta hồn phách không nhiều, tạm thời chỉ có 10000, trong đó hơn phân nửa là phàm tục, non nửa là phẩm chất không tệ người tu hành hồn phách, ngươi nếu là cần, tổng cộng 100000 linh thạch hạ phẩm. Triệu Minh cũng không nói cái gì lời khách sáo, tại chỗ báo giá. Hắn còn biểu thị, nếu là những hồn phách này không đủ, hắn có thể đi trong tông môn lấy, chỉ là cần hao tổn chút thời gian. Tốt, liền theo Triệu đạo hữu lời nói. Lý Trường An lúc này cho ra một cái túi trữ vật, bên trong đầy 100000 linh thạch hạ phẩm. Đây là lần thứ nhất giao dịch, hắn cũng không mặc cả. Lệ đạo hữu sảng khoái. Nhìn thấy đống này thành núi nhỏ linh thạch, Triệu Minh ngữ khí bình hòa rất nhiều. Hắn lúc này vỗ nhẹ túi trữ vật, từ đó lấy ra to bằng một bàn tay đỉnh nhỏ đồng tao, trong đỉnh thình lình có thể thấy được vô số lít nha lít nhít hồn phách. Lệ đạo hữu, đưa ngươi tôn hồn phiên lấy ra đi. Tốt. Lý Trường An tâm niệm khẽ động, tôn hồn phiên hiện hiện. Trải qua hắn những năm này bồi dưỡng, tôn hồn phiên phẩm giai sớm đã tấn thăng nhị giai thượng phẩm. Ngay tại hôm qua, cái này tôn hồn phiên thôn vệ Giang Vân Sinh tôn hồn phiên, phẩm chất lại có tăng lên, nhưng cũng không đạt tới tam giai, tựa hồ còn kém một tia, xem như chuẩn tam giai. Hồn phiên phiêu động, phi tốc hấp thu tôn kia đỉnh nhỏ đồng thau bên trong hồn phách. Bất quá một lát liền hấp thu hầu như không còn. Đến tận đây, Lý Trường An tôn trong hồn phiên đã có tiếp cận 30000 hồn phách. Trong đó có không ít đều là người tu hành hồn phách. Nhiều như vậy hồn phách làm phân hồn, nếu là đồng thời cung cấp nuôi dưỡng sát hồn, đủ để khiến sát hồn lực lượng vượt qua chút cơ kỳ cực hạn. Nhưng còn không đạt được kim đan, ngay cả giả đan cũng không bằng. Xem ra, còn cần càng nhiều hồn phách. Lý Trường An suy nghĩ, hắn dự định bồi dưỡng ra một đầu tam giai chủ hồn. Cứ như vậy, hắn liền có được đối kháng kim đan lực lượng. Tấu chương xong, chương 218, ma tông tình huống, nhao nhao qua đời, cầu truy đặt trước, chương 218, ma tông tình huống, nhao nhao qua đời, cầu truy đặt trước, cung cấp nuôi dưỡng tam giai chủ hồn, cần thiết phân hồn số lượng, nhất định là rộng lượng. Lý Trường An lòng dạ biết rõ, hắn không có khả năng một hơi đem sát hồn phẩm giai tăng lên, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Trước đó, trước tiên cần phải đem tôn hồn phiên phẩm giai tăng lên đến tam giai, nếu không chấn không được tam giai chủ hồn. Triệu đạo hữu, không biết ngươi khi nào có thể mang đến đám tiếp theo hồn phách. Lệ đạo hữu đừng nội, lại cho ta một năm. Triệu Minh thu hồi linh thạch, cho cái chính xác thời gian. Hắn hướng hai người nói rõ, tại ma đạo trong tâm môn, hồn phách có thật nhiều tác dụng, không chỉ có thể dùng cho tôn hồn phiên, còn có thể dùng cho các hồn đạo bảo vật. Bởi vậy, hồn phách từ trước đến nay có chút hút hàng, xem như đồng tiền mạnh. Hắn thực lực đủ mạnh, địa vị cũng tương đối cao, mới có thể lấy tới nhiều như vậy hồn phách. Đổi lại là phổ thông luyện khí kỳ ma đạo đệ tử, căn bản không bỏ ra nổi mấy cái hồn phách, thậm chí chính mình cũng khả năng bị luyện hóa, trở thành đông đảo hồn phách một thành viên. Lệ đạo hữu, ta chỗ này không chỉ bán hồn phách, còn bán khác ma đạo bảo vật. Triệu Minh cảm giác Lý Trường An thân ra không ít, chủ động nói đến cái đề tài này. Trừ hồn phách, hắn còn bán công pháp cùng ma đạo pháp thuật. Tỷ như Giang Vân Sinh trước đây sử dụng pháp thuật máu thọ mũi tên chính là tại hắn nơi này mua. Tiễn này uy lực kinh người, có thể vượt cấp giết địch, nhưng mỗi một mũi tên đều cần tiêu hao 10 năm tuổi thọ. Trừ cái đó ra, hắn biểu hiện ra còn lại công pháp cùng pháp thuật, phần lớn đều cùng tiêu hao tuổi thọ tương quan. Lý Trường An thấy âm thầm kinh ngạc. Cái này ma đạo tông môn đơn giản không đem tuổi thọ coi ra gì. Hắn tu tiên vì chính là trường sinh, cũng không tính luyện những này ma công. Gặp Lý Trường An cũng không tâm động. Triệu Minh lại phô bày một chút ma đạo linh khí. Một phần trong đó linh khí cũng có thể tiêu hao thọ nguyên thôi động, bộc phát ra viễn siêu trạng thái bình thường lực lượng. Lệ đạo hữu, ngươi có thể có nhìn chúng. Triệu đạo hữu, ta đối với thọ nguyên 10 phần coi trọng, những bảo vật này không có duyên với ta. Lý Trường An lắc đầu. Nghe vậy, Triệu Minh có vẻ hơi kinh ngạc. Lệ đạo hữu, những bảo vật này xác thực sẽ tiêu hao tuổi thọ, nhưng không nhất định tiêu hao chính ngươi tuổi thọ. Lấy thực lực của ngươi, đại khái có thể hàng phục mấy cái trúc cơ nô bộc, nếu là gặp được nguy cơ sinh tử, có thể để nô bộc tiêu hao tuổi thọ, vì ngươi tranh thủ đảo mệnh cơ hội. Điều này cũng đúng. Lý Trường An như có điều suy nghĩ, hắn biết trước đây nghĩ đến quá đơn giản. Hắn cuối cùng không phải người trong ma đạo, ý nghĩ cùng những ma tu này khác biệt. Sau đó, Lý Trường An cho ra một ít linh thạch. Hắn cũng không mua sắm bảo vật, mà là mua Triệu Minh thời gian. Sau đó 2 canh giờ, hắn cùng Triệu Minh nói chuyện, hỏi ma đạo đủ loại đặc điểm. Làm như vậy, tự nhiên là vì đối phó Mộ Dung Khang. Mộ Dung Khang hư hư thực thực gia nhập ma đạo tông môn, nhận biết không ít ma đạo tu sĩ. Triệu đạo hữu, không biết gia nhập tông môn của ngươi cần gì điều kiện? A, Lệ đạo hữu hẳn là muốn gia nhập. Không, ta chỉ là hỏi một chút, ta người này yêu thích tự do, không muốn bị tông môn quy củ trói buộc. Ha ha, Lệ đạo hữu ngược lại là giống như ta. Triệu Minh phát giác Lý Trường An cố ý nguyện, lập tức trở nên thân thiện rất nhiều. Hắn lúc này bắt đầu kỹ càng giới thiệu. Ma đạo tông môn cũng không có chính đạo tông môn nhiều như vậy khuôn sáo. Chỉ tại giết chóc phương diện này, ma đạo đệ tử cơ hồ có thể tùy tâm sử dụng. Một phen nói chuyện với nhau sau, Lý Trường An đại khái biết được ma tông tình huống. Mặc dù ước thúc càng ít, nhưng cũng so chính đạo tông môn nguy hiểm hơn. Tầng dưới chót đệ tử nếu là bị cao tầng đệ tử để mắt tới, cơ hồ không có sức phản kháng, chẳng mấy chốc sẽ biến mất, tự thân hồn phách, huyết nục, xương cốt, làn da các loại đều sẽ trở thành cao tầng đệ tử tu hành vật liệu. Thiên phú kém ma tông đệ tử, thường thường đều đã chết rất nhanh. Thiên phú tốt có khả năng ra mặt, cũng có thể là bị ép trở thành cường giả nô bộc, vượt qua sống không bằng chết bi thảm thời gian. Tại dưới loại áp lực này, rất nhiều đệ tử nội tâm đều sẽ trở nên vặn vẹo lại điên cuồng, vì mạnh lên không từ thủ đoạn nói tóm lại, chính là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Triệu Minh tâm thái còn tính là tốt, nhìn không ra bất luận cái gì điên triệu chứng. Thế nào, Lệ đạo hữu, ngươi có thể có ý nghĩ, hay là không được? Lý Trường An lúc này cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đi ma tông bên trong, có lẽ xem như một con cá lớn, nhưng ở hắn lên mặt, còn có càng lớn cá. Vạn nhất bị người xem xuất thân nghi ngờ cơ duyên, vậy hắn nhất định sống không lâu lâu. Sau đó, Lý Trường An hỏi chủng ma đại pháp. Triệu đạo hữu, tại tông môn của ngươi bên trong, có thể có chủng ma đại pháp? Chủng ma đại pháp? Triệu Minh mày nhăn lại, lắc đầu. Công pháp này đã thất truyền trên vạn năm, đừng nói là ta chỗ tông môn khác cũng không có. Thật không có. Ta lựa ngươi làm gì? Nếu là có công pháp này, ta đã sớm chuyển tu. Cũng là. Lý Trường An như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Khang chủng ma đại pháp, hơn phân nửa là hắn tự thân cơ duyên, mà không phải đến từ ma tông. Môn công pháp này thật sự là quá đặc thù, không nhìn trời sinh linh căn chính lệnh, cho dù là liệt linh căn cũng có thể nhờ vào đó đi ngược lên trên. Nếu là ma tông nội bộ có môn công pháp này, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đã sớm là ma đầu thiên hạ. Triệu đạo hữu, đối với chủng ma đại pháp, ngươi hiểu bao nhiêu? Ta biết không nhiều. Triệu Minh trả lời rất kiên nhẫn, nói lên hắn biết tin tức. Những tin tức này cùng ngoại giới lưu truyền không sai biệt lắm. Đối với Lý Trường An không có gì trợ giúp. Sau một lát, lần này nói chuyện với nhau kết thúc. Triệu Minh rời đi. Nửa tháng sau, thế giới phàm tục, trong thôn cử hành một trận đơn giản tiệc cưới. Giang Vân Sinh là tân lang, cô gái mù Lâm Tiểu Thiến thì là tân nương của hắn. Lâm Tiểu Thiến con mắt đã bị trị liệu tốt. Tiểu Thiến, đây là đại ca của ta Lệ Phàm, đại ca hắn đã là võ đạo cao thủ, cũng là một vị thần y đi, con mắt của ngươi chính là hắn trị tốt. Giang Vân Sinh lôi kéo Lâm Tiểu Thiến, đi vào Lý Trường An trước người giới thiệu. Hắn đầy mặt mỉm cười, trên thân không có gì vãng lệ khí cùng huyết tinh, chỉ có bình thản cảm giác. Tại cái thôn này, hắn đối ngoại biểu lộ thân phận là một cái thoái ẩn giang hồ võ lâm cao thủ. Trong thôn thôn dân vĩnh viễn nghĩ không ra, hắn thoái ẩn cũng không phải là giang hồ, mà là mênh mông tu tiên giới. Lý Trường An hỏi hắn, thật quyết định? Quyết định. Giang Vân Sinh đã hạ quyết tâm, lưu tại đây cái trong thôn nhỏ, không còn sửa lại đi giới. Sớm tại vài ngày trước, hắn liền thông qua dị vãng giao thiệp, lấy được một phần diên thọ 15 năm bảo vật. Hắn còn có 30 năm thọ nguyên, dự định ở trong thôn này bình tĩnh vượt qua. Chỉ bất quá, đối với Diệp Hạo sinh tử, hắn vẫn như cũ không yên lòng. Lệ đạo hữu, nếu là Diệp Hạo còn sống trở về, còn xin cáo chi ta một tiếng. Tốt. Hôm sau, Lý Trường An trở về Trường Thanh Sơn. Hắn muốn cho rằng, về sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ không gặp được Giang Vân Sinh. Nhưng mà, ngắn ngủi một năm sau, Giang Vân Sinh liền trở lại. Hắn cũng không phải là một mình trở về, trong tay còn ôm một đứa bé. Lệ đạo hữu, đứa nhỏ này gọi Giang Lâm, ta vốn muốn cho hắn bình tĩnh vượt qua cả đời, nhưng hắn đúng là thượng phẩm linh căn, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta nào biết được. Lý Trường An lắc đầu, âm thầm dùng nghiệm linh pháp nhìn một chút. 53 sợi linh vận, đúng là thượng phẩm linh căn. Giang Vân Sinh giá hỏa này vận khí không khỏi cũng quá tốt, đứa bé thứ nhất liền có được kinh người như thế thiên phú. Hắn nhìn xem Lý Trường An, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn mở miệng tìm cầu, "Lệ đạo hữu, nếu không để đứa nhỏ này bái ngươi làm nghĩa phụ?" Giang đạo hữu, ta cũng sẽ không mang hài tử, ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Lý Trường An tại chỗ cự tuyệt. Bởi vì cái nào đó nhân vật lịch sử, hắn đối với nghĩa phụ hai chữ này ấn tượng không tốt lắm. Giang Vân Sinh bất đắc dĩ, đành phải mang theo hài tử rời đi. Trước khi đi, hắn biểu thị, đợi đứa nhỏ này lại lớn lên một chút, ta sẽ để cho chính hắn lựa chọn, đến cùng là muốn lưu tại thế giới phàm tục, hay là bước trên tiên đạo. Lý Trường An cùng mấy cái diệt hạc minh thành viên đưa mắt nhìn hắn rời đi. Bọn hắn đều đoán được, đứa bé kia khẳng định sẽ lựa chọn đạp lên tiên lộ. Sau đó, Lý Trường An hỏi liên quan tới Diệp Hạo tình huống, nhưng Diệp Hạo mình tất cả mọi người biểu thị, Diệp Hạo vẫn như cũ không rõ sống chết. Hắn lập tức rời đi, trở về Trường Thanh Sơn, tiếp tục tu hành. 3 năm sau, Lý Trường An khôi lỗi kỹ nghệ, chính thức đạt tới nhị giai thượng phẩm. Nhưng lớn nhất kiếm gỗ trận cũng không có đột phá quá lớn, hắn vẫn như cũ chỉ có thể khống chế 27 chuôi bảo kiếm. Lại nhiều một chút, liền sẽ làm hắn cảm giác cố hết sức. Còn chưa đủ thuần thục, phải luyện nhiều một chút. Lý Trường An cũng không sốt ruột, tâm tính hết sức tốt. Trong mấy năm này, không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, thú triều dần dần lắng lại. Tam đại tông môn tranh đấu, mặc dù càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cũng không lan đến gần Trường Thanh Sơn. Ngoài ra, Hắc Long Sơn mạch chỗ sâu, thượng cổ tông môn bên trong di tích bảo vật tranh đoạt cũng đang kéo dài. Cơ hồ mỗi ngày đều có không ít bảo vật từ bên trong di tích chảy ra. Lý Trường An nhặt bảo tần suất cũng đang tăng thêm. Mấy ngày sau, dưới núi La Khôn mang theo hậu nhân La Vân Thư cầu kiến. Đã nhiều năm như vậy, La Vân Thư không còn là lúc trước cái kia tập tễnh học theo tiểu nữ hải, đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Tu vi của nàng đã đạt tới luyện khí đỉnh phong, lại dừng lại hồi lâu, tích lũy thâm hậu. Vân Thư gặp qua lão tổ. La Vân Thư cung kính cúi đầu. Nàng chớp chớp mắt to, đáng yêu động lòng người, thanh âm thanh thúy. Chúc lão tổ tốt, không cần chúc. Lý Trường An khoát tay áo. Những năm gần đây, La Vân Thư thường xuyên trên núi hướng hắn thỉnh giáo, mỗi lần tới đều sẽ nói một đống lớn lời định luận. Hắn thật sự là chán nghe rồi. Có đôi khi, hắn thậm chí hoài nghi, nàng cũng không phải là muốn thỉnh giáo, thuần túy chính là muốn lên núi đến lấy lòng vài câu. Làm sao cùng La Khôn một cái đứa hạnh? Lý Trường An trong lòng thầm than, cô nương này bị La Khôn dạy hư mất. Vân Thư, hôm nay lên núi, cần làm chuyện gì? Lão tổ, ta muốn cầu một viên trúc cơ đan. A. Lý Trường An đánh ra một tia pháp lực, thăm dò vào La Vân Thư trong thân thể, kiểm tra một phen. Cũng không ám thương cùng bệnh cũ, vượt qua trúc cơ nhục thân quan hẳn không phải là vấn đề. Ngoài ra, pháp lực cũng mười phần thâm hậu. Nàng tu luyện là một môn địa phẩm một hành công pháp. Môn công pháp này là Lý Trường An từ một địch nhân trong túi chữa vật tìm kiếm đi ra. Nhục thân cùng pháp lực quan hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, xác thực có thể trúc cơ. Lý Trường An năm đó nhận lời qua. La Vân Thư chuẩn bị trúc cơ lúc, nếu là không có trúc cơ đan, có thể tìm hắn nợ một viên, trúc cơ sau khi thành công trả lại bên trên liền có thể. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay lập tức liền có thêm một cái tiểu ngọc bình. Vân Thư, trong này là một hạt tinh phẩm trúc cơ đan. Đang khi nói chuyện, tiểu ngọc bình đã trôi dạt đến La Vân Thư trước người. Nàng mặt mũi tràn đầy ý mừng, lập tức tiếp nhận bình ngọc, nói cảm ơn liên tục, vô ý thức đã nói một đống lớn lấy lòng nói. Sau này, nàng mặt lộ do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lao tổ ân. Lý Trường An nhìn xem nàng, nhàn nhạt hỏi. Vân Thư, ngươi có phải hay không còn muốn trúc cơ linh vật? La Vân Thư khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ nhàng gật đầu. Lao tổ, trúc cơ linh vật thật sự là quá hiếm, có ta chỉ tìm tới một phần tăng lên một thành. La gia dù sao chỉ là luyện khí gia tộc, muốn lấy tới trúc cơ linh vật cũng không phải là chuyện dễ. Thôi, cầm đi đi, về sau nhớ kỹ đưa ta. Lý Trường An trong tay linh quang lóe lên, xuất hiện một phần đủ để đem thành công suất tăng lên hai thành trúc cơ linh vật. La Vân Thư đôi mắt đẹp sáng lên, không kìm được vui mừng, đang muốn kể một ít lấy lòng nói, nhưng Lý Trường An sớm có đoán trước, hắn đánh ra một chỉ pháp lực, trực tiếp phong miệng của nàng. Ô La Vân Thư khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ lên, không thể không đem vừa tới bên miệng lời nói nuốt xuống. Ba ngày sau, La Vân Thư tiến vào Trường Thanh Sơn Điên trong một tòa độc phủ, chính thức bế quan, trùng kích trúc cơ. Lý Trường An ở bên ngoài vì nàng hộ pháp, La Khôn cũng tại. Hắn tấm kia khô gầy trên khuôn mặt dán mua tràn đầy khẩn trương, song quyền khi thì nắm chặt khi thì buông ra, trong lòng khó mà bình tĩnh. Không cần lo ngại, Vân Thư trạng thái không sai, hẳn là có thể thành. Lý Trường An nhìn xem La Khôn dán mua bộ dáng, trong lòng thầm than. Năm đó lần thứ nhất gặp nhau lúc, La Khôn đã là tuổi quá một giáp bộ dáng. Bây giờ hắn càng là tuổi già sức yếu, tóc trắng xóa, mệnh lửa giống như nến tàn trong gió, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt. Tuổi thọ của hắn đã sớm lấy hết, dựa vào diên thọ đan sống lâu hơn 10 năm, bây giờ chỉ còn một hơi chống đỡ. Bất chi bất giác, mấy canh giờ đi qua, động phủ cửa lớn chậm rãi mở ra, một cỗ trúc cơ khí tức từ đó lan tràn ra. Thành, thành. La Khôn trong lòng kích động, nước mắt tuôn đầy mặt, phản phất hải đồng giống như khoa tay múa chân. Từ một ngày này lên, La gia chính thức tấn thăng trúc cơ gia tộc. Cùng năm đó Trịnh gia, Tào gia, Nô gia mở rộng, trở thành bá chủ một phương. Một tháng sau, La Vân Thư tổ chức trúc cơ đại điển. Bốn phía từng cái luyện khí thế lực cùng tông môn nhao nhao đến chúc mừng. Lý Trường An cũng đưa một phần lễ vật. La Vân Thư đi vào bên cạnh hắn, nâng lên gương mặt xinh đẹp, nhỏ giọng hỏi thăm, "Lão tổ, ta về sau có thể hay không tại Trường Thanh Sơn bên trên tu hành? Dưới núi linh mạch đối với ta có chút yếu đi." "Có thể, ngươi tại sườn núi mở động phủ đi." "Tạ ơn lão tổ." Trúc lão tổ lời còn chưa nói hết, miệng của nàng liền lại bị phong ở. Lần đại điển này kết thúc 3 ngày sau, La Khôn nằm tại trên giường, đã đến thời khắc hấp hối. Hắn hình dung tiểu tụy, con ngươi đục ngầu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Mơ hồ gặp được một cái quen thuộc bóng người trẻ tuổi. Lý Tiểu Hữu, ngươi tới nghe ta giảng giải phù đạo sao? Thanh âm hắn suy yếu, thậm chí đã có chút không thanh tỉnh, trong lúc hoảng hốt, cho là mình còn tại năm đó thanh hạ. Lý Trường An ngồi ở một bên, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với La Tiền Bối, ta tại phù lục nhất đạo có nghi hoặc. Tốt, tốt. Ngươi hãy nghe cho kỹ, phù lục này chi đạo là Khôn lộ ra một phần nụ cười vui mừng. Hắn bắt đầu trình bày chính mình đối với phù lục lý giải, thanh âm dần dần nhỏ xuống. Sau 7 ngày, La Khôn tang lễ tại La gia cử hành. Lý Trường An đáp ứng lời mời tham gia tang lễ, yên lặng mong ước vị lão hữu này tại luân hồi lộ bên trên đi được thuận lợi. Tang lễ sau khi kết thúc, hắn trở lại Trường Thanh Sơn bên trên, tiếp tục tu hành. Không bao lâu, một phong thư được đưa đến Trường Thanh Sơn bên trên. Lý Trường An mở ra thư tín, nhìn kỹ một chút. Nguyên lai Chu đạo hữu cũng qua đời. Viết thư người chính là Lý Trường An tại Hắc Long Sơn mạch bên trong cứu Chu Thượng Thiện. Tuổi thọ của hắn vốn là không nhiều, phía trước không lâu đi đến điểm kết thúc. Trước khi lâm chung, hắn cho Lý Trường An viết xuống phong thư này. Lý đạo hữu, ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, lão phu đại khái đã đi đến luân hồi lộ. Đáng tiếc nội bộ gia tộc công việc bề bộn, không cách nào cùng Lý đạo hữu chính thức tạm biệt. Lý Trường An ánh mắt di động, tiếp tục xem tiếp. Hắn muốn cho rằng đây chính là một phong nói từ biệt tin, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn liền có thêm mấy phần trịnh trọng. Trong phong thư này đề cập Chu gia nội bộ xuất hiện vấn đề rất lớn, có thể toàn bộ Chu gia tựa hồ cũng không người phát giác. Lý đạo hữu, lão phu cảm giác Chu gia nội bộ có chút không đúng, có thể nói không ra là nơi nào không thích hợp. Một ít tộc nhân tướng mạo cùng tính cách rõ ràng giống như trước kia, nhưng lão phu lại cảm thấy bọn hắn mười phần lạ lẫm, tựa hồ biến thành người khác. lão phu muốn tìm tòi hư thực, khả thi ngày không nhiều nhìn thấy cuối cùng. Lý Trường An thần sắc có chút nghiêm trọng. Phong thư này đã là tạm biệt, cũng là một phần ủy thác. Chu Thượng Tiện ở trong thư biết đến, Chu gia rất nhiều tộc nhân đều để hắn cảm nhận được quỷ dị cảm giác xa lạ. Toàn bộ Chu gia tựa hồ đang bị một loại dị dạng lực lượng ăn mòn. Lý đạo hữu, lão phu biết ngươi không phải người bình thường, ngươi nếu là có năng lực, còn xin giúp một tay Chu gia. Chu Thượng Tiện tại cuối thư dạng này biết đến. Lý Trường An nhíu mày, trầm tư hồi lâu. Hắn vốn là muốn tiếp xúc Chu gia, chỉ vì Huyền Thủy Rùa cùng Đại Hoàng về sau đột phá tam giai đều cần đại lượng bảo vật. Có thể phong thư này lại làm cho hắn có chút chần chừ. Dựa theo trong thư miêu tả, bây giờ Chu gia hẳn là tương đối nguy hiểm. Lý Trường An cũng không muốn mạo hiểm. Tại tu tiên giới này, có quá nhiều quỷ dị ly kỳ sự tình. Hắn cũng không muốn vì tiến giai bảo vật, đem mệnh của mình vứt bỏ. Việc này tạm thời mặc kệ. Lý Trường An khẽ lắc đầu, đem phong thư này để vào túi trữ vật chỗ sâu. Mấy ngày sau, Lý Trường An như thường lệ tiến về chợ đen nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong lúc đó, hắn biết được tin tức. Ngũ độc tán nhân nhất mạch ngay tại trắng trận thu mua tu sĩ thi hải, nhất là tu sĩ trúc cơ thi thể, dùng cho bồi dưỡng độc trùng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì những năm này cùng Hoàng Hạc Tiên Thành đấu tranh, dẫn đến ngũ độc tán nhân nhất mạch tổn thất nặng nề, nhu cầu cấp bách bồi dưỡng đại lượng mới độc trùng. Ngũ độc tán nhân nhất mạch, những năm này cũng không tốt như vậy qua. Lý Trường An rất tình nguyện nhìn thấy ngũ độc tán nhân nhất mạch suy bại. Bất quá, hắn hy vọng mạch này triệt để suy bại trước đó, có thể cho Hoàng Hạ Sơn tạo thành càng nhiều tổn thất. Không bao lâu, hắn tiến vào trong chợ đen một gian phòng tối. Căn này phòng tối là Diệt Hạc Minh cứ điểm tạm thời một trong. Lý Trường An bản muốn nghe được Diệp Hạo tin tức, có thể vừa đi vào đến, liền nghe đến tức giận quát lớn thanh âm. Chỉ thấy Tiêu Vãn Đường mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, quát lên: "Nghiêm Trù, ngũ độc tán nhân một mạch là có phải có chút qua, vì sao dùng ta Diệt Hạc Minh trúc cơ thi hải bồi dưỡng độc trùng? Vật tận kỳ dụng thôi, Tiêu đạo hữu làm gì tức giận như vậy?" Một cái thân hình thon gầy người trẻ tuổi mở miệng. Người này là ngũ độc tán nhân nhị đệ tử Nghiêm Trù, cũng là Nghiêm Phong đệ đệ. Bên cạnh hắn đứng đấy mấy cái ngũ độc tán nhân nhất mạch tu sĩ, đang cùng Diệt Hạc Minh đám người giằng co. Những năm gần đây, song phương mặc dù là đối kháng Hoàng Hạc Tiên Thành lựa chọn hợp tác, nhưng vẫn như cũ thường xuyên bộc phát xung đột. Hôm nay trận này xung đột căn nguyên chính là ở châu ngũ độc tán nhân nhất mạch. Bọn hắn vậy mà tương diện Hạc Minh chiến tử tu sĩ trúc cơ thi hải đánh cắp. Tiêu Vãn Đường bọn người tìm tới lúc, trên thi hải kia đã bỏ đầy lít nha lít nhít độc trùng. Nghiêm Chu lạnh lùng nói: "Tiêu đạo hữu, bây giờ địch nhân thế lớn, chúng ta nên hợp lý lợi dụng mỗi một phần tài nguyên, cần biết thi hải cũng là tài nguyên, há có thể tùy ý lãng phí." Người Tiêu Vãn Đường giận không kềm được, trong mắt như muốn phun ra lửa giận đến. Diệt Hạc Minh những người còn lại cũng là mặt lộ vẻ giận. Ngũ độc tán nhân nhất mạch tất cả mọi người cảm thấy không quan trọng, chỉ vì bọn hắn đã sớm đang dùng người một nhà thi hải bồi dưỡng độc trùng. Cái này Diệt Hạc Minh không có Diệp Hạo, đã bắt đầu đi xuống dốc. Vì mấy cỗ thi thể liền dùng bên thành dạng này, thật sự là không thể nói lý. Đông đảo giả trúc cơ đệ tử nhao nhao âm thầm truyền thanh. Lý Trường An đứng ở một bên, đem bọn hắn truyền thanh chặn được không ít. Những đệ tử này dù sao chỉ là dựa vào nhị giai độc trùng lâm thời thành tựu giả trúc cơ, cũng không phải là chân chính trúc cơ. Chặn được bọn hắn truyền âm cũng không khó. Đương nhiên, một người trong đó đối với Nghiêm Chu truyền âm: "Nghiêm sư huynh, thi hải bồi dưỡng độc trùng tốc độ kém xa người sống bồi dưỡng được nhanh, ta nếu là mang một cái còn sống tu sĩ trúc cơ trở về, sư tôn sẽ hay không ban cho ta trúc cơ bảo vật?" Lý Trường An trong lòng khẽ nhúc nhích, mịt mở mắt nhìn tu sĩ này. Người này không phải người khác, chính là Mục Thải Vi đệ đệ. "Mục Hoa." Hắn tiếp tục truyền âm: "Nghiêm sư huynh, tỷ tỷ của ta chính là tu sĩ trúc cơ, nàng từ trước đến nay rất tin tưởng ta, ta có biện pháp đem nàng độc choáng." Sau đó, Nghiêm Chu tựa hồ hồi phục vài câu. Lý Trường An không cách nào chặn được hắn truyền âm. Chỉ bất quá, Mục Hoa trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liên tục cam đoan: "Nghiêm sư huynh ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem tỷ tỷ của ta mang đến." Nói xong lời này, hắn liền vội vàng rời đi mất thất. Lý Trường An mắt nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi nghĩ đến Giả Hoài Nhân. Lúc trước Giả Hoài Nhân vì trúc cơ tài nguyên bán mình vợ cùng con, bây giờ cái này Mục Hoa vì trúc cơ tài nguyên bán thân tỷ, tâm tính của hai người đều không khác mấy. Vì tu hành, không từ thủ đoạn.